An Bình không nghĩ tới cùng ngày hôm nay cùng sắp là con rể một lần nói chuyện dĩ nhiên nghe được nhiều như vậy bí mật, nếu Từ gia không phải quả hứng nũng, An Bình cũng yên lòng. Trên thực tế An Bình cũng biết, mặc dù chính mình phản đối e sợ không làm nên chuyện gì, trước mắt tiểu tử ngu ngốc kia thủ đoạn thực sự quá cao minh. Không chỉ trộm con gái tâm, làm cho nàng đối với hắn khăng khăng một mực, không phải quân không lấy chồng. Hơn nữa còn xảo diệu địa thi ân với mình nhạc phụ, để thê tử không thể không nhận tình của hắn, đáp ứng tốt giá chuyện của chính mình cũng chỉ đành lâm trận quay giáo. An Bình biết cái này con rể chính mình không thừa nhận là không xong rồi, mà một khi để Quách gia cùng Long gia biết mình cùng Từ Ứng Long trong lúc đó quan hệ, e sợ cái kia hai gia tộc lớn ngay lập tức sẽ xuống tay với chính mình. Nếu không cách nào không đếm xỉa đến, vậy thì không thể làm gì khác hơn là toàn bộ hành trình tham dự, mặc kệ là vì con gái vẫn là vì mình gia đình, chính mình chỉ có thể đứng ở Từ gia này một trận doanh, tất yếu cùng Từ gia lão gia tử nói một chút. Nghe được chuẩn nhạc phụ dự định cùng chính mình lao gia tử gặp gỡ, Từ Ứng Long đương nhiên là cầu cũng không được, lập tức nói, như vậy không thể tốt hơn, ta dự định ngày mai mang theo Nhược Hy đi kinh đô, một mặt là để ông nội ta nhìn Nhược Hy. Mặt khác cùng tức là thúc thúc bá bá thương lượng một chút làm sao đối phó hai tên khốn kiếp kia gia tộc, nếu như An thúc thúc có thời gian có thể cùng chúng ta cùng đi. Cái kia cũng không cần thiết, hai ngày nay trong thành phố còn có chuyện xử lý, tuần sau ta vừa vặn muốn đi kinh đô mở hội, thuận tiện đi tiếp một hồi ra ra ngươi. An Bình nói. Vậy được, ta cùng ra ra nói một chút. Từ Ứng Long nói. Đặt thành nhận thức chung, ông tế hai cái không còn mới vừa gặp mặt thì mùi thuốc súng nhi. Đón lấy nói chuyện cũng là trở nên hòa khí hơn nhiều. Hàn huyên một hồi, An Bình phát hiện mình cái này sắp là con rể vẫn đúng là không đơn giản, không chỉ học thức bên bác, hơn nữa kiến thức khá là đặc biệt, nói chuyện có lễ có tiết, là cái không sai tiểu tử. Nếu như không nghĩ nữa cái kia mấy lên huyết án, cũng thật là con gái lương phối. Chương 108, tiệc rượu. Kinh đô. Thái gia. Ngày hôm nay là từ kế nghiệp lý chức kinh đô quân khu chính ủy tháng ngày, buổi sáng đến quân khu báo xong đến. Buổi chiều từ kế nghiệp liền trở về Thái gia. Buổi tối mấy gia tộc lớn dựa vào hắn lý chức cơ hội tụ tập tới, địa điểm cũng là ở Thái gia. Theo đạo lý hẳn là Từ gia đứng ra chiêu đãi tên to xác, thế nhưng bởi quang thời gian trước không biết mặt trên thế nào sắp xếp lao gia tử, vì lẽ đó Từ gia không có ý định ở kinh đô mua nhà, vẫn luôn ở Thái gia ở, bởi vậy tụ hội địa điểm cũng là thẳng thắn đặt ở Thái gia. Từ gia huynh muội cùng với An Nhược Hy chưa hôm nay đến kinh đô, Thái gia ba đời già trẻ cùng với Phương An đến sân bay tiếp bọn họ. Có điều xe ra sân bay cũng không có thẳng đến Thái gia, mà là đi vào một chuyến Phương gia, đây là Từ Ứng Long yêu cầu, hắn muốn đi trước tiên cho Phương lão gia tử xem bệnh. Ngày hôm nay tiệc rượu kỳ thực đều không quan trọng, trọng yếu chính là tiệc rượu sau trong vòng nói chuyện, nặng như vậy muốn trường hợp Từ Ứng Long không muốn để cho Phương lão gia tử vắng chỗ. Trải qua khoảng thời gian này ôn dưỡng, Phương lão gia tử khôi phục rất tốt, khí sắc so với trước đây tốt hơn rất nhiều. Phương lão gia tử bệnh có điều là tà linh vào thể. Quang thời gian trước Từ Ứng Long đã đem tà linh phong ấn, chỉ có điều bị vướng bởi lao gia tử thân thể gần như đèn cạn dầu, vì lẽ đó không dám lập tức giết chết cái kia tà linh. Hơn nữa trước Từ Ứng Long tu vi chỉ có luyện thể cảnh 3 tầng, muốn tiêu diệt cái kia tu vi không thấp tà linh cũng phải mạo nhất định nguy hiểm, bởi vậy mới sẽ đặt thời gian dài như vậy. Hiện tại lao gia tử trong cơ thể trôi đi nguyên khí khôi phục hơn nữa, tố chất thân thể tăng lên không ít, hoàn toàn có thể chịu đựng nổi Từ Ứng Long giàn vặt. Hơn nữa Từ Ứng Long tu vi bây giờ đã khôi phục lại luyện thể cảnh 8 tầng, đối phó một đã bị phong ấn tà linh thực sự quá dễ dàng. Ở Từ Ứng Long điều khiển, cái kia tà linh rất dễ dàng liền bị Từ Ứng Long bức ra Phương lão gia tử bên ngoài cơ thể, có điều Từ Ứng Long không có giết chết cái kia tà linh. Từ Ứng Long đem một lần nữa đánh vào chuôi này tà kiếm bên trong, sau đó dùng trong lòng chính mình nhiệt huyết ôn dưỡng chuôi này bảo kiếm. Hắn sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì là hắn cảm thấy thanh trường kiếm kia rất không phổ thông. Trước tu vi thấp, không nhìn ra thanh kiếm này chỗ khác thường, chỉ cho rằng là một thanh phổ thông tinh cương trường kiếm. Thế nhưng hiện tại Từ Ứng Long tu vi tinh tiến không ít, lần thứ hai nhìn thấy thanh trường kiếm kia thời điểm, Từ Ứng Long dĩ nhiên từ bên trong trên thân kiếm cảm nhận được từng cơn ớn lạnh. Tình huống như thế khiến Từ Ứng Long cực kỳ kinh ngạc, mặc dù là ở tiên giới thời gian không có cái gì pháp khí có thể làm cho hắn cảm giác được sợ sệt, hạo thiên tiên đế cực đạo tiên binh chém thần đao không có uy thế như vậy. Có thể làm cho hắn cảm thấy sởn cả tóc gáy binh khí khẳng định không phải vật phàm, bởi vậy Từ Ứng Long lâm thời thay đổi đem hủy diệt chú ý. Ở Từ Ứng Long tà linh bước ra ngoài thân thể nửa giờ sau, Phương lão gia tử tỉnh lại. Từ trên xuống dưới nhà họ Phương nhất thời làm lộn tung lên thiên, nhận được Phương tiểu tám điện thoại sau khi, Phương gia hai đời hết thảy con cháu đều vội vàng trở về Phương gia đại viện, có điều vào lúc này Từ Ứng Long nhưng mang theo An Nhược Hy cùng Từ Dĩnh rời đi Phương gia. Từ Ứng Long đúng là muốn tiếp thu Phương gia cảm tạ. có điều An Nhược Hy cùng tiểu muội đều là lần thứ nhất đến kinh đô, đến trước dây dưa từ Ứng Long muốn đi cô cung, Thiên Đàn chờ cảnh điểm được vui đùa một chút nhi, vì lẽ đó ở Phương gia sau khi ăn cơm chưa xong, từ Ứng Long mang theo tiểu muội cùng An Nhược Hy đi xe đến trong thành phố, cùng các nàng đi tới Di Hòa Viên. Một buổi chiều, từ Ứng Long đều ở làm cận vệ, bồi tiếp hai cái đại tiểu mỹ nữ ở Di Hòa Viên khắp nơi loanh quanh, thỉnh thoảng cho hai nữ sách giỏ sách chiếu chụp ảnh. Năm điểm nhiều, Phương An gọi điện thoại tới, nói tiệc tối 7 mở ra bắt đầu, để bọn họ mau mau trở về. Đồng thời còn nói kinh đô là hoa hạ có tiếng đổ thành, đặc biệt là muộn đi làm đỉnh cao kỳ, có lúc thậm chí có thể vây lại ngũ hoàn bên ngoài, nếu như trưởng, chỉ sợ là muốn bỏ qua tiệc tối thời gian. Nhận được Phương Tiểu Tám điện thoại sau khi, Từ Ứng Long lập tức mang theo chưa hết thỏm thẻm hai nữ trở về Thái Gia. Từ 6 mở ra bắt đầu, tân khách lục tục bắt đầu đến nhà. Ngày hôm nay tiệc rượu cứ việc trên danh nghĩa là vì là từ kế nghiệp lý chức kinh đô ăn mừng, thế nhưng từ gia bằng hữu ít đến mức đáng thương, tân khách đến chủ yếu là Thái gia, Vương gia, Phương gia, cùng với Hàn gia nhất hệ nghiệp quan phu cổ. Từ gia ngoại trừ ông cháu ba cái, cũng chỉ có An Nhược Hy một người ngoài, lão gia tử trước đây môn sinh cố lại một không. Nhìn lão gia tử có chút xa xút vẻ mặt, Từ Ứng Long biết lão gia tử đang suy nghĩ gì, nhớ lúc đầu từ gia ở Tái Bắc là có tiếng gia tộc lớn. Trong nhà nếu là có cái gì về vui, tới cửa chúc tân khách có thể đem ngưỡng cửa dâm xấu. Thế nhưng từ ra một khi suy tàn, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi người không có, bỏ đá xuống giếng nhưng không ít, thậm chí liền từ ra nhân thân nhà ra tay hãm hại từ ra, điều này làm cho lão gia tử khá cảm giác khó chịu. Từ Ứng Long rời bước đến lão gia tử bên người, nghiêm nghị nói rằng, ra ra, chỉ có kinh lên thử thách bằng hữu mới là bằng hữu chân chính, mặc kệ là quá khứ vẫn là hiện tại, cũng hoặc là tương lai không xa. Từ gia sẽ không thiếu hụt bằng hữu, thế nhưng từ gia nhưng thiếu hụt bằng hữu chân chính. Lần này gia tộc gặp nạn, vậy thì như đảo xa sóng lớn, lưu lại mới là từ gia bằng hữu, đối với những kia bỏ qua người của từ gia, ngài cần gì phải lưu luyến đây. Từ kế nghiệp nhìn mình tôn tử, trong lòng rất là trấn an. Tuy nói lần này từ gia gặp nạn, chính mình mất đi con trai con dâu, thế nhưng để cho mình duy nhất tôn tử lập tức lớn rồi, hơn nữa còn học được một thân thật tài tình, ở chính mình không ở thời kỳ. Không chỉ bảo vệ mình và muội muội, còn vì là từ gia lôi kéo Vương gia cùng Phương gia đại gia tộc như thế, mình có thể đứng ở chỗ này tiếp thu mọi người chúc mừng hà thường không phải là mình cái này ngoan tôn công lao. Lần này tiệc rượu là một tiêu chuẩn Trung Quốc thức bữa tiệc yếu tố, có Trung Quốc thức bữa tiệc ngũ đại yếu tố, tiên, tiểu, món ăn, hiếu, nữ nhân, có Trung Quốc thức bữa tiệc mấy đại quy tắc, nhường chỗ ngồi, mời rượu, quán vô chủ nữ nhân, càng có Trung Quốc thức bữa tiệc đặc sắc, bộ từ, thổi phồng, giao động. Giảng tiết mục ngắn, phiến tình, đàm luận giao dịch. Ở Thái gia lão đại dưới sự chủ trì, toàn bộ tiệc tối rất thành công, tân khách ăn chơi đều rất tận hứng. Đặc biệt là bị bệnh liệt giường 3, 4, 5 Phương lão gia tử dĩ nhiên dự họp lần này thực rượu, hơn nữa nhìn dáng vẻ đã khỏi hẳn, bước đi đều không cần người nâng, thậm chí có người còn chú ý tới, toàn bộ tiệc rượu hạ xuống Phương lão gia tử giật 3 điếu thuốc, ăn 2 bát cơm, uống 4, 5 chén mao đài, cái này lượng cơm ăn không phải là bình thường lão nhân có khả năng chịu đựng. Hút thuốc uống rượu tuy rằng không phải cái gì tốt quen thuộc, đối với thân thể nguy hại không nhỏ. Thế nhưng từ khác một khía cạnh nhưng có thể nói rõ một vấn đề, vậy thì là có thể hút thuốc người uống rượu, thân thể khẳng định không sai, trừ phi là những kia vì yên tiểu không muốn sống người. Kinh đô mấy gia tộc lớn lão gia tử môn tuy rằng địa vị tôn sùng, thế nhưng liền miệng trên sự tình, bọn họ có thể đều là khổ ha ha, cái kia thiếp thân bác sĩ không phải yêu cầu bọn họ giới cái này giới cái kia, đặc biệt là yên tiểu. Không nghĩ tới Phương lão gia tử không chỉ khỏi hẳn, hơn nữa còn có thể như thường lệ hút thuốc uống rượu. Ăn uống sự tình Từ Ứng Long không thích, đặc biệt là một đám người yêu ngũ uống sáu. Theo Từ Ứng Long, tham gia như vậy tiệc rượu quả thực là ở dằn vặt người, nhìn lục tục có người được mang ra tiệc rượu phòng khách, Từ Ứng Long không khỏi nghĩ đến một câu nói, bữa tiệc là hưởng thụ là chịu đựng, xã giao là nhất định phải là bất đắc dĩ. Bữa tiệc là một loại phương thức sống, xã giao là một loại sinh tồn phương thức. Ngoại trừ lao bối môn cụm chén cạn ly, bọn tiểu bối cũng uống đến đất trời tối tăm, liền Từ Ứng Long cũng bị Phương tiểu cấp 8 người không ít uống rượu. Đáng nhắc tới chính là Từ Ứng Long vào lần này trên yến hội không hiếm thấy người quen, có Vương Tử Hào, Khương Tiểu Bằng, Vân Hải, Hàn Phượng Nghi các loại, mấy tiểu bối môn tiến đến cùng nơi đương nhiên là trắng trợn không kiêng dè. Uống Từ Ứng Long cảm giác đột nhiên trên bàn rượu bầu không khí không có trước nhiệt liệt, vừa nhìn hóa ra là thiếu mất một người, Phương tiểu 8 không gặp, vừa nãy mấy hắn uống hung hăng nhất, thấy ai quán ai. Ở hắn đái động hạ bầu không khí đương nhiên là tăng vọt, này đột nhiên không gặp vẫn đúng là không quen. Từ Ứng Long nhỏ giọng hỏi bên cạnh Vân Hải, Vân Tam, tiểu tám đi đâu rồi? Vân Hải quỷ dị mà cười cợt nói rằng, tên kia uống đến cảnh giới tối cao, ngươi liền không muốn tìm hắn. Cảnh giới tối cao, có ý gì? Từ Ứng Long tò mò hỏi. Ngươi chưa từng nghe nói sao, tham gia tiểu cục cảnh giới tối cao chính là, chúng bên trong tìm hắn 100.000 độ, đống nhiên nhìn lại, người kia chính đang phủ tường thổ. Vân Hải ha ha cười nói. Từ Ứng Long sau khi nghe xong theo bắt đầu cười lớn, cũng thật là như vậy, tham gia rượu như vậy cục cũng thật là dễ dàng say lòng người. Tiệc tối sau khi kết thúc, Từ Ứng Long bồi tiếp ra ra từng cái đưa đi đến đây ăn mừng tân khách, sau đó mới trở về Thái gia hậu viện, ở nơi nào mấy gia tộc lớn sự người đang ở nơi đó chờ bọn họ. Hậu viện, Thái lão gia tử trong thư phòng đèn đuốc sáng choang, Thái gia lão gia tử, Phương gia lão gia tử, Vương gia lão gia tử, Hàn gia lão nhị cùng với Từ Kế Nghiệp, Thái Văn Hùng, Phương Kiến Quốc, Vương Thanh Vân bọn người ở. Cùng vừa nãy tiệc rượu trên đại gia thoải mái cười to trẻ chén không giống, lúc này mỗi người vẻ mặt đều rất nghiêm túc, ở người đến đông đủ trước không có người nói chuyện. Ở đây tất cả mọi người rõ ràng, lần nói chuyện này việc quan hệ mấy gia tộc lớn hưng suy vinh lục, thậm chí liên quan đến mấy gia tộc lớn sống còn, không người nào dám coi như không quan trọng. Chương 109, Kết minh đại hội. Ở đây mấy Thái lão gia tử, Phương lão gia tử cùng với Vương lão gia tử bối phận lớn nhất, ba vị này đều là tùy tùng Thái tổ tranh đấu giành thiên hạ công vân, tuy nói lúc đó tuổi của bọn họ cũng không lớn, thế nhưng này mấy chục năm hạ xuống tư lịch có thể không cạn. Mặc dù là hoa hạ số một thủ trưởng thấy bọn họ đến tôn xưng một tiếng Thái lao Phương lão Vương lão, gặp người đều đến đông đủ, Thái lao gia tử đứng dậy nghiêm túc nói rằng, sự tình lão đại, Thái Văn Hùng, đều cùng ta nói rồi, đối với mấy người chúng ta gia tộc kết minh tự vệ, lao già ta không có ý kiến. Nếu ta nói sớm nên như vậy, Quách gia cùng Long gia đều là món đồ gì, dĩ nhiên muốn kỵ đến trên đầu chúng ta gậy phân niệm niệm, không nói, đánh mẹ kiếp. Lao gia tử tuy nói đã hơn 90 tuổi, thế nhưng tính tình nóng nảy nhưng chút nào không cải, đúng là mở mồm nói tục a. Nghe trong thư phòng một đám vãn bối cười khổ không thôi. Vương lão gia tử cười cợt nói rằng, lão thái, ngươi nói ngươi, cái cổ trở xuống thân thể đều xuống mồ, này tính tình nóng nảy sao liền cải không được đây, đã quên Trần Soái trước là làm sao phê bình ngươi. Ha ha ha, cái nào có thể đã quên, ta nhớ tới đó là ta mới vừa cải biên thành tân tứ quân hồi đó, lão tử còn mẹ kiếp là cái trung đội trưởng. Trần Soái để các huynh đệ xuyên lão tương kẹp quân phục, còn muốn đái giữa ban ngày huy, lão tử cũng nghĩ không ra, liền không đái, còn đi đầu gây sự, bị Trần Soái trực tiếp đóng cấm đoán, còn đem trung đội trưởng cho tuốt. Vương lão gia tử tiếp lời nói, Trần Soái sau đó từng công khai nói, tiểu thái là cái đồng chí tốt, đánh trận dũng cảm, hữu dũng hữu mưu, chính là cái kia tinh khí quá thối, nếu như hắn có thể đem cái kia thùng thuốc súng tinh khí sửa lại một chút, có thể vì là đại tướng a. Trần Soái xem người ánh mắt chính là chuẩn. Kiến Quốc sau ngươi cái lao tiểu tử không phải lấy cái tướng quân sao? Ha ha ha. Phương lão gia tử cười nói. Thái lão gia tử cảm khái địa nói rằng, người tướng quân này là lên làm, thế nhưng này bạo tính khí vẫn là không bỏ, bị phụ lòng Trần Soái kỳ vọng. Phương lão gia tử cười nói, ha ha ha, không nói sự tình của ngươi, ngày hôm nay chúng ta mấy gia tộc lớn kết minh, việc quan hệ Thái, Vương, Phương, hẳn cùng với Tử gia sống còn. Nói thật, lão già ta cũng không mong muốn để Phương gia nhúng tay trong gia tộc đấu tranh, nguyên nhân là ta lão già không hy vọng hoa hạ chính đàn diễn biến thành mình triều hậu kỳ đảng tranh, đại gia mỗi ngày đều không làm chính sự nhi, ngày hôm nay ngươi tham ta một quyển, ngày mai ta kết tội ngươi một lần, nộ quốc hỏng việc, là muốn vong quốc. Thế nhưng, hiện tại chúng ta không liên hợp lại là không xong rồi, đám kia khốn nạn nhảy nhót quá lợi hại. Trước mấy đại chính trị gia tộc bởi làm theo ý mình cũng đã lui ra hoa hạ chính đàn. Liền Hàn gia đại gia tộc như thế cũng bị bắt nạt thành như vậy, nếu như chúng ta không nữa liên hợp lại, e sợ ngày hôm nay Hàn gia chính là chúng ta ngày sau kết cục. Thái lão gia tử lớn tiếng nói, những tên khốn kiếp kia quá kiêu ngạo, nếu như thái tổ lão nhân gia người còn sống sót, cái kia đầu trâu mặt ngựa dám khoé gió nổi mưa. Mấy người các ngươi liền cẩn thận thu thập những tên khốn kiếp kia, đã xảy ra chuyện gì có mấy người chúng ta lão bất tử cho các ngươi chống. Thái Văn Hùng đứng dậy nói rằng, ba, Phương Thúc, các ngươi có chỗ không biết. Mấy năm qua bởi người trong ẩn môn ở sau lưng chống đỡ, Quách gia cùng Long gia phát triển cực kỳ cấp tốc, đặc biệt là Quách gia, không chỉ ở giới chính trị có được cực cao quyền lên tiếng, ở giới kinh doanh càng là hô mưa gọi gió, Đông Nam khu vực tài sản ở 10 tỷ trở lên công ty lớn xí nghiệp lớn tuyệt đại đa số đều cùng Quách gia có vắng lai, thậm chí liền dứt khoát là Quách gia khống chế công ty con, chúng ta muốn đối với trả cho bọn họ cũng không dễ dàng. Phương Kiến Quốc cũng nói, đúng đấy. Quách gia cùng Long gia mấy năm qua thực lực bành trướng lợi hại, tuyệt không phải chúng ta bất luận cái nào gia tộc có thể dễ dàng lay động, Hàn gia chính là dẫm vào vết xe đổ. Hàn lão gia tử hung hăng như vậy người không thể ngăn cản bọn họ quật khởi, phút cuối cùng còn Hàn gia cho lược bên trong đi tới, có thể thấy được Quách Long hai nhà là cỡ nào khó chơi. Hàn gia lão nhị Hàn Giải Phóng thở dài nói rằng, Quách gia cùng Long gia xác thực không dễ chơi, lão gia tử nhà ta ở thời điểm liền từng nói, quốc gia trọng dụng hai gia tộc này rất có thể sẽ tạo thành đuôi to khó vây cục diện, thành vì quốc gia mầm họa. Thái lão gia tử lạnh rên một tiếng, lớn tiếng quát, mấy người các ngươi vẫn là người lãnh đạo quốc gia đây, ta xem đều là chút giá áo túi cơm, chưa kịp khai chiến liền đem cái kia hai cái chó má gia tộc nói vô địch rồi, đây là trường người khác chí khí diệt uy phong mình. Bằng vào ta lão già xem, không có gì đáng sợ, nếu mặt trên đều ngầm đồng ý các ngươi đối phó hai gia tộc kia, các ngươi sợ cái gì? Hàn Giải Phóng cười khổ nói, Thái lão, ngài có chỗ không biết, hai gia tộc kia nhưng bất đồng với những gia tộc khác, đều là một ít không theo lẽ thường ra bài không tuân thủ quy tắc gia hỏa. Ta vẫn luôn hoài nghi lão gia tử nhà ta cùng đại ca ta nguyên nhân cái chết, quá ly kỳ quá kỳ lạ, chúng ta không thể không phòng a. Một bên vẫn không nói gì từ kế nghiệp đứng dậy nói rằng, Thái lão, Phương lão, theo ta được biết Quách gia thế lực sau lưng là chính đạo đại môn phái Phi Ưng môn, mà Long gia thế lực phía sau nhưng là ma giáo sáu đại chi nhánh bên trong huyết thủ tông, hai người này tông môn thế lực đều rất mạnh, các loại dấu hiệu cho thấy, Quách Long hai nhà mặc dù có thể ở ngăn ngắn hơn 20 năm thời gian trong bước lên hoa hạ năm gia tộc lớn. Này cùng hai người này tông môn không chừa thủ đoạn nào chống. Đỡ có quan hệ trực tiếp. Hả, bọn họ làm sao cái không chừa thủ đoạn nào pháp, chẳng lẽ còn sẽ phái người ám giết các ngươi? Phương lão gia tử cau mày hỏi. Từ kế nghiệp cười khổ nói, thật là có khả năng như vậy, Hàn lão thủ trưởng 10 năm trước đột nhiên ngất, sau đó không tới 2 ngày thời gian liền qua đời, chết rất đột nhiên. Nay lại có thể nói rõ cái gì, người lão lại như là đến sử dụng niên hạn cơ khí, nói không chừng ngày nào đó liền báo hỏng. Này rất bình thường, lẽ nào các ngươi có chứng cứ cho thấy là Quách gia hoặc là Long gia thế lực phía sau đã hạ thủ? Phương lão, chúng ta xác thực không có chứng cứ có thể chứng minh Hàn lão là bị hại chết, thế nhưng ngay ở Hàn lão tạ thế trước chúng ta nắm giữ đến Long gia đầu cơ súng đạn cùng với vì là Đông Nam khu vực hắc gác thế lực làm ô dù then chốt chứng cứ, chỉ cần những kia chứng cứ trình cao tầng, nhất định có thể mang Long gia một lưới bắt hết, thậm chí còn sẽ liên lụy đến phía sau bọn họ huyết thủ tông. Thế nhưng ngay ở mở quân ủy sẽ trước một ngày, Hàn lão đột nhiên ngất, tiếp theo không chịu đựng hai ngày liền qua đời, đối phó Long gia kế hoạch cũng là triệt để bị nhỡ. Từ kế nghiệp nói. Nói như vậy lão Hàn chết xác thực rất kỳ lạ, thầy thuốc kia nói thế nào, lẽ nào một điểm chứng cứ đều không có sao? Phương lão lại hỏi. Bác sĩ nói là đột nhiên bệnh tim, nhưng vấn đề là Hàn lão ở tạ thế trước đây không lâu mới làm thể kiểm, khi đó còn vô cùng khỏe mạnh, làm sao có khả năng như vậy xảo liền đột phát bệnh tim? Càng quan trọng chính là, Hàn lão tạ thế đồng thời, liên quan với Long gia những kia bất lợi chứng cứ mất, Long gia may mắn tránh được một kiếp. Từ kế nghiệp nói, Hàn Giải Phóng theo tiếng nói rằng, ngoại trừ lão gia tử nhà ta bị chết kỳ lạ, đại ca ta chết không minh bạch, cùng cha ta như thế, ta ca là đột phát bệnh tim. Trước khi chết hắn thu thập được liên quan với Long gia một ít bất lợi chứng cứ, chủ yếu là Long gia ngầm chiếm tái bắc khu vực khoáng sản tài nguyên. Giá trị hơn 8.000 ức một rất đại vùng than đá dĩ không tới 10 ức giá cả bán cho phía Nam một công ty, mà cứ chúng ta điều tra phát hiện, cái kia ra công ty trên thực tế chính là Long Gia Xí Nghiệp, vài đạo thủ hạ đến Long Gia bằng bỏ ra 10 ức hoa hạ tệ ngầm chiếm quốc gia giá trị 8.000 ức tài sản. Mặt khác, chúng ta nắm giữ Long Gia ở xử trí trong quân sản nghiệp thời điểm tồn tại thu nhận hối lộ, tạo thành quốc hữu tài sản lượng lớn trôi đi phạm tội vấn đề, thiệp án nhân viên bao quát Long Trấn Quốc, Long Chính Sinh, Long Chính Minh. Long Chính Phi này mấy cái Long gia cao tầng. Nắm giữ những chứng cứ này sau khi, ta ca liền dự định hướng về số 1 thủ trưởng báo cáo, thế nhưng ngay ở lên đường, chuyển động thân thể, đi tới bên trong hải trên đường nhưng xảy ra chuyện, chờ chúng ta cảm thấy bệnh viện thời điểm đã không cứu, mà ta ca bên người mang theo cặp văn kiện làm mất đi. Đùng. Thái lão gia tử một cái tát mạnh mẽ vô vào bên cạnh trên bàn, sau đó lớn tiếng nói, quá càng rỡ, đây là tỏ rõ ở trong tối giết quốc gia nguyên công lao, đáng chết. Vẫn không lên tiếng Từ Ứng Long đột nhiên nói rằng, ta tin tưởng Hàn gia hai vị lao gia tử là bị người hại chết, bởi vì là ông nội ta lần này không hiểu ra sao trùng phong chính là có cao thủ trong bóng tối như ông nội ta đã hạ thủ, sử dụng thủ pháp chính là ma môn bí mật bất truyền tiệt mạch tay. Tiểu tử, ngươi nói chính là thật sự. Phương lão gia tử trầm giọng hỏi. Chính xác 100%. Nếu không là Thái gia ra tay bảo vệ ông nội ta, sợ là chúng ta đều không thấy được hắn. Từ Ứng Long nghiêm mặt nói. Quá can dỡ. Lần này kết minh xác thực rất tất yếu, lần này là Hàn gia cùng Từ gia gặp ám hại, lần sau không nhất định là nhà ai đây. Có điều các ngươi nghĩ kỹ từ phương diện nào phản kích sao? Phương lão gia tử lại hỏi. Thái Văn Hùng nói, Quách gia cùng Long gia giao hảo, hai người bọn họ gia tộc lớn liên thủ xác thực rất mạnh mẽ, thế nhưng liền chính trị quyền lên tiếng chúng ta cũng không so với bọn họ kém, thậm chí càng hơi cường một ít. huống hồ Vân gia thái độ rõ ràng là thiên hướng cho chúng ta bên này, vì lẽ đó ở giới chính trị chúng ta không cần phải sợ bọn họ. Thế nhưng ở quân giới thực lực của chúng ta nhưng là kém xa, từ khi Hàn gia bị Quách Long hai gia tộc lớn liên thủ đè xuống sau khi, Long gia thế lực bành trướng rất nhanh, Hoa Hạ bảy đại quân khu lãnh đạo chủ chốt có một nửa là Long gia người, có thể nói Long gia trên căn bản đã khống chế Hoa Hạ ở bề ngoài một nửa quân đội. Trái lại chúng ta, ở quân giới thực lực rất yếu, đặc biệt là ở quân ủy sẽ trên, thậm chí ngay cả một phát ngôn viên đều không có, hoàn toàn không có cùng Long gia chống lại tư bản. Phương lão gia tử cau mày nói rằng, Thái Tổ nói rất đúng, báng súng tử bên trong gia chính quyền, trong tay không thương nói chuyện liền không có sức, này có thể không được, các ngươi phải nghĩ biện pháp mở rộng ở trong quân quyền lên tiếng. Chương 110, kém ở nơi nào? Phương lời của lão gia tử gây nên ở làm tất cả mọi người cộng hưởng, báng súng tử bên trong gia chính quyền, trong tay không thương còn dám nhảy ra nói ba nói bốn, chuyện này quả là chính là muốn chết. Long gia sở dĩ dám kiêu ngạo như thế, này cùng bọn họ tay nắm trọng binh có quan hệ rất lớn. Không đơn thuần là quân giới, ở giới kinh doanh chúng ta không sánh được người ta, chỉ cần một Quách gia, nắm giữ của cải liền đủ để bù đắp được chúng ta hết thể gia tộc. Lại nói Long gia trong bóng tối tài sản cũng không ít, toàn quốc lớn nhất dân doanh xí nghiệp Hâm Hoa nguồn năng lượng chính là Long gia tài sản. Thái Văn Hùng cau mày lại nói. Vương Thanh Vân đứng dậy nói rằng, những này kỳ thực đều không phải vấn đề mấu chốt nhất, Quách, Long hai gia tộc lớn ở chính thương hai giới xác thực muốn so với chúng ta chiếm ưu thế. Thế nhưng điểm ấy ưu thế hoàn toàn không đủ để bọn họ trắng trợn không kiêng rẻ, không thể làm cho khiếp sợ chúng ta. Long gia nắm giữ nhiều hơn nữa quân đội vậy thì như thế nào, bọn họ dám phát động chính biến sao? Hắn dám, phản hắn, thật sự cho rằng trong núi vô con cọp, hầu tử liền có thể xưng bá vương. Thái lão gia tử tức giận nói rằng, Vương Thanh Vân tiếp tục nói, đương nhiên không dám, ở Hoa Hạ, quân đội chỉ có thể chung với quốc gia cùng nhân dân, bọn họ sẽ không nghe theo người kia hoặc là một cái nào đó gia tộc. Chính vì như thế, Long gia ở quân giới thế lực chỉ có thể là một loại trợ lực, mà không thể trở thành quyết phân thắng thua then chốt. Tiếp theo Vương Thanh Vân lại nói giới kinh doanh, Quách gia có tiền, Long gia có tiền, thế nhưng này có thể làm sao? Tiền nói hữu dụng quả thật có dùng, thế nhưng đối với cho chúng ta mấy gia tộc lớn tới nói, chẳng lẽ còn sẽ bị bọn họ tiền thu mua? Điều này hiển nhiên là không thể, cho nên nói chúng ta cùng Quách, Long hai gia tộc lớn chênh lệch không ở nơi này. Vương gia tiểu tử nói có đạo lý. Vậy ngươi liền nói chúng ta đến cùng kém ở nơi nào? Phương lão gia tử mở miệng hỏi. Chúng ta kém ở vũ lực phương diện, chúng ta đều biết ẩn môn tồn tại, thế nhưng là đối với đó hiểu rõ vô cùng có hạn. Thế nhưng từ gia tiểu tử trên người biểu hiện ra năng lực đến xem, người trong ẩn môn quả thật có không phải bình thường năng lực. Bọn họ có thể đi tới đi lui, có thể bất cứ lúc nào tiến vào trong nhà của chúng ta, thậm chí bất cứ lúc nào có thể ám sát chúng ta, đây mới là chúng ta lo lắng nhất sợ nhất sự tình. Vương gia lão gia tử cau mày nói rằng, đối với người trong ẩn môn chúng ta cũng không quá hiểu rõ, thế nhưng Thái Tổ khi còn tại thế bên người có một cảnh vệ có người nói chính là một cái nào đó môn phái cao thủ, thực lực cực cường, Thái Tổ Nam Chinh Bắc chiến mấy chục năm, mấy chục lần gặp phải thế lực khắp nơi ám sát, mặc dù có thể không mất một sợi tóc, toàn lại người kia bảo vệ. Lão Vương, ngươi nói nhưng là một người quân. Thái lão gia tử cau mày hỏi. Hừm, chính là một người quân. Vương lão. Như thế nào một người quân Phương Kiến Quốc nói hỏi. Vương lão gia tử giải thích, một người quân tức là một người thành quân, danh hiệu này là Thái Tổ đưa cho người kia. Có người nói Thái Tổ binh bại Cống Tây thời điểm từng gặp phải Kiềm Tỉnh quân phiệt một nhánh tiểu bộ đội chặn giết, lúc đó Thái Tổ bên người chỉ có mấy tên cảnh vệ viên, mà kẻ địch nhưng có đầy đủ một doanh. Trận chiến đó, người kia dĩ sức một người chém thẳng quân địch hơn 200 người, bách hàng kẻ địch một liền, lực chiến đấu mạnh mẽ làm người kinh hãi. Sau đó Thái Tổ đưa một trong số đó người quân tên gọi, dĩ khen ngợi Vũ Dũng. Nghe xong vương lời của lão gia tử, người đang ngồi đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nay không phải là vũ khí lạnh thời điểm, một người một cây đao liền có thể chém giết mấy chục người. Thời đại người tác dụng bị vô hạn chế hạ thấp, đặc biệt là ở pháo xuất hiện sau khi, lợi hại đến đâu người không thể chống lại đạn pháo đánh mạnh, bao nhiêu sa trường dũng tướng ôm nỗi hận ở các loại pháo bên dưới, một người giết lùi một nhánh quân đội chuyện này quả là không thể tưởng tượng. Càng không cần phải nói là diệt sạch kẻ địch rồi. Nếu như người trong ẩn môn mỗi người đều là cao thủ như vậy, chúng ta mặc dù là nhiều người hơn nữa không thể đấu thắng bọn họ. Phương Kiến Quốc lo lắng địa nói rằng, Từ Ứng Long biết nên chính mình ra trận trên, hắn hắng giọng một cái nói rằng, các vị trưởng bối, liên quan với người trong ẩn môn ta so với các ngươi hiểu rõ, hiện tại ta liền cùng các ngươi nói một chút cái gì là ẩn môn thực lực có phải là lại như các ngươi mới vừa nói cường đại như vậy. Từ gia tiểu tử, vậy ngươi nói nhanh lên. chúng ta này mấy cái lao già hiện tại đáng thương này mấy cái hôn tiểu tử làm sợ, ha ha ha. Thái lao gia tử cười nói. Từ Ứng Long gật gật đầu nói rằng, ẩn môn chức là không tồn tại, không có ẩn môn xưng hô như thế. Ẩn môn tiền thân là hoa hạ người trong võ lâm, trong đó bao quát tu luyện công phu nội gia võ giả cùng với do cổ luyện khí sĩ truyền xuống tu sĩ, hai người tuy rằng phương thức tu luyện không giống, thế nhưng mục đích nhưng là như thế, đều là hy vọng thông qua tu luyện đến lớn mạnh tự thân. Lâu dài tới nay, hoa hạ võ lâm nhân sĩ đều không vì là đương triều giả tán thành, chỉ cần một câu hiệp dị vũ vi phạm lệnh cấm liền rất có thể nói rõ vấn đề. Các đời kẻ thống trị, đối với võ lâm nhân sĩ thái độ đều là nhất trí, vậy thì là có thể giết liền giết, có thể cấm liền cấm. Cận đại tới nay, theo trên địa cầu hoàn cảnh từ từ chuyển biến xấu, có thể cùng võ giả các tu sĩ tu luyện hoàn cảnh lớn gặp phải nghiêm trọng phá hoại, tạo thành kết quả là võ lâm nhân sĩ thực lực càng ngày càng yếu. Hơn nữa thịnh hành, mọi người mạnh mẽ tự phương pháp của ta càng ngày càng đơn giản, một hơi có thiên phú xạ thủ trải qua ngắn ngủi huấn luyện sau khi, có thể dễ dàng một khổ tu mười mấy năm võ giả giết chết, vì lẽ đó người luyện võ càng ngày càng ít. Kiến quốc sau, ở tổ lại dưới sự chủ trì, nhắc lên một hồi phản đối mê tín vận động, rất nhiều tông môn bởi vậy gặp khó, bị ép lánh đời không ra, cho nên mới có ẩn môn xưng hô như thế. Nghe xong Từ Ứng Long kể rõ, mọi người mới biết ẩn môn nguyên lai cũng không phải là vẫn tồn tại, mà là gần mấy chục năm mới có. Phương lão gia tử hỏi, Từ gia tiểu tử, ẩn môn tình huống bây giờ ngươi biết bao nhiêu? Không phải rất nhiều, ta chỉ biết là hiện tại lánh đời tông môn có chừng mấy trăm khoảng chừng, trái phải, trong đó tuyệt đại đa số tông môn thế gia thực lực đều rất yếu, trong nhà không có tiên thiên cao thủ tòa chấn. Có thể xếp được với tên gọi đại tông môn có như vậy mười mấy cái, chia làm hai đạo chính tà. Chính đạo có 8 đại môn phái, tà đạo có ma giáo 6 đại chi nhánh, ngoài ra còn có mấy cái thực lực mạnh mẽ võ giả thế gia, tạo thành ẩn môn trên căn bản chính là những thế lực này. Từ Ứng Long nói. Nói đến nói đi, ẩn môn kỳ thực chính là một võ giả cùng tu sĩ thế giới, cái kia Từ gia tiểu tử ngươi có thể nói một chút người trong ẩn môn thực lực là làm sao phân chia, ngươi vừa nay nói tới cái kia tiên thiên cao thủ lợi hại bao nhiêu. Vương gia láo gia tử hỏi. Từ Ứng Long nói. Võ giả cùng tu sĩ tu luyện đẳng cấp trên căn bản như thế, từ thấp đến cao có thể chia làm hưởng cốt, minh kính, ám kình, tiên thiên, kim đan các loại, mỗi cái cảnh giới đều chia làm sơ, trung, sau, đại viên mãn 4 cái giai đoạn. Hiện tại người trong ẩn môn tuyệt đại đa số đệ tử đều là ám kình trở xuống tu vi, đặt đến ám kình cũng không có nhiều người, bình thường đều là mỗi cái tông môn trưởng lao hoặc là hộ pháp, còn tiên thiên cao thủ vậy thì càng ghê gớm, bình thường đều là mỗi cái đại tông môn tông chủ. Trưởng giáo mới có thể có tu vi như thế, có thể nói tiên thiên cao thủ đã là trên địa cầu cao thủ đỉnh cao nhất. Phía trên kia không phải còn có cái kim đan sao? Phương lão gia tử lại hỏi. Kim đan cao thủ xác thực tồn tại, có điều số lượng ít đến hầu như có thể bỏ qua không tính. Hơn nữa kim đan cao thủ bình thường sẽ không tùy ý đi ra, những người kia được gọi là cấp thần cao thủ, có được rời non lấp biển sức mạnh, quốc gia đối với bọn họ khống chế cực kỳ nghiêm ngặt. Từ Ứng Long giải thích. Cái kia tiên thiên cao thủ mạnh như thế nào? Phi Ưng môn cùng Huyết Thủ tông có cao thủ như vậy sao? Vương lão gia tử hỏi một đại gia đều rất quan tâm vấn đề. Từ Ứng Long suy nghĩ một chút nói rằng, tiên thiên cao thủ mạnh như thế nào cái này vẫn đúng là khó nói như vậy đi. Một tiên thiên cao thủ có thể dễ dàng phá hủy một nhánh trang bị vũ khí nhẹ loại nhỏ quân đội, quy mô đại khái ở doanh cấp trở xuống. Mặt khác tiên thiên cao thủ có thể không nhìn bất kỳ súng ống công kích, phổ thông tiểu pháo rất khó thương tổn được bọn họ. Chỉ có những kia miệng lớn pháo chính diện bắn chúng mới có thể làm cho bọn họ bị thương. Còn Phi Ưng môn cùng Huyết Thủ tông có hay không tiên thiên cao thủ, ta có thể minh xác nói cho các ngươi, có. Nhìn thấy tất cả mọi người trầm mặc, Vương Thanh Vân tiếp lời nói rằng, Phi Ưng môn cùng Huyết Thủ tông có tiên thiên cao thủ này ở dự liệu của ta bên trong, điểm này không có gì đáng kinh ngạc, dù sao kế nghiệp đại ca đã nói rồi, Phi Ưng môn cùng Huyết Thủ tông đều là ẩn môn bên trong thực lực khá mạnh tông môn, bọn họ làm sao có khả năng không có tiên thiên cao thủ. Không cần phải nói tiên thiên cao thủ, e sợ liền càng cao cấp kim đan cao thủ khả năng có được. Thế nhưng ta càng quan tâm chính là Ứng Long thực lực của ngươi, cùng với phía sau ngươi tông môn thực lực, nếu ngươi lợi dụng năng lực của chính mình đem chúng ta mấy gia tộc lớn liên hợp đến cùng một chỗ, điều này nói rõ ngươi cũng không sợ Quách gia cùng Long gia phía sau những thế lực kia. Ngươi có biện pháp đối với trả cho bọn họ, đúng không? Nghe được Vương Thanh Vân, trước mắt mọi người không khỏi sáng ngời, đúng rồi, từ Ứng Long cùng Phi Ưng môn. Huyết Thủ tông đều là người trong ẩn môn, biết rõ những tông môn kia lợi hại, thế nhưng hắn vẫn như cũ dám liên hợp mấy gia tộc lớn đối phó Quách gia cùng Long gia, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Từ Ứng Long cũng không sợ những kia đại tông môn. Càng quan trọng chính là, Từ Ứng Long trước là cái người nào, đang ngồi những đại lão này môn đã sớm điều tra rõ rõ ràng ràng, như hắn như vậy công tử bột ở kinh đô không có 1000 có 800, có thể ở ngăn ngắn mấy năm, thậm chí chỉ là một năm này bên trong, một công tử bột huấn luyện thành khiến Quách gia cùng Long gia cũng đau đầu cao thủ, Từ Ứng Long sau lưng tông môn khẳng định ghê gớm. Chỉ cần Từ Ứng Long có thể thuyết phục phía sau hắn tông môn chống đỡ bọn họ, như vậy ở vũ lực trên thì sẽ không kém hơn Quách, Long hai nhà, đến thời điểm hiệu chết vào tay ai liền khó nói. Từ Kế Nghiệp trầm giọng nói rằng, Ứng Long, đang ngồi không phải ngươi bậc cha chú chính là gia gia của ngươi bối, hiện tại đại gia đều đứng trên một sợi dây, đại gia hiện tại đều hy vọng ngươi giao cái đáy, ngươi có nắm chắc hay không đối phó Quách, Long hai nhà thế lực sau lưng. Chương 111, kế sách tương đối. Từ Ứng Long biết gia gia bọn họ lo lắng cái gì, có câu nói không đáng sợ, chỉ sợ có văn hóa. Không văn hóa sẽ không cùng người giảng đạo lý, chỉ có thể vung vẩy nắm đấm nói chuyện, người như thế tối đa chính là cái hắc toàn phong, không thành tài được. Thế nhưng có văn hóa nhưng là không được hiểu rõ, bọn họ không chỉ sẽ cùng người giảng đạo lý giảng không thông thời điểm sẽ vén tay háo lên sông tới đem ngươi đánh đổ, sau đó sẽ cùng ngươi giảng đạo lý. Quách, Long hai nhà hiện tại chính là hai cái có văn hóa, nên chính trị đấu tranh thời điểm bọn họ cũng sẽ đấu tranh, thế nhưng một khi ở chính trị đấu tranh trên bị thiệt thòi, như vậy sẽ trong nháy mắt biến thân, phái ra cao thủ làm ám sát, này chính là đang ngồi những người này lo lắng. Từ Ứng Long lúc này nói rằng, vậy ta liền cho chư vị trưởng bối giao cái đáy, tiên thiên cao thủ chúng ta có, ta bản thân chính là. Thế nhưng chư vị hy vọng ta sư môn ra tay giúp đỡ nguyện vọng e sợ muốn thất bại, ta sư môn là một chân chính lãnh đời tông môn, bọn họ là sẽ không tham gia chúng ta cùng Quách, Long hai nhà trong lúc đó đấu tranh, mặc dù là hỗ trợ cũng sẽ trong bóng tối tiến hành. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người có chút ủ rũ, Từ Ứng Long lại nói, đối phó Quách, Long hai nhà sau lưng tông môn cũng không phải chỉ có sư môn ta ra tay mới được, chúng ta có thể. Vương Thanh Vân nói, Ứng Long, ngươi lời này là có ý gì, có phải là ngươi đã nghĩ đến biện pháp giải quyết? Từ Ứng Long gật gật đầu nói rằng, cầu người không bằng cầu mình, dựa vào người khác có lúc có thể đáng tin, nhưng có lúc rất khả năng đem mình cho khanh đi vào, bởi vậy ta giác phải đối phó Phi Ưng môn cùng Huyết Thủ Tông chúng ta tự mình ra tay tốt hơn. Chúng ta bên này chỉ có một mình ngươi võ giả, làm sao ra tay? Thái Văn Hùng cau mày hỏi, hiện tại xác thực chỉ có ta một võ giả. Thế nhưng không phải là nói sau đó chỉ có ta một. Nếu mọi người chúng ta đều là một sợi dây thừng trên châu chấu, như vậy ta sao cần phải giấu giấu diếm diếm? Chúng ta sở dĩ trông trước trông sau không cũng là bởi vì không có võ giả ủng hộ chúng ta sao? Không liên quan, chúng ta rất nhanh sẽ có chính mình tông môn. Tiểu tử, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi, đừng ở chỗ này thừa nước đục thả câu, mấy người chúng ta nghe đầu đều hôn mê. Mới lao ra tử cười nói. Từ Ứng Long nói, ta muốn thành lập chúng ta võ giả thế lực. Nhân viên liền từ mấy người các ngươi trong gia tộc chọn, sau đó do ta thay truyền thụ các loại công pháp võ kỹ. Ý nghĩ là tốt, có điều nghe nói luyện võ không phải là một lần là xong sự tình, mấy chục năm cũng chưa chắc có thể luyện được cái thành tựu, cái biện pháp này có thể được sao? Vương Thanh Vân cau mày hỏi. Hoàn toàn có thể được, Quách, Long hai nhà tuy rằng có Phi Ưng môn cùng Huyết Thủ Tông hai đại tông môn ở sau lưng chống đỡ bọn họ, thế nhưng những võ giả kia dù sao không phải Quách, Long hai nhà người. Huống hồ tiên thiên cao thủ không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể điều động, bởi vậy Quách, Long hai nhà có khả năng điều động cũng chính là ám kình tu vi trở xuống võ giả, vì lẽ đó chỉ cần chúng ta có một nhóm minh kính, ám kình tu vi võ giả liền đủ để chống lại. Từ Ứng Long nói, vừa đã là như thế, nhưng cứ lời ngươi nói ám kình tu vi võ giả ở ẩn môn bên trong cũng coi như là cao thủ, nếu là cao thủ, chỉ sợ cũng không phải như vậy dễ dàng huấn luyện ra. Vương Thanh Nhã lại nói, những khác tông môn bồi dưỡng một ám kình cao thủ khả năng cần 20 năm thậm chí là 30 năm, thế nhưng đối với ta tông môn mà nói có điều một năm nửa năm sự tình. Chư vị cũng biết, ta trước đây có điều là ra ra dưới cánh chim một tiểu chim cút, thế nhưng ở gia nhập tông môn không tới một năm này ta liền thành một tiên thiên cao thủ, mặc dù là phóng tới toàn bộ ẩn môn bên trong là cao cấp nhất cao thủ, hoàn toàn có cùng Phi Ưng môn, Huyết Thủ Tông cao tầng trực tiếp đối thoại tư cách. Này cố nhiên cùng cá nhân ta tư chất có rất nhiều quan hệ. Thế nhưng là không thể rời bỏ tông môn các trưởng bối dốc lòng giáo dục, chỉ cần ta có thể trình đến sư môn các trưởng bối đồng ý, công pháp tu luyện truyền ra ngoài cho mỗi cái gia tộc thế hệ tuổi trẻ, dùng không được một năm này chúng ta sẽ có chính mình minh kính, ám kình cao thủ, lại phối hợp ở trong chính trị ưu thế, Quách gia cùng Long gia nhổ tận gốc không phải chuyện không thể nào. Từ Ứng Long sở dĩ dám nói thế với, hoàn toàn là bởi vì là hắn có dược vương tinh cái này siêu cấp tài nguyên sở tộc tồn tại. Phải biết trên địa cầu không có tu sĩ cấp cao nguyên nhân chính là khuyết thiếu tài nguyên tu luyện, cũng không phải người địa cầu không thích hợp tu luyện. Huống hồ dựa theo dược vương tinh trên tu luyện tiêu chuẩn, luyện thể cảnh ba trùng tu vi thì tương đương với trên địa cầu ám kình cao thủ. Mà ở Dược Vương tinh trên, chỉ cần không phải ngốc hết thuốc chữa, trên căn bản người người đều có thể ở 20 tuổi chi đạt tới trước luyện thể cảnh ba trùng, nếu là có đầy đủ nhưng muốn chống đỡ, 20 tuổi chi đạt tới trước tiên thiên cảnh rất bình thường. Hiện tại Từ Ứng Long không thiếu tiền, có cực phẩm phàm binh điếm này con hấp kim cự thu ở, Từ Ứng Long mỗi ngày nhưng là một ngày thu đấu vàng, hoàn toàn có thể cung dưỡng một nhóm đệ tử tu luyện tới luyện thể cảnh ba trùng. Nghe xong Từ Ứng Long kế hoạch, mọi người thương lượng một hồi, cảm thấy xác thực rất có thể tính khả thi. Một lát sau, Thái Văn Hùng mở miệng nói rằng, ý nghĩ này rất tốt, nếu như có thể dựa theo này chấp hành, chúng ta chỉ cần ẩn nhẫn nửa thanh năm liền có thể đối với Quách Long hai nhà triển khai toàn diện phản kích, chỉ là Ứng Long ngươi chắc chắn thuyết phục ngươi sư môn trưởng bối sao. Ta nghe nói mỗi cái tông môn đều đem việc tu luyện của chính mình công pháp xem là bảo bối, nghiêm cấm truyền ra ngoài, người vi phạm nhưng là phải chịu đến nghiêm trị. Cái này hẳn là không bao lớn vấn đề, bởi nghiêm ngặt chấp hành lãnh đời tu hành nguyên tắc, sư môn ta đệ tử vẫn rất ít, tuy rằng mỗi một cái đệ tử đều là tinh anh, thế nhưng số lượng thực sự quá thiếu, đệ tử đời ba chỉ có ta một. Ở bái vào sư môn thời điểm, sư phụ ta từng nói với ta, ta gánh vác sư môn phát dương quang đại trách nhiệm, nói vậy ta ở thế tục giới chiêu thu đệ tử sư phụ sẽ không trách ta. Từ Ứng Long nói, như vậy là không thể tốt hơn, vậy ngươi đánh toán lúc nào chọn đệ tử? Vương Thanh Vân lại hỏi. Liền mấy ngày nay đi. Mặt khác ngoại trừ gia tộc đệ tử ở ngoài, ta còn dự định ở ra kinh đô quân khu chọn một nhánh tiểu bộ đội, giáo sư bọn họ công pháp võ thuật, thành lập một vô địch chiến đội. Từ Ứng Long lại nói. Từ Kế Nghiệp suy nghĩ một chút nói rằng, cái này cũng không có vấn đề, kinh đô quân khu Lý Tư lệnh viên lập tức liền muốn lui khỏi vị trí hạng 2, mặt trên ý tứ là để ra tiếp nhận quân khu tư lệnh, hơn nữa kinh đô quân khu xác thực dự định thành lập một nhánh ở ngoài quân mô phòng đặc chiến đội. Hơn nữa đã trên đảng ủy hội thảo luận qua, các ngươi vừa vặn có thể tiếp nhận nhiệm vụ này. Vương lão gia tử nói, quân đội vấn đề không phải chuyện nhỏ, Kế Nghiệp đồng chí, ta kiến nghị ngươi cho tiểu tử nhà ngươi ở kinh đô quân khu quải cái trước, quân hàm không cần quá cao, úy quan hoặc là thiếu tá là được. Mặt khác, tiểu tử tuyển chọn con cái nhà ai, cùng nhau đưa đến bộ đội, như vậy sẽ không thụ người gì trôi. Vẫn là lão gia tử xem khá xa, ta vậy thì đi làm. Từ Kế Nghiệp nói. Thái lão gia tử đứng dậy nói rằng, mặt trên ý tứ rất rõ ràng, ủng hộ ngươi môn, vì lẽ đó mấy người các ngươi liền không muốn trông trước trông sau, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, không phải sợ này sợ cái kia, có chúng ta mấy lao già ở, cái kia mấy cái tiểu cá trạch không lật nổi cái gì sóng lớn. Có mấy nhà lao gia tử tỏ thái độ, mọi người quét qua trước chán trường, dồn dập lên tiếng, thương thảo nên từ nơi nào khởi xướng phản kích. Đối với chuyện trong chính trị Từ Ứng Long không hiểu, vì lẽ đó chuyện kế tiếp hắn không có lên tiếng. Ở đây những người này đều là thành tinh quan cao, chính mình đừng xem một đời trước sống mấy vạn năm, còn là cao quý tiên quân đại nhân, thế nhưng so với đấu tâm nhãn chính mình vẫn đúng là không bằng những người trước mắt này. Mấy gia tộc lớn ở Thái gia thương lượng kết minh công việc thời điểm, Quách gia cùng Long gia cao tầng tụ tập ở Long gia thương thảo kế sách tương đối. Long gia đại viện phía sau cùng một gian phòng bên trong, Long gia trưởng môn nhân Long Trấn Quốc, Long gia hai đời lão đại Long Chính Sinh, lão nhị Long Chính Minh, Lão Tam Long Chính Phi cùng với Quách gia lão gia tử Quách Vân Phi, lão đại Quách Kim, lão nhị Quách Đan, lão tam Quách Lượng đều ở, ngoài ra còn có Phi Ưng Môn Duẫn Phi hiệp cùng với một toàn thân quấn ở đấu đồng màu đen nhân vật thần bí. Lão Quách, Thái gia, Vương gia, Phương gia cùng với Hàn gia đã liên hợp lại, ngày hôm nay không chỉ Vương gia lão đại từ Thiên Hải trở về, Thái gia cùng Phương gia mấy cái nhân vật trọng yếu cũng đều trở lại kinh đô, nhìn dáng dấp bọn họ là dự định hướng về chúng ta động thủ. Long Trấn Quốc trầm giọng nói rằng, này không phải từ lúc chúng ta trong dự liệu sao, sợ cái gì, có điều là mấy cái vai hề mà thôi, lẽ nào bọn họ còn có thể so sánh Hàn gia lão già kia càng khó dây dưa. Quách Phi Vân nói một cách lạnh lùng. Này ngược lại cũng đúng là, so với Hàn gia lão già kia, bọn họ xác thực kém xa, liền Hàn gia lão già chúng ta đều có thể giết chết, há sẽ sợ bọn họ. Có điều quang thời gian trước đả kích này mấy cái gia tộc biện pháp tựa hồ cũng không có hiệu quả, lão Quách ngươi xưa nay túc trí đam mưu. Có những biện pháp khác sao? Long Trấn Quốc tiếp tục hỏi. Ai nói không có hiệu quả, bọn họ tại sao muốn vào lúc này liên hợp, cũng là bởi vì quãng thời gian trước bị chúng ta đánh đau, bốn cái phó bộ cấp quan lớn, một chính bộ cấp quan to, mặc dù là phóng tới chúng ta bên này là một luồng không nhỏ sức mạnh, bọn họ sao lại không đau lòng? Long Trấn Quốc cao mày nói rằng, lão Quách, ý của ngươi là chúng ta chèn ép bách khiến cho bọn họ kết minh. Quách, Long hai nhà người nghe vậy đều là một trận kinh ngạc. Muốn thực sự là lời nói như vậy cái kia cũng thật là chuyển tảng đá tạp chân của mình. Tuy nói hai nhà lão gia tử đối với Thái gia cùng Vương gia chờ kết minh nói nhẹ như mây gió, thế nhưng làm kinh đô con cháu đại gia tộc, bọn họ như thế nào không biết này mấy cái gia tộc năng lượng, nếu như bọn họ thật sự liên hợp lại đối phó Quách gia cùng Long gia, còn đúng là rất phiền phức. Chương 112, mỗi người có mưu kế. Quách Phi Vân trầm tư một chút nói rằng, các ngươi cả nghĩ quá rồi, mấy năm qua hai người bọn ta gia tộc lớn quật khởi mạnh mẽ, Trương gia, Chu gia cùng với kinh đô to to nhỏ nhỏ mười mấy cái gia tộc bị chúng ta đánh rơi xuống ngựa, hiện tại liền Hàn gia cũng bị chúng ta chèn ép thành gia tộc nhị lưu, kinh đô mấy gia tộc lớn đã sớm người người tự nguy, mặc dù chúng ta không chèn ép Thái gia cùng Phương gia, bọn họ sớm muộn cũng sẽ liên hợp lại đối với trả cho chúng ta, đây là không cách nào tránh khỏi, chúng ta có điều là để bọn họ sớm liên hợp lại cùng nhau. Long Trấn Quốc cũng nói, Lao Quách nói đúng, lẽ nào chúng ta không chèn ép bọn họ, Thái gia cùng Phương gia thì sẽ không rảo đến đồng thời sao? Hiển nhiên là không thể, nếu bọn họ sớm muộn đều muốn liên hợp lại đối với trả cho chúng ta, cái kia chậm một chút sớm một chút lại có quan hệ gì? Quách gia hai đời Lao Đại Quách Kim mở miệng nói rằng, hai vị Lao gia tử nói đúng, chúng ta cùng cái kia mấy cái gia tộc cùng với không có hòa giải khả năng. Không nói chúng ta Quách gia bị Từ gia cái kia công tử bột hãm hại vài tỷ, chỉ cần các ngươi Long gia bốn thiếu gia cựu liền không thể không báo, dĩ hai nhà chúng ta đều không có đường lui, chỉ có bọn họ toàn bộ đánh đổ, sớm muộn khai chiến đều giống nhau. Ngược lại trận chiến này là không thể tránh khỏi. Quách Phi Vân gật gật đầu nói rằng, càng sớm khai chiến đối với chúng ta càng có lợi, sấn bọn họ hiện ở bên trong vẫn không có rèn luyện được, chúng ta muốn đánh bại bọn họ vẫn là rất dễ dàng, thế nhưng nếu để cho bọn họ hoàn thành rèn luyện, cái kia lại nghĩ bọn họ triệt để đánh bại nhưng là không dễ dàng. Quách Thúc nói đúng, mấy cái gia tộc không thể lập tức liền có thể làm được bền chắc như thép, liền như hai nhà chúng ta năm đó như vậy, đều sẽ có chút khái va chạm chạm, điều này cần thời gian dài rèn luyện hiểu rõ, sau đó mới có thể bệnh thành một sợi dây thừng. Vì lẽ đó càng sớm khai chiến phần thắng của chúng ta lại càng lớn. Quách Phi Vân tiếp tục nói, đan dựa vào chúng ta hai gia tộc lớn còn không được, bởi vì là ở trong chính trị chúng ta hơi nơi hạ phong. Quân sự đối với chính trị ảnh hưởng vô cùng có hạn, kinh tế càng là như vậy, vì lẽ đó còn cần Phi Hiệp trưởng lão cùng Huyết Tay trưởng lão chống đỡ. Duẫn Phi Hiệp nói, chống đỡ đúng là không thành vấn đề, dù sao môn chủ phái ta tỏa chấn kinh đô chính là vì hiệp trợ các ngươi phát triển, có điều các ngươi không thể khinh thường, cái kia Từ gia tiểu tử không phải là một người bình thường, lần trước ở biển xanh ta đã thấy hắn, thực lực không kém ta, ta nghĩ lần này này mấy cái gia tộc dám trắng trợn kết minh, nên cùng tên tiểu tử kia có quan hệ trực tiếp. Ẩn dấu ở đấu đồng người kia dùng thanh âm khàn khàn nói rằng, nếu như giết chết Long Thành Vũ chính là cái kia Từ Ứng Long, chúng ta nhất định phải nhìn thẳng vào đối thủ, bản tọa đến Hương Giang điều tra, hung thủ thực lực nên ở trong tôi kính đại viên mãn khoảng trừng, trái phải, thậm chí đã đột phá đến tiên thiên. Nếu như có tiên thiên cao thủ chỗ dựa, Thái gia cùng Vương gia hoàn toàn có năng lực đối với trả cho chúng ta. Phi Hiệp trưởng lão, Huyết Tay trưởng lão, ta nghĩ xin mời hai vị đi một chuyến Thái gia, cũng không cần hai vị ám sát ai. Chỉ là để hai vị thăm dò một hồi Từ gia cái kia tiểu công tử bột, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng à. Quách Vân Phi trầm giọng nói rằng, không thành vấn đề. Được. Duẫn Phi Hiệp cùng Huyết Tay biết lần này bọn họ nhất định phải ra tay rồi, huống hồ bọn họ xác thực nghĩ kỹ tốt đã gặp gỡ một lần Từ gia tên tiểu tử kia. Tiếp theo Quách Vân Phi lại nói, chỉ cần những này còn chưa đủ, chúng ta ở giới chính trị sức mạnh bạc nhược, vì lẽ đó thời gian sau này chúng ta muốn toàn lực phòng thủ, phòng ngừa Vương, Thái, Phương các gia tộc phản công. Ngoài ra, quân giới cùng giới kinh doanh sức mạnh của chúng ta hơn xa cho bọn họ, Hàn gia cùng Từ gia căn bản ở quân giới, điều này cần các ngươi Long gia đứng ra, làm thế nào Lão Long hẳn phải biết. Cái này các ngươi cứ yên tâm đi, ở quân giới chúng ta Long gia vẫn đúng là chưa từng biết sợ ai, từ khi Hàn gia lão già kia chết rồi, ở quân giới chúng ta Long gia nói 102, Hàn gia tuy rằng ở quân giới cũng có một chút người ủng hộ, thế nhưng chức vị cũng không tính là cao. Trừng trị bọn họ phí không được bao lớn công phu. Long Trấn Quốc lớn tiếng nói. Giới kinh doanh không thể thờ ơ không động lòng, Vương gia cùng Thái gia đều có từng người công ty, chúng ta liền cho bọn họ đến cái rút tuổi dưới đáy nổi, triệt để phá đổ bọn họ kinh tế. Tuy nói tiền không phải văn năng, thế nhưng không còn tiền bọn họ rất nhiều chuyện liền muốn bị hạn chế, chuyện này giao cho Hâm Hoa lão Ngô cùng với Giang Nam Trùng Công lão Trương đến làm. Quách Vân Phi tiếp tục nói. Tất cả mọi người nghe rõ ràng. Quách Vân Phi sách lược ứng đối là giới chính trị toàn lực phòng ngự, quân giới cùng giới kinh doanh toàn lực tiến công, dĩ kỷ trưởng tấn công địch ngắn. Ở dựa vào cao cấp vũ lực chống đỡ, cho dù không thể đem Thái gia cùng Vương gia nhổ tận gốc, cũng sẽ để bọn họ tổn thất nặng nề. Liền nghe Lao Quách, liền làm như thế, có điều cần đặc biệt chú ý tới mặt hướng đi, ta nghe nói số một thủ trưởng đối với hai nhà chúng ta có thể không hài lòng lắm. Long Trấn Quốc trầm giọng nói rằng, không hài lòng có thể làm sao, số một thủ trưởng so với chúng ta càng rõ ràng. người trong ẩn môn hiện tại lo lắng nhất chính là quốc gia thu quyền. Thái tổ lão nhân gia năm đó tập hợp đủ quốc lực lượng mới miễn cưỡng người trong ẩn môn áp chế lại, lăng là để bọn họ 34 năm không dám xuất thế. Hiện tại các đại môn phái không dễ dàng ở thế tục giới đứng vững bước chân, có từng người lợi ích, bọn họ há sẽ bỏ qua. Tiếp theo Quách Vân Long lại nói, không nói những kia môn phái nhỏ tiểu thế gia, e sợ Vũ Đương, Thiếu Lâm cùng với Côn Lôn, Thanh Thành như vậy đại môn phái sẽ không dễ dàng đi vào khuôn phép đi. Duẫn Phi Hiệp nói, xác thực như vậy, đừng xem Thiếu Lâm cùng Côn Lôn cùng quốc gia đi được gần, thế nhưng việc quan hệ toàn bộ võ lâm cộng đồng lợi ích, bọn họ sẽ không chống đỡ quốc gia thu quyền, trừ phi quốc gia có thể lấy ra càng to lớn hơn càng đỏ mắt bánh gà tổ, không phải vậy đừng nghĩ để những kia đại tông môn đại thế gia chống đỡ bọn họ thu quyền. Nay là được rồi, quốc gia hiện tại còn cần những tông môn kia đệ tử hiệu lực, một khi cao tầng có động tĩnh gì, Long Tổ e sợ trong nháy mắt liền sẽ biến thành một xác không tử, đến thời điểm cao tầng lại lấy cái gì ứng đối Mỹ Anh chờ quốc thẩm thấu. Lão Quách, nghe ý của ngươi chúng ta có thể buông tay ra đạo ít ít ít. Long Trấn Quốc lớn tiếng hỏi. Quách Vân Phi lạnh cười lạnh nói, ta dám khẳng định, Thái gia cùng Vương gia chờ kết minh nhất định là được số một thủ trưởng ngầm thừa nhận, thế nhưng số một thủ trưởng sẽ không công khai giúp bọn họ, chúng ta chỉ cần đánh bại cái này liên minh, mặc dù số một thủ trưởng lại không muốn cũng không thể không ngầm thừa nhận kết quả này, thậm chí còn đến trọng dụng chúng ta. Trọng dụng chúng ta, ngươi và ta đều đến vị trí này, còn làm sao trọng dụng? Ha ha, Lão Long, ngươi lẽ nào liền không muốn tiến thêm một bước? Tiến thêm một bước? Ý của ngươi là vào thường. Long Trấn Quốc kinh ngạc nói rằng, đúng, chính là vào thường, ta dám khẳng định, chỉ cần chúng ta thắng được lần này đấu tranh, hai người chúng ta nhất định sẽ có một người tiến thêm một bước nữa. Quách Vân Phi nghiêm mặt nói, hai người bọn họ tuy rằng đều là chân chính đại lao, thế nhưng là vẫn chưa đi đến quyền lợi đỉnh cao. Ở Hoa Hạ, chân chính có thể khoảng trừng, trái phải quốc gia ý chí chỉ có cái kia 7, 8 người, chỉ có đến vị trí kia mới xem như là đem làm quan đến đầu. Trời tối người yên, Thái gia thư phòng sẽ cùng Long gia hậu viện sẽ khoảng trừng cũng trong lúc đó tán. Hội nghị tuy rằng tản đi, thế nhưng đại gia hoặc cao hứng hoặc lo lắng tâm tình nhưng vẫn như cũ thật lâu chưa tán. Dù sao lần này hội nghị đối với song phương hơn 10 gia tộc lớn cùng với phụ thuộc to nhỏ mấy trăm cái gia tộc đều là việc quan hệ sinh tử đại sự, thắng thì lại có thể đặt vững gia tộc mấy chục thậm chí hơn trăm năm vinh hoa phú quý. Bại thì lại hoàn toàn bị đánh về nguyên hình, thậm chí rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Mọi người đi rồi, Từ Ứng Long bồi tiếp lao ra tử lại hàn huyên một hồi, sau đó mới trở lại Thái gia chuẩn bị cho hắn gian phòng. Từ Ứng Long đang định đến thí luyện không gian nhìn, dù sao hắn đã đáp ứng rồi huynh muội nhà họ Hoa, muốn đi gặp một lần Thiên Kiếm Thánh Địa trưởng giáo, lỡ hẹn có thể không tốt lắm. Nhưng vào lúc này An Nhược Hy gõ cửa đi vào, nhìn chuẩn lão bà một mặt hể vải thế nhưng là không có một chút nào buồn ngủ dáng vẻ, Từ Ứng Long liền biết nha đầu này khẳng định là không quen ở người khác trụ, mất ngủ. Quả nhiên, chuẩn lão bà y ôi tại trong lồng ngực của hắn nói mình ngủ không được, vợ tính cách hắn là biết đến, không quen đạo địa phương xa lạ, đặc biệt là từ lần trước bị bắt cóc sau khi, loại này xu thế càng ngày càng rõ ràng. Khả năng là lần trước bắt cóc cho nàng lưu lại bóng ma trong lòng. Nhìn vợ hể vải thần thái, Từ Ứng Long trong lòng hơi có chút đau lòng, đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, không ngừng dùng linh khí ôn dưỡng An Nhược Hy thân thể, chỉ chốc lát sau An Nhược Hy liền ngủ. Đối với An Nhược Hy cái này cháu dâu, lão gia tử là 1000 cái 10000 cái thỏa mãn, người dung mạo xinh đẹp không nói, tính cách lại tốt ra lại thiện lương, cùng tiểu dĩnh cái này tiểu cô tử ở chung vô cùng hòa hợp, hơn nữa gia đình điều kiện được, chính mình lại cùng An Bình nhận thức. Hai nhà nếu như có thể kết thân, cũng coi như là một việc rất tốt nhân duyên, thậm chí đã yêu cầu An Nhược Hy mở miệng gọi ra ra. Trong nhà muốn nói đối với này hơi có ý kiến người, chỉ sợ cũng chỉ có tiểu muội ngược lại không là phản đối với bọn họ cùng nhau, không phải không thích An Nhược Hy. Chỉ là tiểu nha đầu đã cho mình tìm kỹ chị dâu, đối với An Nhược Hy cái này cái sau vượt cái trước trình rảo kim trong lòng hơi có một ít mâu thuẫn. Chuyện này Từ Ứng Long cùng tiểu muội nói qua. Tiểu nha đầu nói nàng đã quyết định cơ hàm lôi, còn An Nhược Hy, nàng chỉ coi nàng là tỷ tỷ. Nếu như Từ Ứng Long muốn để cho mình mở miệng gọi An Nhược Hy chị dâu, tốt nhất là có thể đem cơ hàm lôi cưới về, bằng không nàng là sẽ không gọi An Nhược Hy chị dâu. Đối với này Từ Ứng Long khá là đau đầu, thế tục quy củ cùng với luật pháp quốc gia Từ Ứng Long đúng là không để vào mắt, theo Từ Ứng Long cái kia đều là thí, chính mình căn bản không để ý một người vợ được, hai cái lao bà cũng được, chỉ cần mình yêu thích là được. Muốn nói cơ hàm lôi không sai, có thể lấy được như vậy nữ nhân là đã tu luyện mấy đời phúc phận. Đáng tiếc chính mình năm đó quá lô mãng, đưa nàng thương quá sâu, hai người hoàn toàn không có khả năng. Nếu như có một khả năng nhỏ nhoi, Từ Ứng Long cũng không muốn từ bỏ cái kia thiện lương nữ nhân, dù sao có chút trách nhiệm chính mình là nhất định phải gánh chịu. Có điều hắn cùng An Nhược Hy cho thấy quan hệ thời gian không dài, huống hồ hai người vẫn không có tốt nghiệp, khoảng cách kết hôn còn có thời gian mấy năm, vì lẽ đó Từ Ứng Long không vội vã, chuyện như vậy thuận theo tự nhiên tốt rồi, có thể một ngày kia Cơ Hàm Lôi đột nhiên kết hôn, tiểu muội không còn hy vọng xa vời, sự tình không phải giải quyết dễ dàng. Nhưng mà Từ Ứng Long ý nghĩ là tốt, hắn hoàn toàn không có dự liệu được hắn cùng Cơ Hàm Lôi trong lúc đó còn có một chơi pháp dứt bỏ tiểu tử tồn tại, ý nghĩ của hắn chỉ sợ là phải hủy bỏ. Chương 113, thăm dò. Nha đầu ngủ sau khi, Từ Ứng Long đang định đến Thiên Yêu Thành gặp gỡ một lần tiểu quỷ hậu nhân, hắn rất muốn biết tiểu quỷ cuối cùng có hay không thành tiên, phải biết từ khi chính mình phi thăng tiên giới sau khi liền cũng lại chưa từng nghe qua tiểu quỷ tin tức. Nhưng mà đúng vào lúc này, Từ Ứng Long đột nhiên cảm giác được có hai cô ác liệt khí tức chính hướng về Thái Gia mà đến, hẳn là trên khu vực võ giả, tu vi đều ở trong tối kính đỉnh cao, hơn nữa một cái chân đều bước vào tiên thiên cảnh giới. Từ Ứng Long biết Thái Gia cũng không có quen biết võ giả, người đến nên không phải bằng hữu. Nếu không phải bằng hữu vậy thì là kẻ địch đêm khuya mà đến, khẳng định là không có ý tốt, điều này làm cho Từ Ứng Long khá là căm tức, vội vàng thả ra thần thức tiến hành điều tra. Người đến tổng cộng hai cái, một người trong đó chính mình còn nhận thức, chính là lần trước ở biển xanh Vân Thiên Hộp đêm gặp phải cái kia Duẫn Phi Hiệp, Phi Ưng Môn đệ tử. Một cái khác toàn thân đều giấu ở đấu đồng màu đen bên trong, cả người tỏa ra tà ác khí tức, vừa nhìn liền biết không phải người tốt. Kết hợp với Long gia cùng Quách gia thế lực sau lưng, Từ Ứng Long phán đoán cái kia thần bí gia hỏa nên chính là Huyết Thủ Tông người, chỉ là không biết người này ở Huyết Thủ Tông là vị trí nào, tông chủ vẫn là trưởng lão, tối thiểu không phải đệ tử bình thường. Ngay sau đó Từ Ứng Long không nói lời nào, từ không gian hỗn độn bên trong lấy ra một thanh trường kiếm, sau đó lắc mình ra gian phòng, bay người lên Thái gia nóc nhà. Lúc này, Duẫn Phi Hiệp cùng Huyết Thủ vừa đến Thái gia đại viện. Bọn họ tách ra tuần tra cảnh vệ đang định lẻn vào hậu viện kiểm tra, đột nhiên hai người đồng thời cảm giác được run sợ một hồi, cảm giác bị người khóa chặt. Đây là võ giả độc nhất báo trước nguy hiểm năng lực, luôn luôn là phi thường chuẩn xác. Duẫn Phi Hiệp cùng Huyết Thủ đồng thời cả kinh, vội vàng hướng về nguy hiểm kéo tới phương hướng kiểm tra, lập tức liền phát hiện đang đứng ở trên nóc nhà lạnh lùng nhìn bọn họ Từ Ứng Long. Biết mình đã bại lộ, ở lén lén lút lút đã không cần thiết, Duẫn Phi Hiệp cùng Huyết Thủ liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều cùng nhau bay lượn trên nóc nhà. Đứng ở Từ Ứng Long đối diện. Phi Ưng Môn cùng Huyết Thủ Tông lúc nào rảo đến cùng nơi, đúng là ngạc nhiên. Từ Ứng Long híp mắt nói rằng: "Từ Ứng Long Từ Thiểu, ẩn giấu thật là kỹ, không biết Từ Thiểu sư ra phương nào, tuyệt đối đừng hồng thủy sông tới Long Vương Miếu." Duẫn Phi Hiệp vẫn là một mặt cười híp mắt dáng vẻ, chút nào không nhìn ra bọn họ là mang theo ác ý đến. Từ Ứng Long nói một cách lạnh lùng: "Ta sư môn nói ra các ngươi chưa từng nghe nói, thượng cổ lãnh đời thánh môn Ứng Long Cung." Ứng Long Cung? Duẫn Phi Hiệp cùng Huyết Thủ liếc mắt nhìn nhau, phát hiện trong mắt đối phương đều là một mảnh mê man, hiển nhiên là chưa từng nghe nói cái này tông môn. Địa cầu liền lớn như vậy, hoa hạ giới tu hành càng nhỏ hơn, to to nhỏ nhỏ cũng là mấy trăm cái tông môn thế gia mà thôi. Làm đại môn phái đi ra môn nhân đệ tử, đối với hoa hạ giới tu hành những môn phái kia bọn họ đại đều biết, thế nhưng là trước sau chưa từng nghe nói cái này Ứng Long Cung. Liền bọn họ những đại môn phái này trưởng lão đều chưa từng nghe nói môn phái. Hoặc là mới vừa thành lập môn phái nhỏ, không có danh tiếng gì, càng không có thực lực gì, còn không có được hóa hạ giới tu hành tán thành. Hoặc là chính là chân chính lãnh đời tông môn, toàn bộ tông môn đều thừa hành lãnh đời tu hành nguyên tắc, không ở thế tục giới cất bước. Nếu như trước một loại không cần phải để ở trong lòng, hàng năm đều sẽ có không ít tân tông môn thành lập, thế nhưng đại đa số cũng không chiếm được hóa hạ giới tu hành tán thành, như vậy tông môn mặc dù là bị người diệt sẽ không có người vì đó kêu oan. Nhưng nếu như là loại sau, vậy làm phiền nhưng lớn rồi. Trên địa cầu quả thật có mấy cái lãnh đời không ra siêu cấp tông môn, những môn phái kia số lượng rất ít, thế nhưng đi ra đệ tử có thể mỗi người đều là tinh anh, mặc dù là mấy đại môn phái cũng không muốn trêu chọc những người kia. Từ Thiểu, nghe nói các ngươi Từ gia cùng Thái gia cùng với Vương gia kết thành đồng minh, chuẩn bị đối phó Quách, Long hai gia tộc lớn, ta khuyên các ngươi Từ gia vẫn là cân nhắc sau đó làm. Từ Ứng Long lạnh nhạt nói, chúng ta Từ gia làm thế nào còn cần hướng về các ngươi Phi Ưng Môn xin chỉ thị. Đúng là lo chuyện bao đồng, ngươi này chuyện vô bổ quản quá rộng chứ. Ngươi. Từ Ứng Long tiếp tục nói, ngươi. Ngươi cái gì ngươi, chúng ta Từ gia cùng Quách gia, Long gia cửu các ngươi đều là người tham dự cùng chấp hành giả, thù giết cha không đội trời chung, ngươi cho rằng bằng ngươi ba tấc không nát miệng lưỡi đã nghĩ để chúng ta Từ gia từ bỏ cựu hận, ngươi quá để ý mình. Quách gia là chúng ta Phi Ưng Môn muốn bảo đảm người, bất kể là ai, chỉ cần dám đối với Quách gia động thủ, chính là đối với chúng ta Phi Ưng Môn khiêu khích. Hậu quả không phải là các ngươi một nho nhỏ Từ gia có thể chịu đựng được. Duẫn Phi Hiệp nói một cách lạnh lùng. Phi Ưng Môn, các ngươi vẫn đúng là để ý mình, có thể hay không chịu đựng được so tài xem hư thực, một nho nhỏ Phi Ưng Môn dám kiêu ngạo như thế, thực sự là chuyện cười. Duẫn Phi Hiệp, ra hiện tại là có thể sáng tỏ nói cho ngươi, Quách gia người chết chắc rồi, không có ai có thể cứu bọn họ, bao quát các ngươi Phi Ưng Môn. Tiếp theo Từ Ứng Long lại nói, còn có cái kia giấu đầu lòi đuôi ra hỏa, nghe rõ ràng, Long gia như thế. Ông nội ta chính là các ngươi ra tay chứ. Dùng thiệt mạch tay đối phó một tay không tấc sắt lao nhân, các ngươi Huyết Thủ Tông vẫn đúng là vô liêm sỉ, vừa nhưng đã tham dự vào, các ngươi liền làm tốt đã chịu đựng tiểu gia lửa giận đi. Huyết thủ khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều giấu ở đấu đồng bên trong, Từ Ứng Long không thấy rõ trên mặt hắn vẻ mặt, thế nhưng cảm giác được người này bên người khí lưu phun trào, liền biết lúc này cái tên này tâm tình chập chờn rất lớn. Quả nhiên, trong áo choàng truyền ra một thanh âm khàn khàn, sỉ nhục Huyết Thủ Tông giả, chết. Nhớ kỹ, đến Diêm Vương điện báo ta Huyết Thủ tên. Nói xong, Huyết Thủ nghiêng người tiến lên hướng về Từ Ứng Long công lại đây. Nhìn thấy Huyết Thủ trong tay không biết lúc nào thêm ra hai thanh phân thủy nga mi đâm, đều là tinh cương chế tạo, ở đèn đường làm nổi bật lóe hàn quang. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo kéo tới, hai thanh nga mi đâm phân biệt đâm hướng về Từ Ứng Long trái tim cùng yết hầu. Từ Ứng Long cười khinh bỉ, hiện tại hắn đã là luyện thể cảnh 8 tầng tu vi, da thịt xương cốt đã tiểu thành, dị Huyết Thủ chỉ là ám kình đỉnh cao thực lực, chỉ cần không phải công kích con mắt, âm loại này yếu đối địa phương, căn bản là thương không được Từ Ứng Long. Nhưng mà, Từ Ứng Long hữu tâm lập uy, ở nga mi đâm gần người thời gian, đột nhiên ra tay ở hai thanh nga mi đâm trên các nhẹ nhàng gảy một hồi. Tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng bắn ra, thế nhưng Huyết Thủ nhưng như tao đòn nghiêm trọng, cả người cấp tốc về phía sau lao đi, chật lui hơn 20 bộ mới coi như ổn định thân thể. Tiên thiên cao thủ. Ngươi là tiên thiên cao thủ. Huyết Thủ khàn giọng tiếng nói rằng. Duẫn Phi Hiệp nghe vậy giật nảy cả mình, khoảng cách lần trước mới thời gian bao lâu, vẫn chưa tới một tháng, người này cũng đã đột phá tiên thiên, đúng là kinh ngạc. Xem ra ngươi còn không quá ngu, các ngươi ngày hôm nay mục đích tới nơi này không chính là chuẩn bị thăm dò một hồi chúng ta cái này liên minh thực lực, cùng lên đi, cũng làm cho ta xem một chút Phi Ưng Môn cùng Huyết Thủ Tông thực lực, tuyệt đối không nên để ta thất vọng. Từ Ứng Long cười lạnh nói. Duẫn Phi Hiệp cùng Huyết Thủ liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều gật gật đầu, hai người hai bên trái phải mỗi người nắm vũ khí hướng về Từ Ứng Long công lại đây. Duẫn Phi Hiệp sử dụng chính là một chiếc roi mềm, dài chừng khoảng 3 mét, không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo. Cả người đen kịt. Lúc này Nhuyễn Tiên dĩ nhiên hướng về một thanh trường kiếm, đến thẳng Từ Ứng Long con mắt. Mà một bên khác Huyết Thủ nhưng là phân đâm Từ Ứng Long thủ đoạn cùng bụng dưới. Từ Ứng Long trong mắt hàn quang sao thiểm, trường kiếm trong tay lập tức, sau đó quay về Duẫn Phi Hiệp chính là một chém nghiêng, tiếp theo một cái xoay người, trường kiếm quay về Huyết Thủ chính là một đột thứ. Duẫn Phi Hiệp nhìn thấy một đạo ác liệt khí nhận chém hướng mình, nhất thời giật nảy cả mình, vội vàng vung roi đón đỡ. Leng keng. Nhuyễn Tiên hỏa khí nhận đụng nhau. Dĩ nhiên phát sinh kim thiết tương giao âm thanh, mà Duẫn Phi Hiệp Nhuyễn Tiên Tiên hơi càng bị chém xuống một đoạn nhỏ. Nhìn đoạn trên đất tiên vĩ, Duẫn Phi Hiệp đáy lòng tuân ra thấy lạnh cả người. Chính mình roi dài nhưng là môn chủ tự mình mời cao thủ chế tạo, không chỉ chất liệu hết sức đặc thù, cứng rắn mà lại linh hoạt, tầm thường đao kiếm căn bản khó thương tí tẹo, không nghĩ tới như vậy thần binh lợi nhận thậm chí ngay cả người ta một đạo khí nhận đều không chống đỡ được. Đọc truyện tại http://net. Duẫn Phi Hiệp hoảng sợ đồng thời Huyết Thủ càng là kinh hãi dị thường, Từ Ứng Long hận Huyết Thủ Tông đối với Từ lao ra tử hạ độc thủ, ra tay không chút lưu tình, trường kiếm đâm thẳng, cắt ngang, lực phách, trong nháy mắt liền ngay cả tục chém ra 12 đạo khí nhận, lại như là một cái lưới lớn chiếu hướng về Huyết Thủ. Huyết Thủ không biết những này khí nhận lợi hại, dĩ nhiên không lùi mà tiến tới, ý đồ lợi dụng trong tay nga mi đâm thủng võng. Giang giác một tiếng, Huyết Thủ trong tay trái nga mi đâm bị chặn ngang chặt đứt, chỉ còn dư lại một đoạn nhỏ lưu ở trong tay hắn. Tiếp theo tay phải nga mi đâm không bảo vệ, bị tức nhận chém thành mấy đoạn. Trong tay binh khí bị phế, Huyết Thủ mới kinh ngạc phát hiện Từ Ứng Long những này khí nhận lợi hại, tuyệt đối không phải thân thể máu thịt có khả năng chống đối, vội vàng lui về phía sau. Nhưng mà, lúc này muốn lùi đã muộn. Ngay ở hắn xoay người một khắc đó, một đạo khí nhận liền chém ở phía sau lưng hắn tiến lên. Xì xì. Hàng. Phía trước cái kia thanh là khí nhận vào thể phát ra ra, mặt sau cái kia thanh là Huyết Thủ phát sinh tiếng kêu rên. Tiếp đó, mặt sau 8, 9 đạo khí nhận tất cả đều chém ở Huyết Thủ trên người, chỉ thấy huyết nhục tung tóe, chân tay cụt bay ngang, Huyết Thủ thậm chí không kịp hét thảm một tiếng liền bị chém thành một đống thịt giữa. Nhìn Huyết Thủ ở trước mắt mình bị người sống sờ sờ phân thây, Duẫn Phi Hiệp cảm giác mình chân nhỏ đều đang phát run. Đều nói Huyết Thủ Tông là chân chính ma môn, ra tay tàn nhẫn, thị phi không phân, toàn dựa vào bản thân yêu thích làm việc. Thế nhưng theo Duẫn Phi Hiệp, người trẻ tuổi trước mắt này càng như là ma tu, như vậy thủ đoạn tàn nhẫn tuyệt đối không phải chính đạo đệ tử gây nên. Nhìn sợ hãi Duẫn Phi Hiệp, Từ Ứng Long khinh thường nói, ta không giết ngươi, trở lại cho Quách gia cùng Long gia truyền một lời, để bọn họ rửa sạch cái cổ chờ tể đi. Mặt khác cho các ngươi thêm môn chủ cùng huyết thủ tông tông chủ mang cái thoại, liền nói chúng ta Ứng Long cung nửa năm sau sẽ đi bái phỏng bọn họ. Nói xong Từ Ứng Long phi thân rơi xuống đỉnh, chỉ để lại Duẫn Phi Hiệp cùng một đống thịt nát. Chương 114, Từ Mét. Kết thúc chiến đấu sau, Từ Ứng Long đầu tiên là đến Thái Lao gia tử nơi đó giải thích một hồi chuyện vừa rồi, vừa tranh đấu đã kinh động Thái gia người, Thái gia đội cảnh vệ đã đem chu vi phong tỏa. Biết được vừa nãy dĩ nhiên có người lén xông vào Thái gia, hơn nữa đến người còn không chỉ một cái, Thái Lao gia tử giận dữ. Làm nghe nói người tới phân biệt đến từ Phi Ưng môn cùng huyết thủ tông, đều là trong môn phái tinh anh, thực lực đều đạt đến ám kình đỉnh cao, tiến thêm một bước nữa chính là tiên thiên cao thủ. Điều này làm cho từ trên xuống dưới nhà họ Thái khá là lo lắng. Nhưng nghe nói người tới đã bị Từ Ứng Long đánh đuổi, một chết một bị thương, thương người nào vẫn là Từ Ứng Long cố ý trả về truyền lời người đưa tin, Thái gia mới coi như thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù như thế, Thái Lao gia tử vẫn để cho Thái gia lão đại lập tức lại điều một cảnh vệ bài đến tăng mạnh trong nhà bảo vệ đẳng cấp. Kỳ thực Từ Ứng Long rất muốn cùng Thái Lao gia tử nói một tiếng, Lao gia ngài vẫn là đường giàn vặt, đối với ám kình trở lên tu vi võ giả cùng tu sĩ. Binh lính bình thường nhiều hơn nữa không làm nên chuyện gì. Thế nhưng câu nói này hắn chỉ là trong lòng nghĩ muốn mà thôi, nếu Thái gia cảm thấy như vậy có thể để cho bọn họ an tâm điểm, hắn cần gì phải làm cái kia mất hứng việc, có một số việc vẫn để cho chính bọn hắn phát hiện đi. Trở lại phòng của mình, nha đầu vẫn còn ngủ say, Từ Ứng Long từ giữa cửa phòng khóa lên, sau đó lắc mình tiến vào không gian hỗn độn. So với mấy ngày trước, trong không gian biến hóa càng to lớn hơn, đầu tiên là giải phong tích càng to lớn hơn. Dị Ứng Long cung làm trung tâm, chu vi hơn 300 dặm gần như tất cả đều giải tre, núi sông hồ nước đều có, còn có một khối nhỏ bình nguyên. Núi rừng hồ nước Từ Ứng Long tạm thời còn không nghĩ tới nên làm sao lợi dụng, thế nhưng khối này bình nguyên Từ Ứng Long nhưng là có ý nghĩ của chính mình. Từ Ứng Long muốn dùng bình nguyên làm gì chứ? Không sai, chính là trồng trọt. Đương nhiên, Từ Ứng Long loại không phải là phổ thông trái cây rau dừa cùng với lương thực, hắn muốn trồng trọt một loại dược vương tinh trên chuyên cung tu sĩ dùng ăn một loại từ mét. Loại này mét phân 9 cái đẳng cấp, mặc dù là bình thường nhất từ mét, bản thân liền ẩn chứa có yêu ớt linh khí, thường thường dùng ăn không chỉ có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, đạt đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả, thậm chí còn có thể ôn dưỡng nguyên thần. Mà cấp cao từ mét thì càng ghê gớm, giá trị có thể so với linh đan diệu dược, tẩy mao phạt thủy, lên người chết thịt bạch cốt, công hiệu có thể so với người tiên. Có điều từ mét sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ hà khắc, cần cực kỳ linh khí nồng nặc mới có thể sinh trưởng. Có người nói thời kỳ thượng cổ thiên địa linh khí cực kỳ đầy đủ, từ mét ngược lại cũng không tính ngạc nhiên, một ít linh sơn đại xuyên đều có thể trồng trọt, khi đó chỉ có 4 giai trở lên từ mét mới xem như là chân chính bảo bối. Thế nhưng theo hoàn cảnh biến hóa, hiện tại dược vương tinh trên đã không thể trồng trọt 5 giai trở lên từ thước. Còn cấp 5 trở xuống từ mét đến cần đặc thù thổ địa mới có thể trồng trọt, cái gọi là đặc thù thổ địa chính là trước đó ở linh khí đầy đủ nơi bày xuống tụ linh đại trận, sau đó sẽ mai phục đến hàng mấy chục ngàn linh thạch. Khiến thổ địa linh khí có thể đạt đến tử mét sinh trưởng yêu cầu, có thể nói muốn trả giá thực sự quá lớn. Chính vì như thế, tử mét giá trị cực cao, cấp thấp tử mét luận hộp bán, một hộp tương đương với trên địa cầu 30 kg, thụ giới cao tới 600 linh thạch hạ phẩm. Nay còn chỉ là cấp thấp nhất một cấp tử mét, cấp bậc mỗi tăng cao một cấp bậc, giá cả sẽ dâng lên 10 lần. Mà 4 giai, 6 giai tử mét thuộc về trung cấp tử mét theo, đệ giá bán, một góc tương đương với trên địa cầu 3 kg khoảng chừng. Trái phải, mà một góc trung cấp tử mét thụ giới cao tới 5 vạn linh thạch hạ phẩm, ở bên ngoài còn cơ bản không nhìn thấy, chân chính có tiền cũng không thể mua được. Mặc dù là có thể mua được vậy cũng chỉ có thể mua được 4 giai tử mét, 5 giai tử mệ căn bản không có ai sẽ lấy ra bán, hơn nữa không người nào dám bán, bởi vì là vậy căn bản liền không thể kiếm được tiền, chỉ làm cho chính mình đưa tới tai họa. Còn 6 giai trở lên tử mét đã có mấy vạn năm chưa từng xuất hiện, nghĩ đến đã tuyệt diệt. Ở 12 vạn năm trước, cao cấp tử mét tuy rằng là bảo bối, thế nhưng tình cờ sẽ có người lấy ra buôn bán. So sánh với cấp thấp tử mét hoặc cùng với trung cấp tử mét rác, cao cấp tử mét nhưng là theo, đệ hạt bán, hơn nữa nắm linh thạch cấp thấp không thể mua được, chỉ có thể dùng linh thạch trung phẩm hoặc là linh thạch thượng phẩm mới có thể mua được, giá cả là cực kỳ kinh người, một hạt tử mét thụ giới đều ở 10.000 linh thạch thượng phẩm trở lên. Một vạn linh thạch thượng phẩm là khái niệm gì, tương đương với 1.000.000 linh thạch trung phẩm cùng với 1.000.000 linh thạch hạ phẩm. Nếu như đổi thành ngang nhau giá trị kim ngân, lại đổi thành trên địa cầu hoa hạ tệ, cái tiết nhưng là một cái con số trên trời. Có điều cao cấp tử mét mặc dù ở 12 vạn năm trước là chỉ nghe tên không gặp vật cực phẩm bảo vật, ở trước mắt chúng liền cấp tử mét đều cực kỳ hiếm thấy thời đại, cao cấp tử mét cùng thần tiên như thế, đều là đồ vật trong truyền thuyết, thậm chí tiên nhân còn muốn hiếm thấy, mặc dù là có tiền cũng chưa chắc liền có thể mua được. So với bán binh khí, trồng trọt bán ra tử mét mới là tối kiếm tiền nghề, hơn nữa không gian hỗn độn linh khí đầy đủ, căn bản cũng không cần bố trí tụ linh đại trận, cũng không cần linh thạch. Chỉ cần tử mét hạt giống trồng xuống là có thể, thành phẩm cũng không cao. Kiếm tiền là thứ yếu, từ ứng long trồng chọn tử mét quan trọng nhất ý nghĩ là chính mình sử dụng, cho mình cùng với thân nhân của chính mình bằng hữu ăn. Sau đó tiểu muội cùng nha đầu khẳng định là muốn cùng mình đồng thời tu hành, còn có chính mình thu cái kia ngày sau đồ đệ, mặt khác chính mình còn chuẩn bị trên địa cầu chiêu thu một nhóm tay chân, vì mau chóng tăng cao tu vi của bọn họ, đan dược cùng tử mét đều là rất trọng yếu thủ đoạn. Có điều từ ứng long cũng không có lập tức động thủ. Hôm nay đã làm lỡ không ít thời gian, chính mình nhất định phải mau chóng trở về Thiên Yêu Thành, không phải vậy những tên kia môn còn không đem mình tiểu điếm cho hủy đi. Mặt khác buổi chiều còn muốn gặp Thiên Kiếm Thánh Địa trưởng giáo, đi chậm không tốt lắm. Làm từ ứng long đi tới Thiên Yêu Thành thời điểm, nơi này đã là mặt trời lên cao, ngoài quán từ lâu là người đông như mắc gửi. Bất quá lần này tuy rằng tiếng người huyên náo, thế nhưng là không có ai lo lắng chủ quán người sẽ xuất hiện hay không. Từ ứng long dùng 500 đem cực phẩm phàm binh ở Thiên Yêu Thành triệt để dựng nên tự danh dự của mình. Kẹt kẹt. Cửa tiệm do bên trong mà ở ngoài bị mở ra, hết thể giao nhiệm vụ hội viên cùng với dự định đăng ký hội viên tu sĩ lần lượt tiến vào trong cửa hàng. Mọi người ngay ngắn có thứ tự, không chen chúc, bởi vì là tất cả mọi người biết tiệm này trưởng quỹ yêu thích thủ quy của người. Càng quan trọng chính là, tiệm này chủ nhân thực sự quá thân bí, không có ai biết hắn đến từ nơi nào, cũng không người nào biết sau lưng của hắn tông môn thực lực mạnh bao nhiêu. Thậm chí mọi người cũng không biết hắn mỗi ngày đều dùng phương thức gì xuất hiện ở Thiên Yêu Thành. Thiên Yêu Thành cường giả vô số, như từ ứng long loại này cực phẩm phàm binh làm cải trắng bán người, muốn không đưa tới những kia các đại lao chú ý căn bản không thể. Mà muốn tìm ra từ ứng long sau lưng tông môn người rất nhiều, thế nhưng mặc kệ là đan thành cảnh cao thủ vẫn là hóa anh cảnh cường giả đều không thể tìm ra từ ứng long sau lưng người ủng hộ. Bọn họ mỗi ngày nhìn từ ứng long đóng cửa sau khi lại đột nhiên biến mất rồi. Ngày thứ hai lại dĩ đồng dạng quỷ dị phương thức xuất hiện ở Thiên Yêu Thành, tới vô ảnh đi vô tung, bất luận người nào đều không cách nào phá giải ảo diệu bên trong. Vừa bắt đầu mọi người còn tưởng rằng trong cửa hàng có song hướng về cửa tệ lẹ pot, thế nhưng bọn họ thừa dịp từ ứng long buổi tối đóng cửa thời khắc lẻn vào trong điếm kiểm tra, kết quả nhưng là chẳng có cái gì cả, lớn như vậy cái người sống sờ sờ mỗi ngày liền dĩ như vậy quỷ dị phương thức đến rồi đi rồi. Mọi người đối với những thứ không biết thường thường có mang lòng kính nể. Càng là không biết đồ vật càng là lo lắng sợ sệt, càng là không dám trêu chọc, vì lẽ đó hiện tại trên căn bản không cần từ ứng long chuyên môn cường điệu trật tự, tất cả mọi người đều sẽ tự giác tuân thủ trong cửa hàng quy củ. Một buổi sáng, từ ứng long vào sổ hơn 300 linh thạch hạ phẩm cùng với rất nhiều dược liệu cùng khoáng thạch, buổi trưa qua đi từ ứng long theo ra báo cáo, buổi chiều hết nghiệp nửa ngày, xin tất cả người ngày mai trở lại. Thừa dịp buổi trưa không chặn, từ ứng long đóng lại cửa tiệm, mang theo rất nhiều linh thạch ra cửa. Hiện tại cực phẩm phàm binh điếm cách cục quá nhỏ, hoàn toàn thỏa mãn không được từ ứng long nhu cầu. Một mặt là sân bãi tiểu, hội viên môn sau khi đến chỉ có thể đứng ở bên ngoài, hoàn toàn không giống từ ứng long trong lòng công hội. Ở từ ứng long trong lòng, hắn muốn công hội là một người mạo hiểm nhà, ở đây các tu sĩ có thể tiếp nhận vụ giao nhiệm vụ, bình thường đến rồi còn có thể ăn ăn uống uống nói chuyện phiếm, mệt mỏi bị nhốt còn có nghỉ ngơi chỗ ngủ. Chỉ có nơi như thế này mới có thể làm cho để hết thể tu sĩ ngóng trông. Thậm chí là sản sinh lòng trung thành. Mặt khác là trong cửa hàng nhân thủ chỉ có chính mình một người, điều này cũng làm cho từ ứng long cảm thấy sức đầu mẻ chán. Trên thực tế trong cửa hàng ngoại trừ đăng ký hội viên cần từ ứng long tự mình thao đao bên ngoài, những chuyện khác hoàn toàn có thể giao cho hắn những người khác làm, tỉ như buôn bán vũ khí, tỉ như giao tiếp nhiệm vụ, từ ứng long chỉ cần sau đó những kia số liệu ghi vào đến hệ thống bên trong là được. Trước đây từ ứng long không tiền. Vì lẽ đó chỉ có thể dùng một cái dao băng làm tiền thuê cái kia tiểu điếm, hiện tại hắn có tiền, bởi vậy từ ứng long bức thiết muốn khoách quy mô lớn cùng với tuyển mộ nhân thủ, mau chóng đem chính mình lột ra công hội dựng thành. Thành lập công hội từ ứng long không đơn thuần là vì kiếm tiền liễm tài, càng quan trọng chính là thu thập nhân tài. Từ ứng long rất rõ ràng, chính mình sớm muộn có một ngày là muốn phi thăng tiên giới, đến thời điểm mình và Hạo Thiên cái kia ác tặc khó tránh khỏi có một trận chiến. Cùng Hạo Thiên Tiên Đế tranh đấu không chỉ có riêng là hai người bọn họ trong lúc đó chiến đấu, Hạo Thiên môn hạ đệ tử môn nhân con số hàng triệu, chính mình nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Chương 115, Hỗn Độn Châu phát huy. Người môi giới, Dược Vương Tinh cái trước đặc thù ngành nghề, công năng tương tự với trên địa cầu người đại lý công ty. Có điều Dược Vương Tinh trên người môi giới có thể không phân cái gì phòng ốc người đại lý, hậu cần người đại lý, hôn nhân người đại lý, nơi này người môi giới đều là vạn năng người đại lý, lớn đến giết người phóng hỏa làm lái buôn, nhỏ đến nô lệ buôn bán tu ông, chỉ cần có tiền, người môi giới liền có thể vì ngươi làm thỏa thỏa đáng thiếp. Từ trình độ nào đó trên giảng, người môi giới tồn tại cùng Từ Ứng Long muốn thành lập ngành nghề công hội có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Hỏi rõ trong thành lớn nhất người môi giới ở nơi đó sau khi, Từ Ứng Long thẳng đến nơi đó mà đi. Hắn muốn thông qua người môi giới giúp mình tìm một thích hợp cửa hàng, mặt khác còn hy vọng thông qua người môi giới tìm một ít người thích hợp mới. Người môi giới thường thường tới gần chợ, Dược Vương Tinh trên càng là như vậy, tìm kiếm non nửa hôm sau, Từ Ứng Long rốt cục ở trong thành lớn nhất thị trường mua bán ở ngoài tìm tới chính mình phương muốn tìm, thạch thị người môi giới. Đến người môi giới mặc kệ là đến mua vẫn là tiền lời đều là khách hàng, đối với khách hàng Dược Vương Tinh người thái độ cùng người địa cầu thái độ đều giống nhau. Từ Ứng Long vừa tới cửa, thì có một làm võ sĩ trang phục người trẻ tuổi tiến lên đón. Hoan nên quý khách quang lâm thạch thị người môi giới, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài? Từ Ứng Long gật gật đầu nói rằng, ta nghĩ ở trong thành tìm một lớn một chút cửa hàng, mua cũng được thuê cũng được, ngươi giúp ta xem một chút có thích hợp không có. Tìm cửa hàng, vậy ngài có thể tìm đối với địa phương, chúng ta thạch thị người môi giới chính là làm cửa hàng chuyện làm ăn lập nghiệp, trong thành nào có ở không khuyết cửa hàng chúng ta tối quá là rõ ràng. Ngài muốn tìm một lớn một chút cửa hàng, không thành vấn đề, xin hỏi ngài là làm cái gì chuyện làm ăn, cần bao lớn phô mặt. Người trẻ tuổi nhiệt tình nói rằng, ta nghĩ làm một ăn cơm uống rượu tán gẫu nói chuyện làm ăn cộng thêm dừng chân địa phương, diện tích đương nhiên là càng lớn càng tốt, nhỏ nhất không thể nhỏ với bên cạnh cái kia chợ một nửa to nhỏ. Từ Ứng Long chỉ vào cách đó không xa cái kia đại chợ nói rằng, a, thực sự xin lỗi, Thiên Yêu Thành không có lớn như vậy cửa hàng. Lớn nhất cửa hàng có điều so với chúng ta thạch thị người môi giới đại cái gấp 2-3 lần mà thôi, nếu như dựa theo yêu cầu của ngài, ta kiến nghị ngài vẫn là đến ngoại thành mua một miếng đất vì chính mình xây nhà muốn có lợi nhiều lắm. Người trẻ tuổi một mặt tay náy nói rằng, Từ Ứng Long vừa nghĩ là, Thiên Yêu Thành xác thực không có lớn như vậy cửa hàng, nếu như dựa theo ý nghĩ của chính mình làm, còn không bằng chính mình mua khối địa chính mình kiến. Vậy ngươi có địa phương thích hợp để cử sao? Từ Ứng Long cười hỏi, bên trong thành là không xong rồi. Bên trong thành trăm năm trước mới trùng kiến, phủ thành chủ tuyệt đối không cho phép hủy đi trùng tu, vì lẽ đó ngài tốt nhất hay là đi ngoại thành. Ngoại thành tuy rằng khá là hỗn loạn, thế nhưng chính vì như thế, thương kỳ nhiều. Vừa vặn quan thời gian trước có người ủy thác chúng ta người môi giới thay bán ra một mảnh đất, hoàn toàn có thể thỏa mãn yêu cầu của ngài. Người trẻ tuổi nói, há, diện tích lớn bao nhiêu, giá cả bao nhiêu? Từ Ứng Long hỏi, diện tích đầy đủ bù đắp được 20 cái thạch thị người môi giới. Giá cả ngược lại cũng không tính quá cao, dùng sừng vàng thanh toán cần tháng 1 năm 80 triệu, dùng linh thạch thanh toán chỉ cần 16,000 linh thạch hạ phẩm. Người trẻ tuổi vội vàng trả lời. Từ Ứng Long nhìn một chút, phát hiện thạch thị người môi giới chiếm diện tích khoảng chừng 1.000 mét vuông 20 lần chính là 20.000 mét vuông, to nhỏ đúng là thích hợp. Có điều Từ Ứng Long có chút lo lắng vị trí địa lý, nếu như quá hẻo lánh không được, liền đưa ra đến hiện trường nhìn. Người trẻ tuổi thoải mái đồng ý. Sau đó từ người môi giới bên trong dắt ra hai con độc giác mã, thẳng đến ngoại thành mà đi. Độc giác mã là Dược Vương Tinh trên một loại khá là ôn thuần hoang thú, không có bao nhiêu lực công kích, rất sớm đồng thời nắm cũng đã bị mọi người thuần hóa. Cười ở độc giác mã trên người, Từ Ứng Long tâm tư ngàn vạn, hắn cũng không biết chính mình có thời gian bao lâu không có kỵ vật này, 50.000 năm vẫn là 10 vạn năm, hắn đã quên. Bởi ở bên trong thành, vì lẽ đó độc giác mã tốc độ không phải rất nhanh, thế nhưng ra bên trong thành, tốc độ liền nhanh hơn không ít. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, hai con một sừng thú ở một cái to lớn trang viên phía trước dừng lại. Xuống ngựa sau, người trẻ tuổi chỉ vào đại trang viên nói rằng, chính là chỗ này, nguyên tới nơi này là một góc đấu trường, sau đó bị người cải tạo thành trang viên. Có điều quãng thời gian trước chủ nhân của nơi này ở bên ngoài gặp khó, người trong nhà của hắn liền quyết định trang viên bán ra. Từ Ứng Long nhìn chung quanh một lần, trang viên tuy nói rất lớn, thế nhưng bên trong nhưng không có bao nhiêu gia dáng nhà, hơn nữa vị trí không tính quá tốt. 16,000 linh thạch thật là có chút quý giá. Trang viên tổng thể trên coi như không tệ, thế nhưng tồn tại rất nhiều vấn đề. Đầu tiên mặt trên những kia kiến trúc đối với ta không có nửa điểm tác dụng, cũng là muốn đẩy ngã trung kiến. Thứ yếu chính là vị trí không phải rất tốt, giao thông không phải rất tiện lợi, bởi vậy ta cảm thấy 16,000 linh thạch có chút quý. Từ Ứng Long nói, giá cả đúng là dễ bàn. Trang viên chủ nhân lúc đó đã nói rồi, chúng ta người môi giới có 1/10 xuống giá quyền lợi, nói cách khác. Nếu như ngài vẫn tính thỏa mãn, thấp nhất có thể ra giá 14.400 linh thạch hạ phẩm liền có thể có được nơi này. Người trẻ tuổi vội vàng trả lời. Từ Ứng Long trong lòng trong bóng tối tính toán một phen, hơn 14,000 linh thạch tuy rằng không ít, thế nhưng ở Thiên Yêu Thành có thể mua được lớn như vậy một khối sân bãi nói thế nào đều là kiếm lời, lúc này đánh nhịp quyết định mua cái này trang viên. Mua xong trang viên sau, Từ Ứng Long hy vọng người môi giới có thể giúp hắn tìm mấy cái thực lực không sai tán tu làm môn khách, tu vi cũng không cần quá cao, tiên thiên cảnh trở lên là có thể. Thế nhưng Từ Ứng Long đối với môn khách môn tố chất có rất cao yêu cầu, những kia có khi sư diệt tổ, nắm cường lăng nhược trước khoa người một suất không cần. Trừ đó ra, Từ Ứng Long còn ủy thác Thạch Thị người môi giới giúp mình tìm một đội xây cất đến, nên làm sao kiến hắn tạm thời còn chưa nghĩ ra, còn cần nhân sĩ chuyên nghiệp thiết kế, bản vẽ qua mấy ngày sẽ đưa đến đội xây cất. Thế nhưng người nhưng có thể tìm. Nộp 2.000 linh thạch tiền đặt cọc, Từ Ứng Long rời đi Thạch Thị người môi giới, chạy tới Thiên Kiếm Thánh Địa ở Thiên Yêu Thành nơi đặt chân. Thiên Kiếm Thánh Địa nơi đặt chân ở bên trong thành một tòa bên trong đại trang viên, đại tông môn liền muốn có đại tông môn đến khí thế, so với Từ Ứng Long cái kia tiểu điếm, Thiên Kiếm Thánh Địa nơi đặt chân có thể muốn xa hoa hơn nhiều, đơn độc trang viên, đình đài lầu các san sát, khác nào giới trần tục hoàng gia cung điện. Từ Ứng Long vừa tới đến kiếm viên cửa, liền thấy Hoa Tự Tại chính đang cửa hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn dáng dấp đang đợi người. Nhìn thấy Từ Ứng Long xa xa đi tới, Hoa Tự Tại gấp vội vàng nên đón, đồng thời nói rằng, ta còn tưởng rằng Từ huynh không đến, trưởng giáo đại nhân cũng chờ sốt ruột. Từ Ứng Long cười cợt nói rằng, vừa nãy đúng là có chút việc trì hoãn, thực sự xin lỗi. Bất quá chúng ta Đan Khí Tông có chính mình quy củ, dễ dàng không đáp ứng người khác thỉnh cầu, thế nhưng một khi đáp ứng người ta, như vậy khó hơn nữa cũng phải làm được. Theo Hoa Tự Tại, hai người đi thẳng tới kiếm viên ở chính giữa một tòa trong đại điện, Thiên Kiếm Thánh Địa trưởng giáo cùng với một đám trưởng lao chính ở bên trong chờ hắn. Đại điện chính giữa trên bồ đoàn ngồi xếp bằng một vị trung niên tu sĩ, tuổi không thấy được, tu sĩ cùng người bình thường không giống, thời gian trôi qua đối với sẽ đang bình thường người trên người lưu lại tầng tầng dấu ấn, mọi người có thể rất dễ dàng liền có thể nhìn ra một người bình thường đại thể tuổi tác. Thế nhưng đối với tu sĩ tới nói, thời gian qua lại đối với các tu sĩ ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Đặc biệt là những kia cao cấp tu sĩ, làm tu vi đột phá đến hóa anh cảnh thời gian, bọn họ sẽ thu được một lần tái tạo thân thể tướng mạo cơ hội, sau lần đó dù cho là tu vi không được tiến thêm, cho đến lại vào luân hồi, tướng mạo của bọn họ sẽ không phát sinh nữa bất kỳ thay đổi, cho nên nói đơn thuần dĩ tướng mạo xác định tuổi tác đối với các tu sĩ căn bản không có tác dụng. Vừa vào cửa, Từ Ứng Long cảm giác áp lực phả vào mặt, để hắn không khỏi có một loại chỗ mai phục cúng bái kích động, đồng thời lại có một loại sinh tử không thể tự kiềm chế hoảng sợ. Từ Ứng Long biết đây là tu vi cao thâm tu sĩ tự mang một loại uy thế, xưng là tiên uy. Đương nhiên, tu thì phát ra ra tiên uy có điều là ngụy tiên uy, chỉ có tiên nhân chân chính mới có thể phát sinh chân chính tiên uy. Lúc đối địch, cao cấp tu sĩ tiên uy đối với tu sĩ cấp thấp sẽ sản sinh to lớn ảnh hưởng, để bọn họ không cảm thấy bay lên hoảng sợ, sợ sệt chờ tâm tình tiêu cực, mà khi loại này tiên uy đạt đến mức tận cùng sẽ hình thành chính mình vực, một khi hình thành chính mình vực, tu sĩ mới xem như là tìm thấy tiên lộ ngưỡng cửa. Dĩ Từ Ứng Long tiên giới đệ nhất tiên quân ánh mắt không khó phát hiện, Thiên Kiếm Thánh Địa trưởng giáo chân nhân tu vi đã đột phá đến đế tôn hoàng cảnh là tu tiên 10 cảnh bên trong cảnh giới thứ 7, ở Dược Vương tinh trên đã được cho là cao cấp nhất cường giả, mà này đạo tiên uy chính là vị này hoàng cảnh cường giả phát sinh. Cứ việc Từ Ứng Long đã từng là tiên giới đệ nhất tiên quân, đã từng không cảm thấy phát sinh tiên uy năng để mấy ngàn dặm nhân thú nằm rạp run rẩy. Thế nhưng hiện tại hắn chỉ là một liền tiên thiên cảnh đều không có đột phá run rế. Cứ việc ý chí của hắn rất mạnh mẽ, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào trung hòa hoàng cảnh cường giả ngụy tiên uy. Ngay ở Từ Ứng Long toàn lực ứng đối tiên uy thời gian, trong biển ý thức hỗn độn châu phát sinh một trận mịt mờ gợn sóng, tựa hồ chịu đến lớn lao khiêu khích, một dòng nước gấm từ Từ Ứng Long trong đầu xẹt qua, sau đó lưu chuyển toàn thân, Từ Ứng Long trong lòng các loại tâm tình tiêu cực nhất thời biến mất không thấy hình bóng. Tiếp theo dĩ Từ Ứng Long làm trung tâm, to lớn uy thế hướng bốn phía trùng tới. Chương 116, bí cảnh. Ngồi xếp bằng ở màu xanh trên bồ đoàn Ngọc Phong chân nhân chính dù bận vẫn lung dung nhìn Từ Ứng Long, hắn đúng là muốn nhìn một chút vị này tự xưng là Ứng Long tiên tổ thân hậu bối đệ tử tiểu tử có năng lực gì. Nói thật, bản thân của hắn rất hoài nghi tên tiểu tử trước mắt này thân phận, phải biết chính mình tổ tiên cùng Ứng Long tiên tổ vậy cũng là giao tình quá mệnh đạo hữu, nếu như Ứng Long tiên tổ phi thăng trước lưu lại đạo thống, chính mình tổ tiên sao lại không biết. Nhưng mà, hắn tra khắp cả tổ tiên lưu lại hết thảy điển tịch cùng bản chép tay. Thế nhưng là không có bất kỳ liên quan với Ứng Long tiên tổ sáng chế tông môn tin tức, đúng là ở một quyển sợi vàng vải vóc trên nhìn thấy phát hiện một đoạn văn, cư hoa gia tổ tiên nói, Ứng Long tiên quân đến từ ma vực, được thái cổ đại năng lưu lại động phủ, sau đó mới do một giới ngoan đồng bước lên con đường tu hành. Sau đó Ứng Long tiên tổ tại Trung Nguyên Thánh vực bái vào đan tông học tập thuật luyện đan, trở thành Dược Vương Tinh trên duy nhất có thể luyện chế tiên đan tu sĩ. Ở tại tu vi đạt đến thiên cảnh sau khi lại cùng Thiên Cơ lão nhân học được luyện khí thuật, Thiên Kiếm Thánh Địa Chấn Tông chi bảo Quá Hồn Kiếm chính là Ứng Long Tiên Tổ luyện chế. Cư Hoa gia tổ tiên bàn giao, Ứng Long Tiên Tổ ở Dược Vương Tinh trên tuy rằng thu quá mấy tên đệ tử, thế nhưng tất cả đều là đệ tử ký danh. Một liên đệ tử cũng không muốn thu người, làm sao có khả năng sẽ lưu lại đạo thống. Húng chi này đều qua 12 vạn năm, ở này 12 vạn năm bọn họ xưa nay đều chưa từng nghe nói Ứng Long Tiên Tổ lưu lại môn phái. Còn Đan Khí Tông môn phái này bọn họ đúng là nghe nói qua, có người nói là thánh vực một cỡ trung môn phái, thực lực xen vào nhị lưu tông môn cùng nhất lưu tông môn trong lúc đó. Ở nhận được Cấu Tôn truyền về tin tức sau khi, Ngọc Phong chân nhân cố ý phái người điều tra một hồi cái kia Đan Khí Tông, phát hiện cái kia Đan Khí Tông thành lập thời gian có điều hơn 3.000 năm, là tán tu Thiết Kiếm chân nhân cùng Thánh Thủ Tiên Y hai người sáng tạo, mặc kệ là sáng tạo thời gian vẫn là khai sơn tổ sư đều cùng Ứng Long Tiên Quân không có bất cứ quan hệ gì. Tổng hợp hết thể tư liệu, Ngọc Phong chân nhân cái này đột nhiên xuất hiện cực phẩm phàm binh điếm cùng cái kia tự xưng là Ứng Long Tiên Tổ đồ tôn giá hỏa rất khả nghi. Tuy rằng hắn biết chính mình tổ tiên cùng Ứng Long Tiên Tổ rất nhiều bí ẩn việc, thế nhưng là không cách nào chứng minh cái kia không cách nào chứng thực tồn tại hay không Đan Khí Tông chính là Ứng Long Tiên Tổ lưu lại đạo thống, càng không cách nào chứng minh bản thân của hắn chính là Ứng Long Tiên Tổ hậu bối đệ tử. Chính là bởi vì như vậy, ở từ Ứng Long một sau khi vào cửa, Ngọc Phong chân nhân liền hết sức dùng tiên uy thế chế từ Ứng Long, nỗ lực cho hắn một hạ mã uy. Nhưng mà ngay ở hắn tiên uy phát động không tới 10 tức thời gian, một đạo càng sắc bén hơn càng thêm khí tức kinh khủng dĩ trước mắt thiếu niên này làm trung tâm tán phát ra, cùng Ngọc Phong chân nhân hết sức nhằm vào Từ Ứng Long không giống chính là, đột nhiên xuất hiện này đạo uy thế cũng không phải đặc biệt nhằm vào người kia, mà là nhằm vào ở đây ngoại trừ Từ Ứng Long ở ngoài tất cả mọi người, bao quát Ngọc Phong chân nhân. Khí tức kinh khủng ở trong đại điện tràn ngập, như nghịch thiên hoang thú giáng lâm, tựa hồ ở giây tiếp theo chính mình sẽ bị không biết tên hung thú xé nát nuốt lấy. Ngọc Phong chân nhân kinh ngạc phát hiện, thiếu niên phát sinh uy thế không chỉ khủng bố, hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh, trong nháy mắt liền đem trong đại điện ba vị trưởng lão cùng với 6, 7 cái đệ tử tất cả đều áp chế lại. Ba vị tu vi ở hóa anh cảnh gặp mặt trưởng lão vận lên toàn thân linh lực chống lại, trên đầu bay lên từng trận linh vụ, lúc này linh lực vận hành đến mức tận cùng biểu hiện, còn những kia tu vi ở hóa anh cảnh bên dưới đệ tử trực tiếp hoa lệ hôn mê bất tỉnh, liên thanh âm đều không có phát sinh một tiếng, trong đó còn bao gồm chính mình đặt vào kỳ vọng cao hấu Tôn Hoa Tự Tại. Trong đại điện tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi, trừ mình ra vẫn không có đem hết toàn lực ở ngoài, những người khác tất cả đều sắp đến điểm giới hạn. Ngọc Phong chân nhân trong bóng tối thôi thúc linh lực, nỗ lực thiếu niên uy thế trung hòa đi. Nhưng mà ý nghĩ là tốt, đáng tiếc thực thi lên nhưng hoàn toàn không phải chuyện như vậy, hắn linh lực mới vừa động, trên người thiếu niên uy thế đột nhiên mạnh thêm, ba tên trưởng lao trong nháy mắt bước cái kia mấy tên đệ tử góp chân, hôn mê bất tỉnh. Mà chính mình là bị áp chế không thở nổi, không thể không toàn lực ứng phó. Nhìn thấy cách đó không xa lão đạo kia trên đầu từng trận mịt mờ khí, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quận rơi xuống, Từ Ứng Long cảm giác gần đủ rồi, lại làm xuống lão này phí trọng thương không thể. Vũ chân thật thực đã đến điểm giới hạn, hắn đang định vận dụng chấn môn chi bảo Quá Hồn Kiếm, dĩ này đến đối kháng khủng bố uy thế. Mà đang lúc này, đạo kia khủng bố uy thế đột nhiên biến mất rồi, thật giống xưa nay đều không từng xuất hiện như thế. Thế nhưng Ngọc Phong chân nhân lại biết vừa cái kia cố khủng bố uy thế là chân thực tồn tại. Hơn nữa chính là đứng bên trong cung điện thiếu niên kia làm ra đến, trong đại điện những kia ngất đi trưởng đệ tử cũ chính là chứng minh tốt nhất. Ngọc Phong chân nhân nhắm mắt lại khôi phục một lúc, sau đó vung tay lên, từng đạo linh lực đánh về trên đất cái kia mấy vị trưởng lão cùng đệ tử. Rất nhanh, trên đất mười mấy người đều tỉnh lại, lần này tất cả mọi người nhìn về phía Từ Ứng Long ánh mắt hiển nhiên không giống. Trừ khiếp sợ ra, càng chen lẫn này nồng đậm sợ hãi. Vừa nãy đạo kia uy thế quá khủng bố. Mặc dù là trong môn phái mấy vị lao tổ không có uy thế như vậy. Ngọc Phong chân nhân cứu trị môn nhân đệ tử thời điểm Từ Ứng Long đang bí ẩn kinh ngạc, Hỗn Độn Châu từ khi bị sau khi luyện hóa liền vẫn yên tĩnh ở tại hắn trong biển ý thức, rất ít động. Mặc dù là đối mặt mình mấy lần cùng kỷ kẻ địch thì, Hỗn Độn Châu đều không có ra tay giúp đỡ quá, không nghĩ tới ở đây dĩ nhiên bạo phát. Cùng lúc đó, Từ Ứng Long đối với Hỗn Độn Châu uy lực lại có nhận thức mới, quá nguy thiên. Nay còn không phải thực thể công kích. Vẹn vẹn là một đạo uy thế liền thiếu một chút để một vị hoàng cảnh cường giả tan vỡ, này nếu như thực thể phát động công kích, vậy còn không trời long đất lở nha. Ngọc Phong chân nhân biết mình cái này hạ mã uy là bị nhỡ, hơn nữa bại thê thảm cực kỳ, không đem trước mắt thiếu niên này làm cho khiếp sợ, ngược lại là đem mình môn nhân đệ tử dọa gần chết. Ha ha ha, thủ đoạn cao cường, vú một chút thủ đoạn để đạo hữu cười chê rồi. Ngọc Phong chân nhân cười nói, không hổ là đại tông môn trưởng giáo. Ngọc Phong chân nhân khí độ vẫn để cho Từ Ứng Long rất hài lòng, dám làm dám chịu, tính cách này cùng hoa tiểu quỷ như thế. Ha ha, hoa trưởng giáo này có thể có điểm không chân chính, ta là ứng các hạ thỉnh cầu tới gặp tổ sư gia bạn tốt hậu nhân, các hạ vừa thấy mặt đã cho ta một hạ mã huy, này không phải là tu sĩ chính đạo gây nên. Nói từ ứng long đột nhiên cười nói, đã quên, nhà ngươi tổ tiên thường thường tự xưng là không phải cái gì chính nhân quân tử, nói vậy các ngươi sẽ không dĩ quân tử tự xưng, đúng là tại hạ tương. Ngọc Phong chân nhân nghe được từ ứng long nhất thời lấy làm kinh hãi, chính mình tổ tiên tuy rằng thường thường không dĩ chính nhân quân tử tự xưng, thế nhưng ở trước mặt người ngoài nhưng cho tới bây giờ không nói như vậy, chỉ có bạn tri kỷ bạn tốt mới biết tính nết của hắn, không nghĩ tới thiếu niên này dĩ nhiên biết. Xem ra chính mình ấu tôn nói đúng, thiếu niên này mặc dù không phải ứng long tiên tổ môn nhân đệ tử, cũng cùng ứng long tiên tổ không tránh khỏi có quan hệ. Để đạo hữu cười chê rồi, nắp nhân ứng long tiên tổ cùng nhà ta tổ tiên chính là bạn tri kỷ bạn tốt, mà đạo hữu lai lịch lại khá là thần bí, tại hạ không xuất thủ không được thăm dò một hồi. Ngọc Phong chân nhân cười nói, cái kia hoa trưởng giáo thăm dò ra cái gì? Từ ứng long cười hỏi, ha ha ha, thực không dám dầu dếm, cái gì không thử ra đến, đúng là đem mình dọa gần chết. Từ ứng long nghiêm mặt nói, kỳ thực hoa trưởng giáo có điều là muốn chứng thực tại hạ có phải là ứng long tiên tổ môn nhân đệ tử, đúng không? Chính là, nếu như đạo hữu đúng là ứng long tiên tổ hậu bối đệ tử, vậy ngươi thì nên biết, nhà ta tổ tiên cùng ứng long tiên tổ đó là cởi mở đạo hữu, giao tình quá mệnh. Nếu như đạo hữu có thể chứng minh thân phận của chính mình, chúng ta thiên kiếm thánh địa ổn thỏa coi ngươi vì là thân nhân bằng hữu, vì lẽ đó lúc này không thể không cẩn thận đối xử. Ngọc Phong chân nhân nói, muốn chứng minh tại hạ thân phận kỳ thực rất đơn giản, mời xem. Nói từ ứng long vận lên cửu chuyển kim thân quyết, chỉ thấy từ ứng long cả người phát sinh từng trận kim quang, lộ ra ở bên ngoài da rẻ dần hiện ra kim loại ánh sáng lộng lẫy, khác nào một vị màu vàng cự linh chiến thần. Cửu chuyển kim thân quyết. Ngọc Phong chân nhân kinh ngạc nói. Lần này Ngọc Phong chân nhân biết trước mắt thiếu niên này đúng là ứng long tiên tổ môn nhân đệ tử, cửu chuyển kim thân quyết nhưng là ứng long tiên tổ độc môn pháp quyết, toàn bộ dược vương tinh trên chỉ thử nhất ra không còn chi nhánh. Mặc dù là ứng long tiên tổ cái kia mấy cái đệ tử ký danh không có học được phương pháp này quyết. Từ ứng long cười ha ha, nói, kiến văn rộng rãi, hiện tại hẳn là không nghi vấn chứ. Ngọc Phong chân nhân túi chào nói rằng, đạo hữu quả nhiên là ứng long tiên tổ môn nhân, có điều tại hạ có một chuyện không rõ, mong rằng đạo hữu giải thích nghi hoặc. Mời nói. Từ ứng long nói, dĩ ứng long tiên tổ kinh thiên tu vi, quý tông bất luận làm sao không thể ở giới tu hành bừa bãi vô danh 12 và năm. Nhưng mà ở này 12 vạn năm, thiên hạ ngũ vực nhưng không có quý tông đệ tử tung tích, kính xin đạo hữu vì ta giải thích nghi hoặc. Từ ứng long nhàn nhạt cười nói, ai nói thiên hạ chỉ có ngũ vực, thiên hạ chi lớn, đâu chỉ là ngũ vực liền có thể bao quát. Ngọc Phong chân nhân kinh ngạc hỏi, đạo hữu chẳng lẽ nói chính là bí cảnh? Cái gọi là bí cảnh tức là độc lập với tinh cầu ở ngoài, nhưng là vừa cùng tinh cầu có mật thiết liên hệ đặc biệt không gian. Rất nhiều bí cảnh đều là linh khí đầy đủ thánh địa tu hành. Một ít đại tông môn đều yêu thích tông môn tổng bộ thiết lập tại bí cảnh bên trong. Chính là, tổ sư gia tu vi thông thiên, ở hắn phi thăng tiên giới trước từng du lịch dược vương tinh, ngẫu nhiên phát hiện một phương bí cảnh, liền liền mấy vị môn nhân đệ tử di vào nên bí cảnh, dĩ kế thừa đạo thống, đồng thời lập xuống quy củ, không phải đại tranh thế gian đệ tử không được như dược vương tinh, bởi vậy 12 vạn năm đến chưa từng có môn nhân đệ tử tiến vào dược vương tinh, mà tại hạ là cái thứ nhất tiến vào dược vương tinh thí luyện đệ tử. Từ ứng long theo như lời nói có thật có giả, 12 vạn năm trước hắn xác thực từng du lịch toàn bộ tiên giới, xác thực được một phương bí cảnh. Thế nhưng hắn nhưng không có tướng môn người đệ tử thiên vào bên trong, mà là lợi dụng thông thiên tu vi toàn bộ bí cảnh đều phong ấn. Bởi vì là hắn phát hiện cái kêu bí cảnh vẫn là một trường đang trưởng thành bí cảnh, nếu như lợi dụng không làm rất có thể sẽ để này phương bí cảnh đổ nát, không thể làm gì khác hơn là đem phong ấn. Chương 117, Ngọc Phong chân nhân thỉnh cầu. Nghe xong từ ứng long, Ngọc Phong chân nhân âm thầm lấy làm kinh hãi, bản nhân từ ứng long vừa nãy để lộ ra tin tức quá kinh người. Dựa theo từ ứng long vừa nãy từng nói, ứng long tiên tổ phi thăng tiên giới trước từng lưu lại pháp chỉ, môn nhân đệ tử không phải đại tranh thế gian không thể ở dược vương tinh trên cất bước, hiện tại thiếu niên này nếu xuất hiện ở thế nhân trước mặt, điều này nói rõ ứng long tiên tổ nói tới đại tranh thế gian đã đến rồi. Đại tranh thế gian à, nghe tới thật giống rất tốt, thế nhưng đại tranh thế gian còn có một càng thông tục tên gọi, thời loạn lạc. Không sai, đại tranh thế gian chính là thời loạn lạc đến yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, tuy nói có thể đánh vỡ dược vương tinh trên mấy ngàn năm qua thành tiên càng ngày càng khó khăn cục diện, thế nhưng đánh đổi là cực kỳ nặng nề. Mỗi lần thời loạn lạc giáng lâm, toàn bộ dược vương tinh mặc kệ là giới tu hành vẫn là giới trần tục đều sẽ chiến loạn nổi lên bốn phía, bạch cốt thành đống. Đương nhiên, Ngọc Phong chân nhân không biết chính là, cái gọi là đại tranh thế gian có điều là từ Ứng Long Thuận miệng bịa chuyện một câu lời nói đùa, còn có phải là thời loạn lạc đến hắn cũng không rõ ràng, hắn nói tới tất cả có điều là vì chính mình đột nhiên xuất hiện tìm một cái cớ thích hợp, chỉ đến thế mà thôi. Nhưng mà từ Ứng Long không nghĩ tới chính là, ở không lâu sau đó, hắn một câu lời nói đùa dĩ nhiên một lời thành sấm. Nhìn như bình tĩnh Dược Vương Tinh đã sớm là gió nổi mây vẩn, cùng 12 vạn năm trước thời loạn lạc khá giống nhau đến mấy phần chỗ, chỉ là hắn đi tới Dược Vương Tinh thời gian cũng không lâu, chưa phát hiện trong đó dị thường. Mà Ngọc Phong chân nhân nhưng không như thế, hắn sinh ở Tư Khéo Tư, đối với Dược Vương Tinh trên tất cả hắn bất kỳ người đều hiểu. Những năm gần đây Ngũ Đại Vực cũng không bình tĩnh, 30 năm trước Bắc Vực hai con hồng hoang di trồng ra thế, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, đến nay chưa lắng lại. 10 năm trước Tây Thiên Ma Vực xuất hiện một vị thiếu niên ma đầu, cầm trong tay một cái bạch cốt cất bước Tây Vực, khiêu chiến khắp nơi thiếu niên hào kiệt, hơn 10 năm chưa từng một bại, chết ở thủ hạ tu sĩ đâu chỉ vài người. Mà Trung Nguyên Thánh Vực mấy cái thánh môn đại giáo có đệ tử thiên tài xông ra to lớn tên tuổi, có thâm nhập vực sâu vạn trượng săn đến hóa hình yêu thú nội đan, có bước vào tuyệt địa mà còn sống, ngàn vạn năm khó gặp thiên tài dồn dê. Ập xuất thế, này không phải là cái gì tốt hiện tượng, thời loạn lạc sắp nổi lên dấu hiệu a. Ngọc Phong chân nhân trầm giọng nói rằng, không biết đạo hữu là quý tông mấy đại đệ tử, ở trong môn phái nhưng bất kỳ trước. Từ Ứng Long biết Ngọc Phong chân nhân đã thừa nhận thân phận của hắn, cho nên mới phải hỏi như vậy. Chỉ có xác định Từ Ứng Long ở trong môn phái địa vị, mới có thể xác định song phương xưng hô. Dù sao lấy hai nhà tổ tiên giao tình, hậu bối môn nhân đệ tử cũng không phải quá mức xa lánh, luôn đạo hữu xưng hô có thể không tốt lắm. May là Từ Ứng Long trước đã từ Hoa Tự tại nơi đó nghe qua, tiểu quỷ hoa không lo sau khi Thiên Kiếm Thánh Địa vẫn dĩ đệ tử đời 4 chuyên môn, đệ tử mới nhập môn vì là đời thứ 4, tiên thiên cảnh gặp mặt hóa anh cảnh bên dưới môn nhân đệ tử vì là 3 đời, hóa anh cảnh gặp mặt hoàng cảnh bên dưới vì là đời thứ 2, hoàng cảnh gặp mặt là thứ nhất đại. Bẩm Hoa trưởng giáo, tại hạ là trong tông đệ 4 đại đệ tử, ở trong tông đảm nhận chức thủ tịch đại đệ tử chức vụ. Từ Ứng Long trầm giọng hồi đáp. Ngọc Phong chân nhân lại là cả kinh, hắn biết người trẻ tuổi trước mắt này bối phận sẽ không quá cao. Thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên chỉ là một 4 đại đệ tử. Một 4 đại đệ tử không cái gì hiếm có, yêu thích, thế nhưng một thiếu một chút ép hắn vận dụng quá hồn kiếm 4 đại đệ tử nhưng là quá hiếm có. Dĩ Ngọc Phong chân nhân tu vi không khó nhìn ra Từ Ứng Long chỉ là một luyện thể cảnh 8 tầng tiểu tu sĩ, tu vi như thế ở Thiên Kiếm Thánh Địa chỉ có thể coi là 4 đại đệ tử, thế nhưng nhìn chung toàn bộ Thiên Kiếm Thánh Địa, lại không có người nào 4 đại đệ tử có thể bước được bản thân vận dụng quá hồn kiếm, không cần nói là 4 đại đệ tử. Mặc dù là đệ tử đời 2 không có thực lực này. Ngọc Phong chân nhân trong bóng tối não bù đắp một hồi đan khí tông thực lực, phát hiện mặc dù là Trung Nguyên Thánh vực lớn nhất tu tiên tịnh thổ thái nhất môn cũng chưa chắc liền có thể so sánh được với cái này đan khí tông. Huống hồ di đan khí làm tên tông phái, thực lực đó bình thường sẽ không quá yếu, mặc dù là bản thân thực lực không mạnh, cũng sẽ bởi vì là luyện đan chế khí mà lôi kéo một nhóm lớn tu sĩ vì đó sử dụng. Thiên Kiếm Thánh Địa khai sơn tổ sư cùng Quý Tông Ứng Long tiên tổ là bạn tri kỷ bạn tốt. Như vậy hai người bọn ta tông môn cũng có thể trợ giúp lẫn nhau dẫn, bản tôn chính là Thiên Kiếm Thánh Địa đệ 117 đại trưởng giáo Hoa Ngọc Phong, để ngươi gọi bản tôn một tiếng sư thúc nên không quá đáng đi. Ngọc Phong chân nhân nói, tuy nói bị tiểu quỷ hậu bối tử tôn xưng là hiền chất Từ Ứng Long trong lòng dù sao cũng hơi mâu thuẫn, thế nhưng hắn cũng biết, gì hắn tu vi bây giờ chỉ có thể xưng chính mình vì là 4 đại đệ tử, như vậy mọi người mới sẽ tin phục. May là Dược Vương Tinh trên các đại tông môn phân chia bối phận cũng không phải dựa theo nhập môn trước sau đến toán, mà là dựa theo tu vi cao thấp làm căn cứ. Tu vi cao như vậy bối phận dĩ nhiên là cao, tu vi thấp, mặc dù ngươi nhập môn lại sớm cũng là một chưa đại đệ tử, mà tu vi một khi đột phá đến nhất định đẳng cấp, bối phận liền sẽ tự động thăng cấp. Bởi vậy Từ Ứng Long không có chút gì do dự liền gật đầu đồng ý, ngược lại chỉ cần mình tu vi tăng cao, như vậy bối phận tự nhiên cũng sẽ không là vấn đề gì. Được Hoa Ngọc Phong tán thành sau khi Song Phương trò chuyện nhất thời nhiệt tình lên. Hiền chất, nghe ta cái kia vô dụng tiểu tôn tử nói, ngươi ở Thiên Yêu này thành mở ra một nhà binh khí điếm, hơn nữa chuyên bán cực phẩm phàm binh, có phải là có chuyện này? Đây là sư tôn bàn giao nhiệm vụ, tiểu chất cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Từ Ứng Long cười nói, không biết hiền chất trong tay còn có bao nhiêu cực phẩm phàm binh, nếu như có thể không bán cho sư thúc một ít. Từ Ứng Long giả vờ làm khó dễ địa nói rằng, không biết sư thúc cần bao nhiêu. Tuy nói trong tông cực phẩm phàm binh điếm cũng không có thiếu, thế nhưng sư tôn mệnh lệnh tiểu chất một ngày chỉ có thể bán ra 10 chôi binh khí, cái khác nhất định phải đổi lấy các loại linh thảo cùng khoáng thạch. Nếu như sư thúc số lượng cần quá nhiều, tiểu chất nhất định phải xin chỉ thị sư tôn. Không biết lệnh sư xưng hô như thế nào, ở quý tông nhưng bất kỳ trước. Ngọc Phong chân nhân hỏi. Từ Ứng Long giả vờ kiêu ngạo mà nói rằng, sư tôn đại nhân họ Từ tục danh một đặc tự, chính là Đan Khí Tông thứ 94 đại tông chủ. Lúc nói chuyện Từ Ứng Long trong lòng cười thầm, chính mình cái kia tiện nghi cha nếu như biết mình gọi hắn là sư tôn, có thể hay không từ trong quan tài nhảy ra gây sự với hắn. Ngọc Phong chân nhân ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, vậy thì làm phiền hiển chất xin chỉ thị một hồi Từ đạt sư huynh, Thiên Kiếm Thánh Địa chính là Nam vực ba đại tông môn một trong, môn nhân đệ tử mấy trăm ngàn, hàng năm đều cần đại lượng cao cấp binh khí cùng pháp khí, nếu như Đan Khí Tông thừa bao nhiêu binh khí cùng pháp khí, kính xin bán ra một phần cho Thiên Kiếm Thánh Địa. Từ Ứng Long gật gật đầu nói rằng, sư thúc xin yên tâm, cực phẩm phàm binh có điều là đệ tử trong môn game tác phẩm mà thôi, mỗi ngày đều sẽ có không ít sản xuất, sư thúc thỉnh cầu ta nghị sư tôn sẽ không đáp ứng. Ngọc Phong chân nhân nghe vậy cao hứng nói rằng, như vậy rất tốt. Nghe nói hiền chất ở trong điếm sử dụng một loại cực kỳ thần kỳ ghi chép văn tự vật liệu, không biết loại kia vật liệu có thể hay không cùng nhau bán ra cho Thiên Kiếm Thánh Địa. Ghi chép văn tự vật liệu. Từ Ứng Long nghi hoặc mà nhìn Ngọc Phong chân nhân, không biết hắn nói chính là món đồ gì. Vừa tỉnh lại, đứng ở một bên Hoa Tự Tại vội vàng nói, Từ sư huynh, chính là ngươi mỗi ngày dùng để viết bố cáo loại kia không công đồ vật, ngươi lần trước thật giống nói thứ đó gọi chỉ. Từ Ứng Long nhất thời biết Ngọc Phong chân nhân nói chính là cái gì, liền cười cợt nói rằng, vật kia xác thực gọi chỉ, thứ này không chỉ dễ dàng viết, hơn nữa tiện cho mang theo, so với vải vóc cùng da thú cùng với đắt giá thẻ ngọc, giá cả vô cùng rẻ tiền, nếu như sư thúc yêu thích tiểu chất đúng là có thể đưa cho sư thúc một ít. Có điều, trang giấy chế tác lên đem so sánh rườm rà, tiểu chất cũng chỉ có thể biếu tặng 500 tấm cho sư thúc, nhiều hơn nữa tiểu chất liền không làm chủ được, kính xin sư thúc thứ lỗi. Ngọc Phong chân nhân ha ha cười nói, không sao, không sao cả. Hiền chất có phần này tâm đã rất hiếm có rồi. Ngay trước mặt Ngọc Phong chân nhân, Từ Ứng Long từ không gian hỗn độn bên trong lấy ra một bao cắt tốt tờ giấy, đưa cho Ngọc Phong chân nhân. Từ Ứng Long không sợ bại lộ hỗn độn châu, phản chính không gian pháp khí ở Dược Vương Tinh tuy rằng cũng coi như là khá là đồ tốt, thế nhưng tu vi trước thiên cảnh gặp mặt tu sĩ người nào không có một cái không gian vòng tay hoặc là nhẫn không gian, Từ Ứng Long không lo lắng người ở chỗ này sẽ cướp hắn không gian pháp khí. Ngọc Phong chân nhân tiếp nhận trang giấy nhìn một chút, nhất thời liền phát hiện trang giấy ưu điểm, chính như Từ Ứng Long nói như vậy, làm văn tự vật dẫn, trang giấy so với vải vóc cùng da thú tốt ra quá hơn nhiều, tuy nói xem lên không có thẻ ngọc như vậy thuận tiện, thế nhưng thẻ ngọc giá cả thực sự quá đắt giá, mặc dù là đại tông môn chỉ có thể một ít cực vì là tin tức trọng yếu chứa đựng với trong ngọc giản, tỉ như công pháp khẩu quyết, di chúc vân vân. Cho tới phổ thông tin tức chỉ có thể khắc vào trên thẻ tre, hoặc là viết với vải vóc cùng da thú trên, một quyển vạn chữ thẻ tre thì có nặng mấy trăm cân, thực sự bất lợi cho mang theo. Mà trang giấy nhưng không giống nhau, loại này trắng toát đồ vật mặc kệ là dùng màu đen mực nước viết hay là dùng màu đỏ thú huyết thư viết đều vô cùng sáng tỏ, hơn nữa vô cùng nhẹ, vận chuyển lên thuận tiện, tuy nói bất lợi cho bảo tồn, thế nhưng so với nó ưu điểm, chỉ là khuyết điểm hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Hiện chất, không biết loại này tên là trang giấy đồ vật chi phí bao nhiêu, có thể không lượng lớn chế tạo ra thụ. Chi phí ngược lại không là rất đắt, liền nắm này quyển tờ giấy tới nói, 500 tấm chỉ chí ít có thể viết 100.000 tự. Chi phí sẽ không vượt qua một linh thạch hạ phẩm, chỉ là sinh sản quá trình cực kỳ phức tạp, muốn phải lượng lớn sinh sản bán ra có chút phiền phức. Từ Ứng Long biết Ngọc Phong chân nhân đánh ý định gì, thế nhưng vì sau đó có thể cướp lấy càng nhiều lợi ích, Từ Ứng Long chỉ được nói như vậy. Chỉ là có chút phiền phức, nói cách khác nếu như muốn lượng lớn sinh sản loại này trang giấy là hoàn toàn có thể làm được, thật sao? Ngọc Phong chân nhân lập tức đã bắt đến mấu chốt của vấn đề. Hẳn là như vậy, làm sao? Sư thúc đối với trang giấy cảm thấy hứng thú. Hiền chất có chỗ không biết, loại này trang giấy nhìn như phổ thông, thế nhưng tác dụng của nó nhưng không có chút nào phổ thông. Nếu như thứ này làm văn tự vật dẫn tiến hành mở rộng, không chỉ có thể xúc tiến văn hiến tư liệu mạnh thêm, là các loại công pháp võ kỹ cùng với tổ tiên các loại tu hành tâm đắc có thể bảo tồn, ngoài ra còn có thể để càng nhiều người học tập đến các loại kỹ năng và công pháp. Đôi này, chuyện này đối với toàn bộ giới tu hành thậm chí là giới trần tục đều là một hồi đại công đức. Nếu như thế, tiểu chất vậy thì cho sư tôn truyền âm, để hắn nhiều kiến một ít tạo chỉ nhà xưởng. Từ Ứng Long nói, như vậy rất tốt, hiền chất một người cất bước Nam Vực, khẳng định có rất nhiều bất tiện, ngoài ra Nam Vực những năm này không yên ổn, nếu như hiền chất không chê ta cái kia ấu tôn ốc, liền để hắn lưu lại giúp người đi, cũng coi như tắc thành Thiên Kiếm Thánh Địa cùng Đan Khí Tông trong lúc đó tình nghĩa. Ngọc Phong chân nhân nói, Từ Ứng Long hiện tại đang lo không ai giúp hắn, Hoa Tự Tại người này không sai, hơn nữa tu vi cũng đã đạt đến tiên thiên cảnh. Có hắn ở mình quả thật có thể tiết kiệm không ít tâm, lúc này thoải mái đáp ứng rồi Ngọc Phong chân nhân. Chương 118, tuyển người. Lần này cùng Thiên Kiếm Thánh Địa trưởng giáo môn nhân gặp mặt, Từ Ứng Long thu hoạch không nhỏ, tuy nói Ngọc Phong chân nhân cũng không có cho hắn một sừng vàng, thế nhưng Từ Ứng Long nhưng cũng có thể đoán trước được, sau này Thiên Kiếm Thánh Địa linh thạch sẽ quần quận không ngừng chảy vào miệng túi của hắn. Đàm phán sau khi kết thúc, Từ Ứng Long rời đi kiếm viên, hắn đúng là không có vội vã về chính mình tiểu điếm, mà là ở Thiên Yêu Thành xoay chuyển hơn một nửa cái buổi chiều. Từ Ứng Long đầu tiên là đi Đan Hương Các mua hơn 200 viên cường thể đan, lại mua một chút chữa thương bổ khí đan dược, đầy đủ bỏ ra Từ Ứng Long hơn 5000 linh thạch. Sau đó Từ Ứng Long lại đến trong thành Chân Bảo Các đi dạo một lần, bỏ ra hơn 2000 linh thạch mua 3 hộp một cấp tử mễ hạt giống. Nhìn trong túi tiền linh thạch như là nước chảy bỏ ra đi ra ngoài, Từ Ứng Long khá là cảm khái, tuy nói binh khí chuyện làm ăn một vốn bốn lời, như đoạt tiền như thế. Nhưng là mình dùng tiền bản lĩnh tựa hồ cũng không thể so kiếm tiền kém bao nhiêu, hai tháng này tổng cộng tích góp tiểu 20000 linh thạch hạ phẩm, ngày hôm nay vẹn vẹn thời gian một ngày liền tốn ra khoảng một nửa, nghĩ đến lập tức liền muốn thanh toán thạch thị người môi giới hơn 10000 linh thạch, Từ Ứng Long cũng cảm giác được một trận đau bi. Từ Ứng Long phát hiện tự cho là kiếm lời đồng tiền lớn chính mình vẫn như cũ còn thiếu tiền, này mua đất bì phải bỏ tiền, nắp nhà phải bỏ tiền, cố nhân đương nhiên không thể rời bỏ tiền. Mình lập tức liền muốn thế lao ra tử huấn luyện một nhóm cao thủ, trong thời gian ngắn phải đem một đám đầu to binh biến thành cao thủ võ lâm, biện pháp chính là dùng dược thúc, này cần muốn lượng lớn đan dược. Hiện tại chính mình tu vi thấp, vẫn chưa thể luyện chế đan dược, vì lẽ đó mỗi một viên đan dược đều mang ý nghĩa mấy chục linh thạch liền như vậy không còn, dĩ chính mình hiện tại tài lực vẫn đúng là cùng không nổi quá nhiều người, xem ra cùng Thiên Kiếm Thánh Địa hợp tác tốc độ muốn tăng nhanh, nếu không mình không cần Phi Ưng Môn cùng Huyết Thủ Tông đến công kích sẽ bị người thủ hạ làm phá sản. Mua đồ xong sau khi Từ Ứng Long mới trở về chính mình tiểu điếm, sau đó lắc mình rời đi Dược Vương Tinh. Xem thời gian còn sớm, Từ Ứng Long đầu tiên là ở không gian hỗn độn bên trong ở lại, sững sờ một quãng thời gian, cái kia mảnh tiểu bình nguyên tu sửa một phen, sau đó dùng phép thuật địa phiên một lần, sau đó mới đưa tử mễ hạt giống tắt xuống đất bên trong. Tử mễ không giống với địa cầu gạo, nó sinh trưởng chu kỳ rất dài, mặc dù là thấp nhất một cấp tử mễ cũng cần 3 năm mới có thể thành thục, hơn nữa đẳng cấp càng cao tử mễ sinh trưởng chu kỳ càng dài, như trong truyền thuyết cấp 9 tử mễ, cần 1000 năm mới có thể thành thục, mặc dù là dĩ không gian hỗn độn 1/100 thời gian tỷ lệ, cũng cần đầy đủ hơn 10 năm mới có thể thành thục. Hạt giống xuống đất sau khi, Từ Ứng Long triển khai một cam lâm thuật, cách đó không xa hồ nước lấy một phần lại đây đúc tử mễ điển. Hắn tin tưởng, ở không gian hỗn độn loại này đặc thù trong không gian sinh trưởng tử mễ, nhất định có thể tiến hóa thành càng cao cấp tử mễ. Trở lại địa cầu, thời gian đã đến hừng đông hơn 6 điểm, giờ. Trên giường chuẩn lão bà như cái con mèo nhỏ mị như thế cuộn mình trong chăn, nửa bên mặt cùng một đoạn cánh tay như bạch liên ngẫu như thế lộ ở bên ngoài, cái khác vị trí đều bị chặt chẽ nắp trong chăn. Từ Ứng Long nhẹ nhàng đi tới bên giường, ở chuẩn lão bà cái chán hôn khẽ một cái, sau đó mới ra gian phòng. Gian nhà ở ngoài, thái gia đội cảnh vệ chính đang đi tuần, nhìn thấy mỗi cái cảnh vệ đều là súng ống đầy đủ, mặc dù là hừng đông duy trì rất cao tính cảnh giác. Từ Ứng Long liền biết chuyện tối ngày hôm qua khẳng định là đem từ trên xuống dưới nhà họ Thái dọa sợ. Bởi Thái gia sẽ cho khách mời cung cấp sớm một chút, vì lẽ đó Từ Ứng Long cũng không giống như ngày thường đi ra ngoài mua sớm một chút, mà là ra Thái gia cửa lớn, dọc theo rừng rậm đường nhỏ tán cất bước đến. 6 giờ vừa qua khỏi, thiên còn có chút hắc, người đi trên đường rất ít, có là một ít dậy sớm rèn luyện thân thể người. Đại gia cũng đều không nói lời nào, hoặc chạy bộ hoặc gáp chân hoặc bước nhanh đi nhanh, từng người làm từng người sự tình. Có một phen đặc biệt là thú. Hiếm thấy ngày hôm nay không cần mua sớm một chút, càng không cần rất sớm trở lại, vì lẽ đó Từ Ứng Long đi thẳng 7, 8 km, sau đó mới chuẩn bị đi trở về. Về trên đường tới Từ Ứng Long nhìn thấy một thú vị hài tử, đó là một chừng 10 tuổi thiếu niên, trên mặt bẩn thỉu, không nhìn ra bản thân diện mạo, trên người quần áo cùng hạ thân quần jean vừa bẩn vừa nát, một đôi rõ ràng không vừa chân giày thể thao để hắn đi lên đường đến khá là mất công sức. Mặt khác bé trai trên người gánh một to lớn bệnh túi nhi. Nói là cự lớn một chút nhi đều không sai, bé trai có điều 1m1, 2, thân thể lại khá là đơn bạc, thế nhưng cái kia bệnh túi nhi so với hắn vóc dáng còn cao hơn một đoạn, bên trong chứa đầy các loại đồ uống bình ôn hòa kéo bình, nhìn dáng dấp đây là bé trai trời vừa sáng thần hoặc là hơn một nửa cái buổi tối chiến lợi phẩm. Hấp dẫn Từ Ứng Long không phải hài tử y phục trên người, không phải cái kia to lớn bệnh túi nhi, mà là bé trai trên người nồng đậm oán khí. Oán khí người người sẽ có. Thế nhưng bình thường người đều có thể thông qua các loại hành vi kẹp hiện oán khí của chính mình, hương tận thì lại oán tán, vì lẽ đó bình thường oán khí cũng không có bao lớn hại. Thế nhưng có mấy người nhưng trong lòng oán hận không tiêu tan, mà không hiểu không muốn đi phát tán oán khí, cuối cùng sẽ làm cho oán khí quấn quanh người ngưng tụ không tan. Loại người này sống sót tất là hận đời người, nghiêm trọng giả thậm chí còn sẽ biến thành không chuyện ác nào không làm ác đồ. Chết rồi thậm chí còn sẽ biến thành ác quỷ, lưu lại với dương gian làm ác. Người mang oán khí nhân thế trên thực tại không ít, đi trên đường trong 100 người đều sẽ có như vậy một hai. Thế nhưng như thiếu niên này còn nhỏ tuổi liền có như thế nùng oán khí, cũng thật là hiếm thấy. Có thể là Từ Ứng Long ánh mắt quá có xâm lược tính, ngay ở Từ Ứng Long quan sát thiếu niên thời điểm, thiếu niên lạnh lùng nhìn Từ Ứng Long một chút, sau đó nhanh chóng đi về phía trước. Từ Ứng Long rất muốn biết ở trên người thiếu niên đến cùng phát sinh cái gì, giữa lúc hắn chuẩn bị đuổi tới hỏi một câu thời điểm, thiếu niên chuyển vào một đạo cái hẻm nhỏ liền không thấy bóng dáng. Nhìn trống chân đầu hẻm, Từ Ứng Long thở dài, hắn không có tác dụng thần thức điều tra thiếu niên vị trí, hắn biết thiếu niên ở hết sức tránh né. Chuyện như vậy nói chính là một loại duyên phận, nếu hắn không muốn gặp lại, Từ Ứng Long không bắt buộc. Nay cắm xuống khúc cũng không có ảnh hưởng Từ Ứng Long tâm tình, chờ hắn trở lại Thái Gia Đại Viện thời điểm chúng người cũng đã lên. Thấy Từ Ứng Long từ bên ngoài đi vào, Từ Dĩnh cùng Lao Gia Tử đều là một mặt nhìn hắn, làm Từ Ứng Long khá là không dễ chịu, không biết phát sinh cái gì. Có điều khi thấy ngồi ở tiểu muội bên cạnh An Nhược Hy chính đỏ mặt cho hắn nháy mắt, Từ Ứng Long liền biết chắc là tiểu muội cùng Lao Gia Tử phát hiện An Nhược Hy ngày hôm qua là ở hắn trong phòng, cho nên mới phải nhìn như vậy hắn. Từ Ứng Long cười lắc lắc đầu, cũng không nói chuyện, thần thái tự nhiên đi tới An Nhược Hy bên người ngồi xuống, cầm lấy trên bàn sớm một chút liền bắt đầu ăn. Thái gia sớm một chút làm không tệ, tiên bánh bao thịt cháo nhỏ, gặp lên hương, ăn lên càng là ngon sướng miệng, Từ Ứng Long một hơi ăn mười mấy cái bánh bao, còn uống ba chén lớn chút, trực nhìn ra lão gia tử trợn mắt ngoa mồm. Đối với Từ Ứng Long như vậy thùng cơm, Từ Dĩnh cùng An Nhược Hy đã quen, này càng khuyết đại các nàng đều gặp, không có gì hay ngạc nhiên. Mới vừa ăn xong điểm tâm, Thái lão gia tử liền mang theo mấy cái đệ tử đợi ba đi tới hậu viện, đi tới Từ Ứng Long bên người nói rằng, Từ tiểu tử. Ngươi không phải muốn ở chúng ta mấy cái trong gia tộc chọn một nhóm đệ tử sao, ta ngày hôm nay đem thái gia tiểu bối đều mang cho ngươi đến rồi, ngươi xem một chút này mấy cái hôn tiểu tử có được hay không, nếu như hành liền giữ bọn họ lại. Từ Ứng Long liếc mắt nhìn, năm cái đều là con trai, đại 17-18 tuổi, tiểu nhân, nhỏ bé chỉ có 7-8 tuổi. Tuổi khá lớn đều một mặt hiếu kỳ nhìn hắn, có điều trên mặt loại kiêu ngạo khí lại làm cho Từ Ứng Long rất không thoải mái. Tuổi con nhỏ đây là một mặt rụt rè nhìn hắn. Xem dáng dấp kia chỉ lo tự chọn đến bọn họ. Từ Ứng Long cau mày hỏi, lão gia tử, thái gia các ngươi chỉ có mấy người như vậy sao? Cái kia ngược lại không là, lão già ta suy nghĩ luyện võ hẳn là từ nhỏ luyện lên tốt nhất, tuổi càng nhỏ càng thích hợp, vì lẽ đó thành niên đều không gọi. Mặt khác này đánh đánh giết giết đều là con trai sự tình, vì lẽ đó không gọi nữ trẻ con muốn đến, làm sao, này mấy cái hôn cầu cũng không được sao? Thái lão gia tử trầm giọng nói rằng. Từ Ứng Long cười cợt nói rằng, lão gia ngài cân nhắc tuy rằng có đạo lý riêng của nó, có điều ta chọn đệ tử tiêu chuẩn không phải là xem tuổi tác, mà là muốn xem tư chất, chỉ cần không vượt qua 30 tuổi người đều có thể tới, là nam là nữ đều không trọng yếu. Như vậy a? Vậy ta liền đem trong nhà bọn tiểu bối cũng gọi đến, ngươi chờ một chút. Thái lão gia tử nói rằng, nói vừa muốn đi ra gọi người. Từ Ứng Long vội vàng nói, lão gia ngài trước tiên không nên gấp gáp, ta trước tiên cho mấy gia tộc khác gọi điện thoại. Để bọn họ quản gia bên trong từng người tuổi trẻ tộc nhân đều tụ tới đây, đến thời điểm cùng nhau nữa tuyển. Vậy cũng tốt. Buổi sáng 8 giờ vừa qua khỏi, ở các gia tộc các trưởng bối dẫn dắt đi, mấy gia tộc lớn người trẻ tuổi đều tụ tập đến thái gia, to to nhỏ nhỏ dĩ nhiên có 30-40 người, chờ đợi Từ Ứng Long chọn. Ở trong đám người Từ Ứng Long còn phát hiện mấy cái khuôn mặt quen thuộc, có Vương gia Vương Ngọc Khiết, Vương Ngọc Lộ, có Cách gia Phương An, có Hàn gia Hàn Phượng Nghi. Nhìn mọi người đến đông đủ, Thái lão gia tử tiến lên nói rằng, Từ tiểu tử, mọi người đủ, bắt đầu đi. Từ Ứng Long gật gật đầu nói rằng, ừm. Lão gia ngài cùng mấy vị lão gia tử đều đến phía trước chờ tin tức đi, kết quả đi ra sẽ thông báo cho các ngươi mấy vị. Mấy vị lão gia tử tuy rằng muốn nhìn một chút Từ Ứng Long là làm sao chọn đệ tử, thế nhưng không chịu được Từ Ứng Long khuyên bảo, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đến phía trước chờ tin tức. Chương 119, phán quyết. Các gia tộc lão gia tử đi rồi. Từ Ứng Long nhanh chân tiến lên, ánh mắt như lợi nhận bình thường nhìn kỹ ở đây mỗi người, mà mỗi một cái bị hắn nhìn thấy người đều phảng phất bị sói ác nhìn chằm chằm như thế, cảm giác một khắc chính mình sẽ bị hắn xé đến nát tan, sau đó kể cả xương đồng thời bị nuốt vào. Cùng lúc đó, nhàn nhạt linh lực từ trên người Từ Ứng Long tuôn ra, chụp vào trong sân mọi người. Vừa mới bắt đầu, mọi người chẳng qua là cảm thấy Từ Ứng Long ánh mắt khá là sắc bén, ngoài ra cũng không có cảm thấy hắn có cái gì xuất chúng chỗ. Thế nhưng vẹn vẹn quá không tới 2 phút, ở đây tất cả mọi người cảm giác được cả người một trận khó chịu, thế nhưng lại không biết nơi nào không thoải mái, nột ngạt, uất ức, thậm chí còn có nhàn nhạt sự phẫn nộ, bọn họ muốn gào thét, muốn chửi rủa, thậm chí còn muốn tiến lên phía trước tên khôn kia mập đánh một trận. Thế nhưng bọn họ nhưng cái gì động không được, bao quát con mắt, một luồng đến từ linh hồn áp lực bọn họ gắt gao ngăn chặn, áp bọn họ không thở nổi. Tất cả mọi người chỉ có thể yên lặng chịu đựng không hề có một tiếng động áp lực, không có thời hạn không có phần cuối. Rất nhanh có người cảm giác mình đã đến kề cận cái chết, tuyệt vọng bắt đầu ở đáy lòng sinh sôi. Phù phù. Một 15, 16 tuổi cô gái không chịu nổi tinh thần trên áp lực té xỉu, nàng giải thoát rồi. Nay tựa hồ là cho ở đây những người trẻ tuổi này một tâm lý ám chỉ, coi đây là bắt đầu, không chịu nổi người cái này tiếp theo cái kia ngã xuống. Rất nhanh trên sân chỉ còn dư lại 5 người, Vương gia Vương Ngọc Khiết, Vương Ngọc Lộ, Phương gia Phương An, Hàn gia Hàn Phượng Nghi, Thái gia Thái Dũng, này 7 người tuy rằng lảo đảo, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, trên đầu mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thỉnh thoảng hạ xuống, thế nhưng bọn họ nhưng không có té xỉu, cắn chặt hàm răng yên lặng chống lại. Nhìn hỏa hầu gần đủ rồi. Lại làm xuống mấy người này rất có thể sẽ tinh thần hỏng mất. Đây là một lần liên quan với dũng khí cùng nghị lực kiểm tra, tổng cộng 43 cái con cháu thế gia, cuối cùng chỉ có 5 người thông qua, hơn nữa này vẫn là từ Ứng Long cố ý nhường kết quả, nếu như dựa theo một đời trước hắn chọn đồ tiêu chuẩn, những người này không có một hợp lệ. Không cần nói trở thành hắn đệ tử chính thức, coi như là nối liền vì là đệ tử ký danh tư cách đều không có. Tuy nói bọn họ khoảng cách từ Ứng Long trong lòng tiêu chuẩn còn có chênh lệch không nhỏ, thế nhưng đối lập với người bình thường tới nói bọn họ cũng đã rất tốt. Ở hết thể thông qua đệ tử ở trong Vương gia Tiểu Mộng Lộ nhỏ tuổi nhất, thế nhưng cái tiểu nha đầu này biểu hiện nhưng là tối tốt đẹp. Cứ việc từ Ứng Long triển khai linh hồn uy thế gây cho nàng không nhỏ áp lực, thế nhưng tiểu nha đầu từ đầu đến cuối đều biểu hiện rất tự nhiên, ứng đối vô cùng thong dong, không chút nào như Vương Ngộng Khiết chờ người khổ cực như vậy. Từ Ứng Long tin tưởng, mặc dù là chính mình lại thêm đại áp lực, tiểu nha đầu có thể ngao qua được. Từ Ứng Long trong nháy mắt linh lực thu hồi, bao phủ ở trên đầu áp lực đột nhiên biến mất rồi, Vương Mộng Khiết đám người nhất thời tất cả đều ngã trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, tựa hồ trải qua cỡ nào kịch liệt vận động. Từ Ứng Long nhìn một chút Vương Mộng Khiết chờ người, vung tay phải lên, năm đạo linh lực đánh tới bên trong cơ thể của bọn họ, trợ giúp bọn họ khôi phục thể lực. Nhìn thấy Vương Mộng Khiết chờ thân thể lực khôi phục sau khi, Từ Ứng Long lạnh nhạt nói, các ngươi năm cái thông qua ta thử thách, từ giờ trở đi các ngươi đều là Ứng Long cung ngoại môn tôi tớ. Làm thực lực các ngươi đột phá đến tiên thiên cảnh là có thể chính thức lên cấp làm đệ tử ngoại môn. Phương An ngây ngốc hỏi, học võ không phải muốn bái sư sao, lẽ nào chúng ta không cần sao? Từ Ứng Long nói, không phải không cần, mà là các ngươi hiện tại vẫn không có bái sư tư cách. A, chúng ta không phải thông qua thử thách sao, làm sao vẫn không có bái sư tư cách? Vương Mộng Khiết căm tức Từ Ứng Long, lớn tiếng hỏi. Từ Ứng Long nói một cách lạnh lùng, các ngươi đều nghe rõ ràng, mấy người các ngươi chỉ là Ứng Long cung ngoại môn tôi tớ. Vẫn còn không tính là đệ tử chính thức, chỉ có đệ tử chính thức mới có bái sư tư cách. A, đệ tử còn phân cấp, ngoại môn tôi tớ, đệ tử nội môn. Có còn hay không những đệ tử khác? Thái Dũng phiền muốn hỏi. Từ Ứng Long cười cợt nói rằng, nên có, ở Ứng Long cung, hết thể môn nhân đệ tử từ thấp đến cao tổng cộng chia làm vì là, tôi tớ, đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử tinh anh, đệ tử nòng cốt, quản sự, ngoại môn trưởng lão, nội môn trưởng lão, đại trưởng lão, cung chủ. Mà các ngươi hiện tại chỉ là bình thường nhất đệ tử ngoại môn. Vương Mộng Khiết bọn người nghe được choáng váng, bọn họ từng cái đều là thiên chi kiêu tử, đi tới chỗ nào không đều là người khác định bợ đối tượng, không nghĩ tới đến cái này Ứng Long cung dĩ nhiên đã biến thành người khác tôi tớ. Nhìn thấy trên mặt bọn họ bất ức vẻ mặt, Từ Ứng Long trầm giọng nói rằng, hiện tại lui ra vẫn tới kịp, thế nhưng nếu như giữa đường khóc lóc hô muốn lui ra, rất xin lỗi, các ngươi đã không có lui ra tư cách. Vương Mộng Khiết chờ người chỉ là nghe theo trưởng bối trong nhà tiếp thu một lánh đời tông môn thử thách, thế nhưng là cũng không biết thông qua thử thách chỉ sẽ trở thành ngoại môn tôi tớ, càng không có nghĩ tới một khi gia nhập sẽ không có lui ra cơ hội, tất cả mọi người đều do dự. Nhìn thấy Vương Mộng Khiết đám người trên mặt do dự, Từ Ứng Long nghiêm mặt nói, ta hiện tại cho các ngươi 10 phút, các ngươi có thể lợi dụng này 10 phút cùng người trong nhà thương lượng một chút, vẫn là câu nói kia, một khi gia nhập liền không thể bỏ dở nửa chừng, bằng không chết. Vừa dứt lời. Một âm thanh lanh lảnh đột nhiên vang lên, không cần thương lượng, ta gia nhập. Từ Ứng Long vừa nhìn, nói chuyện hóa ra là Hàn gia Hàn Phượng Nghi, nhìn nàng kiên định vẻ mặt, Từ Ứng Long liền biết nha đầu này là quyết tâm. Tại sao? Từ Ứng Long trầm giọng hỏi. Bởi vì là ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn chúa tể vận mệnh của mình. Đương gia tộc đối mặt sống còn tuyệt cảnh thì, ta không muốn để cho chính mình chỉ có thể trốn ở góc phòng yên lặng gào khóc, ta càng không muốn chính mình có một ngày sẽ bị người xem là lôi kéo quyền quý lễ vật. Dùng chính mình thuần khiết thân thể đổi lấy người nhà sống tạm quyền lợi. Hàn Phượng Nghi lớn tiếng nói. Đùng đùng đùng, Từ Ứng Long không khỏi vì cái này nhu nhược mà lại kiên cường cô gái vô tay. Rất tốt, Tu hành chính là nghịch thiên mà vì là, chính là vì chúa tể vận mệnh của mình. Tin tưởng ngươi nhất định có thể chúa tể vận mệnh của mình, chúa tể vận mạng của người nhà. Từ Ứng Long lớn tiếng nói. Ta gia nhập. Để Từ Ứng Long cảm thấy khó mà tin nổi chính là, lần này mở miệng nói chuyện dĩ nhiên là vương gia ít nhất công chúa Vương Ngọc Lộ. Nhìn tiểu nha đầu vẻ mặt nghiêm túc, Từ Ứng Long không nhịn được hỏi, tiểu nha đầu, ngươi cần phải hiểu rõ, nửa đường nếu như khóc nhẹ muốn lui ra ta có thể không đáp ứng. Ta sẽ không lui ra, bởi vì là ta nghĩ cùng đại ca ca học cứu người bản lĩnh. Tiểu nha đầu trong mắt lóe ngôi sao nhỏ, cao hứng nói rằng. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Tiểu nha đầu có một viên thiện lương tâm, nếu nàng muốn học cứu người bản lĩnh, nàng không ngại dạy nàng trở thành một đại thần y thánh thủ. Nhìn thấy chính mình muội muội cũng đã đáp ứng rồi, Vương Mộng Khiết không yên lòng muội muội một người gia nhập cái này thần bí Ứng Long Cung, lúc này lớn tiếng nói, ta đồng ý gia nhập Ứng Long Cung. Ba nữ sinh đều gia nhập, Phương An quay về Thái Dũng cười khổ nói, anh em, ta xem chúng ta là không có đường lui, nếu như hai anh em ta túng, chuyến đi hai ta ở kinh đô nhưng là không sống được nữa. Thái Dũng báo dĩ vẻ mặt giống như nhau, nói rằng, này mấy người phụ nhân quá điên cuồng, quên đi, dầu gì hai ta lẽ nào liền mấy cái con nhóc con cũng không sánh bằng sao. Rất nhanh Phương An cùng Chọn Dùng cũng đều biểu thị không cần xin chỉ thị người trong nhà, kiên quyết gia nhập Ứng Long Cung, tuyệt không tối lui. Đối với bọn hắn trả lời từ Ứng Long rất hài lòng, thông báo mấy nhà lao gia tử, nói người đã chọn tốt rồi. Mấy nhà lao gia tử vội vội vàng vàng chạy tới hậu viện, lại phát hiện từ Ứng Long chỉ chọn 5 người, hơn nữa những đệ tử khác đều không hiểu ra sao hôn mê bất tỉnh. Lúc này vừa vội vừa giận, một vị từ Ứng Long sử dụng cái gì bạo lực. Từ Ứng Long lo lắng này mấy cái lao gia tử sốt ruột bốc lửa, nói cho bọn họ biết, những này tiểu tể tử môn có điều là thoát lực hôn mê bất tỉnh, nghỉ ngơi một lúc là tốt rồi, sẽ không lưu lại bất kỳ di chứng về sau. Đồng thời nói cho lão gia tử môn, Vương Mộng Khiết chờ người sau đó liền giao cho hắn, còn những người khác đều không thích hợp tập võ, để bọn họ đều mang về đi. Các gia lão gia tử môn nghe vậy dồn dập thỉnh cầu Từ Ứng Long lại cho mấy người bọn hắn gia tộc một cơ hội, lại chọn mấy người, dù sao mỗi cái gia tộc một hai người thực sự quá ít. Từ Ứng Long lúc này thoải mái đáp ứng rồi bọn họ thỉnh cầu, có điều có một tiền đề, chỉ cần những người trẻ tuổi kia đón thêm được hắn một lần thử thách, có điều có thể không thông qua hắn cũng có đem thu về môn hạ. Nhưng mà khiến mấy cái lao gia tử cảm thấy kinh ngạc chính là, khi bọn họ cái tin tức tốt này nói cho những kia đã chuyển tỉnh bọn hậu bối thì, dĩ nhiên không có một đồng ý tiếp thu Từ Ứng Long thử thách, vì tránh né thử thách, không ít tiểu tử khóc lóc gom sòm chơi xấu, thủ đoạn ngã ra, khiến cho mấy vị lao gia tử khá là bất đắc dĩ. Buổi chiều, Từ Ứng Long ở lao gia tử cùng đi tới một chuyến kinh đô quân khu, dùng đồng dạng biện pháp, đối với toàn quân khu tỉ mỉ chọn lựa ra 200 tên quân xung kích tiến hành rồi thử thách, từ chúng tuyển ra 36 người. Này 36 người có một đơn độc phiên hiệu, tên là Phán Quyết Dứt Chiến Tiểu Đội. Toàn bộ kinh đô quân khu cao tầng, chỉ có sắp về hưu Lưu Tư Lệnh cùng với Từ lao gia tử biết này chi dứt chiến tiểu đội tồn tại, còn hắn môn cho này chi dứt chiến tiểu đội định nghĩa là ở ngoài quân dứt chiến bộ đội mô phỏng chiến đội, dứt chiến tinh anh trong tinh anh, là toàn quân khu hết thể dứt chiến bộ đội đá mài dao. Tất cả nhân viên chọn xong xuôi sau khi, Từ Ứng Long mệnh lệnh những người này lập tức đi đến điển kiểm chỗ giao giới mênh mông rừng rậm nguyên thủy tiến hành đợi mệnh. Chương 120, ta muốn giải ước. Hương Giang, lưng chừng núi khu biệt thự một đống biệt thự bên trong, một tóc dài xóa vai thiếu nữ xinh đẹp chính mọi cách thẻ nhạt nằm ở trên giường, hai con mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm nóc nhà khổng lồ đèn treo, không nhúc nhích, tựa hồ chính vắng lặng ở thế giới của chính mình bên trong. Mà trong phòng chính bày đặt một khúc êm tai địch khúc, nếu như Từ Ứng Long ở đây, nhất định có thể nghe ra, này thủ từ khúc chính là hắn ở trường học diễn tấu cái kia khúc, Tiên Phàm Duyên. Nghe quen thuộc từ khúc, Tử Di tâm tình nhưng khá là phiền muộn. Chính mình ngày đó không biết là kẹp cái gì thần kinh, dĩ nhiên hiện trường chủ động hướng về một tân nhân bái sư học nghệ, mà tên kia lại vẫn đáp ứng rồi, thực sự là quá mất mặt. Có điều nàng là một chân chính yêu quý âm nhạc người, chuyện này tuy rằng lúng túng, thế nhưng cái kia người mới xác thực khác với tất cả mọi người, thực lực cũng không thể so những kia thành danh đã lâu thiên hoàng siêu sao kém bao nhiêu, thậm chí có nhiều chỗ còn có độc đáo địa phương, thật nếu có thể từ tên kia trên tay học được loại kia đặc biệt biểu diễn kỹ xảo, không uổng công chính mình điên cuồng một hồi. Nhưng vấn đề là từ khi lần kia hải tuyển sau khi, tên kia lại như đem chính hắn một tiện nghi đồ đệ quên giống như vậy, xưa nay đều không có liên lạc qua chính mình, Tử Di không khỏi hoài nghi tên kia có phải là ở hết sức tranh né chính mình. Ngay ở Tử Di suy nghĩ lung tung thời khắc, trong phòng điện thoại đột nhiên vang lên. Cầm lấy đến vừa nhìn, hóa ra là chính mình có môi giới điện thoại, tuy nói cái này tham tài lao thái bà gọi điện thoại chuẩn không chuyện tốt, nhưng Tử Di vẫn là tiếp lên, chính mình hiện tại dù sao còn cần dựa vào công ty ăn cơm. điện thoại này không tiếp không được a. Này, Nô Di, ta không phải nói cho ngươi ngày nghỉ không cần gọi điện thoại cho ta sao? Thử Di không vui nói rằng. Cô nãi nãi của ta, ta hiện tại còn muốn hỏi ngươi, ngươi đến cùng trêu chọc người nào? Hồng Môn cao tầng tự mình trí điện công ty tổng giám đốc, yêu cầu ngươi ở trong vòng một tiếng lập tức cho người kia về điện thoại, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Trong điện thoại truyền đến có môi giới Ngô Vịnh Khiết nữ sĩ âm thanh. Tử Di cũng là cả kinh, chính mình ngoại trừ hát không có cái khác ham muốn, bình thường cũng rất ít tham gia những thứ ngổn ngang kia tụ hội, một mặt là bởi vì là nàng biết rõ thế giới giải trí có bao nhiêu loạn có bao nhiêu hát, dĩ chính mình thân thể nhỏ bé vẫn đúng là không chịu nổi những kia lang môn giàn vặt, tùy tùy tiện tiện điểm dược liền có thể làm cho mình hối hận cả đời. Mặt khác Tử Di biết tính tình của chính mình có bao nhiêu xú, có mấy người nàng thực sự không ưa, mà đối với không ưa sự tình nàng lại bình thường không nhịn được. Vì không chọc chính mình không trêu chọc nổi người, cho nên nàng bình thường không tham gia những thứ ngổn ngang kia tụ hội, không chủ động tới gần những thứ ngổn ngang kia người. Đây là nàng xử thế nguyên tắc, tuy nói có chút tiêu cực tị thế cảm giác, thế nhưng hiệu quả vẫn là rất tốt. Bước vào thế giới giải trí đã 4-5 năm nàng không chỉ không có bất kỳ bê bối, thậm chí liền sờ căng đan đều không có, là đại chúng lột ra chân chính ngọc nữ. Chính vì như thế, sao nghe hồng môn người tìm tới chính mình, Tử Di kinh tâm đồng thời lại là một trận buồn bực. Mình rốt cuộc trêu chọc nhóm thần tiên nào? Nô Di, ngươi không trả nổi giải ta, bình thường công tác thời điểm ta đều ở ngươi dưới mí mắt. Không dễ dàng đụng tới ngày nghỉ, ta ngủ thời gian cũng không đủ, vậy còn có thời gian trêu chọc những người khác, ngài có muốn hay không cho Lý Tổng gọi điện thoại, hỏi một chút hắn có phải là lầm? Thử Di phiền muộn địa nói rằng, ta đã giúp ngươi hỏi qua, Lý Tổng nói rồi, người ta tìm chính là ngươi, không sai. Đúng rồi, ta trước tiên cho ngươi đem số điện thoại gửi tới. Ngươi xem một chút có phải là ngươi người quen biết. Mặt khác Lý Tổng để ta cho ngươi biết, nếu như ngươi thật sự chọc tới hồng môn, công ty không bảo vệ được ngươi, để ngươi tự lo lấy. Nói xong, đối diện chủ động cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại truyền đến khó khăn âm, Tử Di trong lòng một trận tức giận cuồn cuộn, chính mình tiến vào công ty này đã 3 năm có thừa, song phương hợp tác vẫn tính hòa hợp, chính mình không ít cho bọn họ kiếm tiền, không nghĩ tới hiện tại chính mình có phiền phức, công ty lão tổng dĩ nhiên làm cho nàng tự lo lấy. Tốt ra một câu tự lo lấy, Tử Di thật sự không nghĩ tới chính mình có một ngày như thế. Làm công ty 1 tỷ, tuy nói nàng tuổi rất nhỏ, nàng nhưng là trong công ty chân chính cây dụ tiền, hàng năm quang đại ngôn phí một hạng liền có thể làm cho công ty kiếm được buồn mãn bất mãn, hơn nữa mở cái diễn cùng với dự họp các loại hoạt động, hàng năm nàng cho công ty sáng tạo tiền lời sẽ không thiếu với 8 vị mấy. Ngoài ra, những năm này công ty mượn nàng tiếng tăm thực tại đẩy ra không ít người mới. Mấy vị có chút danh tiếng người mới cái kia một không phải nàng giúp đỡ khai hỏa tên tức giận. Không nghĩ tới công ty lão tổng có điều là nhận một mang theo uy hiếp điện thoại liền trực tiếp đem chính mình cho vứt bỏ, điều này thực để cho mình cảm giác được một trận đau lòng. Len keng. Nghe được quen thuộc tin nhắn nhắc nhở, Tử Di thoáng thu thập một hồi tâm tình của chính mình, nàng đúng là muốn nhìn một chút đến cùng là thần thánh phương nào, đã vậy còn quá đại phô trương. Mở ra điện thoại vừa nhìn, Tử Di phiền muộn phát hiện, có môi giới cho nàng kẹp tới được dĩ nhiên là một mã số xa lạ. Nghĩ đến câu kia tự gánh lấy hậu quả, Tử Di chần chờ mấy phút sau khi, vẫn là quyết định trước tiên bắt qua xem một chút đối phương là người nào. Ngược lại mặc dù là người xấu không liên quan, ngược lại đối phương không ở bên cạnh nàng, cách điện thoại không thể đem nàng như thế nào. Vài tiếng bận bịu âm qua đi, điện thoại thông, đối diện truyền tới một rất lanh lảnh giọng đàn ông, này, chào ngươi. Tử Di sững sờ, âm thanh này có chút quen thuộc. Thế nhưng là không nhớ ra được ở nơi nào nghe qua. Này, ngươi! Ngươi là ai? Để ta gọi điện thoại cho ngươi làm gì? Tử Di sốt sắng mà hỏi. Ngươi là Tử Di? Điện thoại bên kia không xác định hỏi. Hừm, ta là Tử Di, ngươi đến cùng ai? Chúng ta quen biết sao? Ha ha, đương nhiên nhận thức, ngươi nhưng là ta thu cái thứ nhất đồ đệ, ta làm sao có khả năng sẽ không quen biết? Điện thoại bên kia truyền đến một trận cười khẽ. Đồ đệ! Lúc này trong phòng địch khúc vừa vặn kết thúc. Tiếp theo một trận duyên dáng giai điệu hưởng lên, cùng lúc đó một mềm nhẹ nhưng không mất thô bạo âm thanh như nước suối như thế sẽ qua, âm thanh lanh lảnh như dòng nước nhỏ róc rách, khiến người ta nghe xong, mặc dù là ở chói chang ngày mùa hè bên trong, cũng sẽ cảm giác được một luồng cam liệt xông lên đầu. Tử Di trong lòng đột nhiên linh quang lóe lên, kinh ngạc nói rằng, ngươi là công công. Cái gì công công, ngươi gọi sư phụ, hiểu chưa? Nghe được chính mình ngoan đồ đệ dĩ nhiên không lớn không nhỏ gọi mình biệt hiệu, Từ Ứng Long không khỏi cảm thấy một trận phiền muộn. Muốn cho ta tên sư phụ ngươi, cái nào xem ngươi có thể dạy ta cái gì? Được rồi, bất hòa ngươi mù hàn huyền, lần này tìm ngươi chính là phải nói cho ngươi, nếu như thật sự muốn cùng ta học đồ vật, lập tức đến lên đường, chuyển động thân thể, đến kiểm tỉnh đến, quá hạn không hầu a. Này, ngươi không phải ở tại Thiên Hải sao, làm sao muốn ta đến kiểm tỉnh? Mặt khác ngươi rốt cuộc là ai, làm sao sẽ nhận thức Hồng Môn người? Thử Di lớn tiếng hỏi. Những này chờ ngươi đến rồi ta sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi hãy nghe cho kỹ, nếu như ngươi thật sự muốn cùng ta học đồ vật liền lập tức lên đường, chuyển động thân thể, nếu như trong vòng 3 ngày ngươi không thể chạy tới, như vậy ta coi như ngươi chủ động từ bỏ, ngày đó ngươi trước mặt mọi người bái sư cử động ta chỉ khi ngươi cùng đại gia mở ra cái chuyện cười. Nói xong Từ Ứng Long liền cúp điện thoại. Điện thoại ném tới trên giường, Thử Di trong lòng tâm tư tung bay. Tên kia đến cùng muốn làm gì, để cho mình đi kiểm tỉnh, mấy ngày nữa liền muốn mở cá nhân thương diễn, chính mình làm sao có thời giờ chạy loạn, mặc dù là tự mình nghĩ đi, công ty e sợ sẽ không tha chính mình rời đi. Thế nhưng tên kia hát phương thức xác thực rất khiến lòng người động, loại kia phát ra từ linh hồn âm thanh thật sự có thể mang người khác linh hồn đưa vào thế giới của chính mình, thực sự quá thần kỳ. Tử Di rất xoắn xuýt, nàng rất muốn cùng Từ Ứng Long học tập loại kia đặc biệt biểu diễn phương thức, thế nhưng bởi công tác nguyên nhân, nàng thực sự đánh không ra thời gian đi kiểm tỉnh. Tử Di chính suy nghĩ chính mình nếu không muốn gọi điện thoại cùng tên kia giải thích một chút, chờ mình làm xong thương diễn lại đi cùng hắn học tập, nhưng vào lúc này điện thoại của nàng lại hưởng lên. Nhìn thấy điện thoại trên màn ảnh biểu hiện cái kia chán ghét dãy số, Tử Di nguyên bản liền rất xoắn xuýt tâm tình triệt để biến ác liệt lên, thế nhưng nghĩ đến chính mình giấy bán thân còn nắm tại tên khốn kiếp này trong tay, Tử Di chỉ có thể bất đắc dĩ xoa bóp nút nhận cuộc gọi. Lý Tổng, chào ngài. Tử Di, sự tình đã giải quyết chưa? Vừa nãy Hồng Môn Phạm Lão lại gọi điện thoại đến thúc hỏi. Trong điện thoại chuyện tới công ty Lão Tổng thanh âm rồn rập. Tử Di vốn là muốn nói đã giải quyết, không có gì ghê gớm, chỉ là một người quen. Thế nhưng nghĩ đến công ty Lão Tổng cái kia lãnh khốc sắc mặt, Tử Di chính là một trận không thoải mái, lời chưa kịp ra khỏi miệng lại đổi giọng. Lý Tổng, ta đang muốn đánh. Tử Di, ngươi đến cùng chọc tới người nào? Vừa nãy Phạm Lão nói rồi, nếu như ngươi không nghe bắt chuyện, hắn không ngại phái người đến công ty đem ngươi trói lại. Không có gì, chính là một công tử bột muốn mời ta ăn cơm bị ta từ chối, chỉ là không nghĩ tới tên kia dĩ nhiên có bối cảnh, lần này là ta liên lụy Lý Tổng cùng công ty. Thử Di bình tĩnh nói, ta nói ngươi bình thường xem ra rất cơ linh một người, làm sao liền không nhận rõ người nào có thể trêu chọc người nào không thể trêu chọc, Hồng Môn là chúng ta người như thế có thể trêu chọc sao? Quên đi, không nói ngươi, ngươi cho ta nhớ kỹ, chuyện của chính mình tự mình xử lý, công ty chúng ta miếu không vừa không trêu chọc nổi những kia đại Bồ Tát. Nói xong đối phương liền cúp điện thoại. Ai lớn lao với tâm chết, nghe được công ty Lão Tổng lạnh lùng, Tử Di tâm nhất thời ngội nửa đoạn. Nằm trên giường một lát, Tử Di cầm điện thoại lên cho có môi giới gọi điện thoại chuyển được sau khi nàng chỉ nói ra một câu, ta muốn giải ước. Chương 121, Hạ Ma Huy. Hoa Hạ Tây Nam là trên thế giới có tiếng cao nguyên, ở kiềm điền giao giới địa đâu đâu cũng có ít dấu chân người rừng rậm nguyên thủy, có nhiều chỗ thậm chí đến nay đều không có bị người đặt chân quá. Ở rừng rậm nguyên thủy ở trung tâm nhất một chỗ mậu trong rừng, một mới xây nơi đóng quân đứng sừng sững ở chỗ đó, tuy nói là nơi đóng quân, thế nhưng ngoại trừ mấy gian nhà gỗ bên ngoài, liền cái tường vây không có, đúng là có một tu sửa vô cùng bằng phẳng mặt cỏ, cũng không biết dùng tới làm gì. Vào lúc giữa trưa, một chiếc quân dụng máy bay trực thăng từ xa đến gần tới gần nơi đóng quân, sau đó hạ xuống ở trên sân cỏ. Cabin cửa bị mở ra. Một nhóm trên người mặc hoàng lục giao nhau nhiều màu sắc đồng phục tác chiến người trẻ tuổi từ trên phi cơ đi xuống, nam nam nữ nữ tổng cộng hơn 40 người. Mỗi người bọn họ đều là thống nhất trang phục, tuyệt đại đa số người còn mang theo súng ống đạn dược, có một nhóm người cóng lấy to to nhỏ nhỏ bối nang. Không sai, những người này chính là Từ Ứng Long cùng hắn tuyển ra các tinh anh. 36 tên lính cộng thêm 5 cái con cháu thế gia cùng với một đại minh tinh, bọn họ bị Từ Ứng Long từ phồn hoa kinh đô, Thiên Hải, Hương Giang trở thành phố lớn cho tới hẻo lánh kiềm Tây Nam, tới đón được sứ mạng của bọn họ. Máy bay bay đi, người nhưng lưu lại, nhìn mọi người tò mò nhìn nơi này, Từ Ứng Long trong lòng ám nhạc, còn có tâm tình ngắm phong cảnh, sẽ làm bọn họ xem cái đủ, để bọn họ sau đó nhìn thấy đại thụ đã nghĩ thổ. Trên người mặc đồng dạng quần áo huấn luyện Từ Ứng Long bước nhanh đi tới, lớn tiếng nói, trước tiên làm một hồi tự giới thiệu mình, ta tên Từ Ứng Long, không đã từng đi lính, càng không có trải qua chiến trường. Tới nơi này trước ta chỉ là một học sinh phổ thông, đương nhiên, còn từng làm một quãng thời gian công tử bột. Mà hiện tại, ta là các ngươi tất cả mọi người huấn luyện viên, lão đại, lão sư, ở các ngươi không có đạt đến yêu cầu của ta trước, các ngươi sinh tử do ta nắm giữ, các ngươi có phục hay không? Biết Từ Ứng Long lợi hại con cháu thế gia đều không nói gì, bọn họ rất rõ ràng Từ Ứng Long thực lực, thu thập 10 cái 8 người bình thường cùng chơi tự. Huống hồ bọn họ mỗi một người đều là người tình. Biết Từ Ứng Long nói như vậy khẳng định là muốn lập uy, bọn họ có thể không muốn làm cho hầu tử xem kê. Bọn họ không nói lời nào, thế nhưng có người nhưng không phục, một thân cao vượt qua 1m9 tên đô con lớn tiếng nói, ta không phục, một mình ngươi liền cái gì là quân nhân cũng không biết người dựa vào cái gì khi chúng ta huấn luyện viên. Rất tốt, có người đứng ra. Ta biết các ngươi kỳ thực không một người phục ta, các ngươi sở dĩ cam tâm tình nguyện đứng ở chỗ này hay nghe ta nói, có điều là xem ở ta trên vai cái này miếng vải mảnh. Ân, hai giang một tinh, xem ra thiếu ta quân hàm đối với các ngươi vẫn rất có lực uy hiếp sao, ha ha ha. Tiếp theo từ ứng long tiếp tục nói, nếu như vậy ta liền cho các ngươi một cơ hội, các ngươi tất cả mọi người có thể vận dụng mang theo hết thể vũ khí trang bị đến vây bắt ta, mà ta ni sẽ không nắm bất kỳ vũ khí nào, chỉ muốn các ngươi có thể ở trong vòng một ngày đem ta giết chết hoặc là đả thương, vậy các ngươi liền thắng. Chỉ muốn các ngươi có thể thắng, ta sẽ hướng cấp trên bộ ngành cho mỗi người các ngươi kỹ một kém hơn một bậc công, tất cả mọi người quân hàm tăng một cấp. Ngươi nói nhưng là thật sự. Giữ lời nói. Cái kia nếu như đem ngươi đánh chết, vậy chúng ta còn không muốn ra tòa án quân sự. Ngươi dựa vào cái gì cho chúng ta ghi công đề quân hàm? Nghe được mọi người ngươi một lời ta một lời vấn đề, từ ứng long khỏe miệng không khỏi dương lên, lớn tiếng nói, ta người này những khác khuyết điểm không có, khuyết điểm duy nhất chính là thực sự, bởi vì là quá thực sự, cho nên nói chuyện giữ lời. Chỉ cần ta từ ứng long hứa hẹn sự tình liền nhất định sẽ làm được, chỉ muốn các ngươi thắng, mỗi người kỹ một kém hơn một bậc công, tất cả mọi người quân hàm tăng một cấp. Nói từ ứng long lấy ra một tờ chỉ nói rằng, đến thời điểm ta đã xin chỉ thị quân khu thủ trưởng, đây là quân khu lưu tư lệnh cùng từ chính ủy ký phát mệnh lệnh, các ngươi có thể truyền đọc một hồi. Mặt khác các ngươi yên tâm, mặc dù các ngươi thất thủ đem ta đánh chết, không có ai sẽ gây sự với các ngươi, huống hồ ta không cho là các ngươi đám bù nhìn này biết đánh nhau chết ta. Một vị thượng úy quân hàm quan quân tiếp nhận từ ứng long trong tay mệnh lệnh nhìn một chút nói rằng, mệnh lệnh là thật sự, có quân khu bộ tư lệnh trường, mặt trên nói chỉ cần chúng ta đánh bại hắn, quân khu sẽ có trọng thưởng, mà không truy cứu chúng ta bất cứ trách nhiệm nào. Từ ứng long từ hết thể quan binh trong mắt nhìn thấy cuồng nhiệt, có thể bọn họ cũng không nghĩ tới muốn giết chết chính mình, thế nhưng bọn họ nhưng đối với thăng quan có cố chấp nhất theo đuổi. Rất tốt, có theo đuổi là tốt rồi, có theo đuổi người mới sẽ có hướng lên trên động lực. Vậy còn chờ gì, cầm các ngươi thương, chuẩn bị chiến đấu đi. Từ ứng long lớn tiếng nói. Chấm đã. Cái kia thượng úy quan quân lớn tiếng quát. Thượng úy, ngươi có lời. Từ ứng long trầm giọng hỏi. Báo cáo, ta có chuyện muốn nói. Nói. Ta không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi có năng lực gì, thế nhưng tay không đối với trả cho chúng ta 36 cái tinh anh, ta giác ngươi đang mạo hiểm, nắm sinh mệnh mạo hiểm. Thượng úy lớn tiếng nói. Ngươi biết ta như vậy là tại sao không? Biết, ngươi là chuẩn bị cho chúng ta một hạ mã uy, thông tục điểm nói chính là muốn lập uy. Ha ha ha, vẫn có người rõ ràng, không sai, ta chính là muốn lập uy. Ta muốn để cho các ngươi tất cả mọi người đều biết ta có không có năng lực làm huấn luyện viên của các ngươi. Thế nhưng ta không cảm giác mình đang mạo hiểm, vẫn là câu nói kia, ta không cho là các ngươi đám bù nhìn này biết đánh nhau chết ta. 3 phút thời gian chuẩn bị, sau 3 phút chiến đấu bắt đầu. Nói xong từ ứng long nhanh chân rời đi nơi đóng quân, rất nhanh sẽ biến mất ở trong rừng rậm. Từ ứng long đi rồi, thượng úy quan quân trầm tư mấy giây sau khi lớn tiếng nói, hiện ở đây ta quân hàm cao nhất, tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh. Hết thể quan quân ra khỏi hàng. Theo thượng úy mệnh lệnh, một cái trung úy cùng một cái thiếu úy đi ra. Trung úy, báo lên tên của ngươi cùng chức vụ. Báo cáo trưởng quan, ta tên Lý Trạch, quân khu cơ giới hóa bộ binh 4 liền đại đội phó. Hiện tại ngươi chính là ta trợ thủ, ta tên Hoàng Tư Thành, quân khu lợi nhận rất chiến đại đội đệ nhị đột kích đội đội trưởng, tay đánh lén. Là quan trên. Hoàng Tư Thành lại xoay người đối với cái kia thiếu úy nói rằng, thiếu úy, báo lên tên của ngươi cùng chức vụ. Báo cáo trưởng quan, ta tên Hồ Đức Hải, quân khu Dạ Lão Hổ trinh sát liền đao nhọn bài trung đội trưởng. Hiện tại ta mệnh lệnh tất cả mọi người chia làm 3 cái tác chiến tiểu đội, Lý đại đội trưởng cùng Hồ trung đội trưởng cùng với ta các mang một đội. Nói tóm tắt, tuy rằng không tin vừa người kia có thể tay không ứng đối với chúng ta nhiều như vậy người vây bắt, nhưng quân khu thủ trưởng nếu dám làm như thế, nói rõ người này khẳng định có chỗ độc đáo, bằng vào chúng ta không thể khinh thường. Phía dưới nghe ta mệnh lệnh, một đội lưu một người bảo đảm bảo vệ bọn họ. Những người khác hiện chiến đấu đội hình tiến hành tìm tòi, mỗi cái đội khoảng cách không thể vượt qua 500m, phát hiện dị thường lập tức nổ súng cảnh báo, nghe được tiếng súng sau cái khác hai đội lập tức bọc đánh quá khứ. Nhớ kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ không muốn hạ tử thủ, đều hiểu chưa? Hoàng Tư Thành lớn tiếng nói. Rõ ràng. Hết thể binh sĩ lớn tiếng nói. Được, hành động. Theo Hoàng Tư Thành mệnh lệnh, hết thể binh sĩ ném hết thể bối nang, chỉ mang theo súng ống đạn dược hướng về từ ứng long rời đi phương hướng đuổi theo. Ú đọc sách, HT, Ú M. Các binh sĩ đi rồi, Thái Dung cao mày nói rằng, này, Phương Tiểu Tám, ngươi nói từ đại cao thủ thật sự có thể đối phó nhiều như vậy súng ống đầy đủ đại binh. Phương An cười khổ nói, ta làm sao biết, có điều từ ca bình thường không làm không nắm sự tình. Thế nhưng vậy cũng là 36 cái, không, 35 cái cầm trong tay thương thép binh lính, ngươi không có nghe vừa mới cái kia thượng úy nói sao, người ta nhưng là chân chính bộ đội đặc chủng, hơn nữa còn là một tay đánh lén, từ đại cao thủ lợi hại đến đâu không thể nhiều như vậy binh ca ca giết chết. Thái Dũng phân tích nói. Hàn Phượng nghi lên tiếng nói, ta tin tưởng hắn có thể làm được đến. Tiểu Ngộng Lộ tiếp lời nói, ta tin tưởng đại ca ca có thể đánh thắng, đại ca ca có thể lợi hại. Ngay ở Phương An chờ người đứng tại chỗ suy đoán kết quả thời điểm, Hoàng Tư Thành chờ người gặp phải phiền toái. Phiền phức không phải nhân tạo thành, mà là một bầy khỉ tạo thành. Kiềm nam nhiều hầu, có thể nói tới xuất phẩm loại hầu tử thì có mấy chục loại, hơn nữa hầu tử lại là quần cư động vật, đại bầy vượn thậm chí có mấy trăm hàng ngàn con hầu tử, tiểu nhân, nhỏ bé bầy vượn có mấy chục con. Vùng rừng tùng này ít dấu chân người, bên trong sinh hoạt hầu tử cũng rất ít tiếp xúc với người khác, giã tính mười phần. Hoàng Tư Thành chờ người mới vừa tiến vào tùng lâm liền gặp phải hầu tử công kích, những này hầu tử cũng không có như ong vỡ tổ xông lên cắn xé bọn họ, chỉ là xa xa mà nắm trên cây hoa quả cùng với cành khô nát diệp đánh bọn họ. Tuy nói đồ vật đánh vào người cũng không phải rất đau, thế nhưng không chịu được những kia tên ghê tởm cái gì loạn ném, hoa quả cũng là thôi, cái gì phần liền, nước bùn cũng đều thành những kia xúc sinh vũ khí. Trong lúc nhất thời trong rừng cây hoa quả nước bùn phẩn liền bay loạn, khiến cho Hoàng Tư Thành cùng thủ hạ binh lính vô cùng chật vật. Chương 122, chinh phục. Nhưng mà ai cũng không phát hiện, ngay ở Hoàng Tư Thành cùng các binh sĩ chính đang đối phó đáng ghét hầu tử thời điểm, một như ma chơi người đột nhiên xuất hiện ở phía sau bọn họ, một người lính che miệng lại ba lặng lẽ kéo vào một bên trong bụi rậm. Một, hai cái, ba cái. Làm Hoàng Tư Thành phát hiện không đúng thời điểm đã có bốn tên lính mất tích, Hoàng Tư Thành giật nảy cả mình. Vội vàng mệnh lệnh binh sĩ nổ súng cảnh báo, bắt chuyện cái khác hai cái tìm tòi đội hướng về hắn dựa vào, để ngừa bị người tiêu diệt từng bộ phận. Tiếng súng vang sau, cách đó không xa theo sát truyền đến hai tiếng súng chát chúa thành, đây là cái khác hai cái tìm tòi đội ở đáp lại bọn họ. Được đáp lại sau khi, Hoàng Tư Thành mệnh lệnh bộ đội tại chỗ bố phòng, chậm đợi viện binh đến. Thế nhưng nửa giờ quá khứ, Hoàng Tư Thành nhưng không có đợi được nửa cái viện binh, toàn bộ trong rừng rậm ngoại trừ những kia đáng ghét hầu tử vẫn còn đang loạn hống ở ngoài. Thanh âm gì không có. Hoàng Tư Thành mệnh lệnh binh sĩ lần thứ hai nổ súng cảnh báo, thế nhưng lần này nhưng không có được bất kỳ đáp lại, cái kia hai cái tìm tòi đội như là mất tích. Hoàng Tư Thành trong lòng nổi lên một luồng linh cảm không lành, cái kia hai cái tìm tòi đội rất khả năng là gặp phải phiền toái, thậm chí đã bị người diệt sạch. Hắn vội vàng bắt chuyện bên cạnh hiếm hoi còn sót lại 7 tên lính, ra lệnh cho bọn họ lập tức hướng về Lý Trạch hai đội vị trí tìm tòi đi tới, cần phải cùng Lý Trạch chờ người hội hợp. Nhưng mà đội ngũ mới vừa về phía trước tiến lên không tới 50 mét, phụ trách mặt sau cảnh vệ công tác một người lính hoảng sợ gọi lên, hóa ra là cùng hắn đồng thời cuối cùng người binh sĩ kia không gặp. Nghe được tiếng kêu Hoàng Tư Thành vội vàng chạy tới, hiểu rõ quá sự tình sau khi hướng về người binh sĩ kia hỏi, ngươi là lúc nào phát hiện chiến hữu của ngươi không gặp? Báo cáo trưởng quan, chúng ta là dựa lưng vào nhau tiến hành tìm tòi, đột nhiên ta cảm giác được sau lưng mình trống trơn, quay đầu nhìn lại người huynh đệ kia đã không thấy tăm hơi. Trước sau thời gian cách biệt có điều mấy giây, thực sự quá quỷ dị. Người binh sĩ kia hoảng sợ nói rằng, Hoàng Tư Thành biết ngày hôm nay xem như là ngã xuống, cái kia tuổi trẻ ra hỏa rất khả năng là một rất chiến cao thủ. Lại ở lại nơi này nhất định sẽ toàn quân bị diệt, nơi này cây cối thực sự quá tươi tốt, không cần nói là tàng một người, coi như là tàng một đoàn không thành vấn đề, địch trong tối ta ngoài sáng, biện pháp tốt nhất chính là chuyển đến gò đất, tầm nhìn chống trải phòng ngự lên liền dễ dàng hơn nhiều. Tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh. Lập tức hướng bốn phía hỏa lực trinh sát, vừa đánh vừa lui ra tùng lâm. Theo Hoàng Tư Thành mệnh lệnh, còn lại đội viên dồn dập hướng bốn phía tùng lâm nổ súng, đem trên cây hầu tử môn sợ hai đến run lẩy bẩy, ở hầu vương dẫn dắt đi cấp tốc bỏ chạy, lúc gần đi còn không quên quay về Hoàng Tư Thành chờ người gào thét liên tục. Đi rồi mười mấy phút, Hoàng Tư Thành liền phát hiện không đúng. Bọn họ vừa nãy cũng không có quá xâm nhập quá sâu nơi đóng quân ở ngoài tùng lâm, dựa theo tốc độ của bọn họ bây giờ, sớm nên trở về nơi đóng quân. Thế nhưng hiện tại nhưng liên doanh địa cái bóng cũng không thấy, Hoàng Tư Thành chỉ được Ngộng Lộ bộ đội dừng lại. Trương Lang, theo đạo lý chúng ta nên đã trở về nơi đóng quân, là không phải chúng ta lùi về sau phương hướng sai rồi. Hoàng Tư Thành cau mày hỏi. Quan trên, có thể, ta luôn cảm thấy chúng ta vừa nãy vẫn ở tại chỗ xoay quanh. Sĩ quan Trương Lang hồi đáp. Hoàng Tư Thành lấy ra truy thủ, nhìn một chút trôi trên địa bàn, phát hiện kim chỉ nam chung quanh truyền loạn, một bộ mất linh dáng vẻ. Biết phiền phức lớn rồi. Liên địa bàn đều mất linh, hiện ở tại bọn hắn cùng vốn là không nhận rõ phương hướng. Hoàng Tư Thành quan sát một lúc trên đất bóng cây, sau đó nói, tất cả mọi người hướng về ta dựa vào, chú ý cảnh giới. Trương Lang, hướng phương hướng này đi, vừa tẩu biên ở trên cây tiêu khắc ký hiệu. Nghe được mệnh lệnh sau, Trương Lang theo bộ đội vừa đi vừa thỉnh thoảng dùng chùy thủ ở trên cây hoa mấy lần. Nhưng mà nửa giờ sau, bọn họ nhưng lại trở về tại chỗ. Nhìn trên cây khô ký hiệu, Hoàng Tư Thành cùng Trương Lang hai mặt nhìn nhau, bọn họ rõ ràng là đi chính là thẳng tắp, làm sao có khả năng lại trở về tại chỗ. Nhìn ở chính mình bố trí trong ảo trận như con ruồi không đầu như thế loạn va Hoàng Tư Thành chờ người, Từ Ứng Long biết nên kết thúc, lại làm xuống không có ý gì. Nghĩ tới đây, Từ Ứng Long tay nắm đùa ẩn thân lặng yên xuất hiện ở một người lính sau lưng, một con dao đem đánh ngất, sau đó cấp tốc kéo vào bên cạnh trong bụi rậm. Đón lấy, Từ Ứng Long thừa dịp những binh lính khác hoảng loạn thời khắc, lại sẽ Hoàng Tư Thành trợ thủ đánh ngất. Sau đó mấy phút bên trong, Từ Ứng Long liên tiếp xuất kích, còn lại 6 người toàn bộ đánh đổ. Đến đây, tiến vào Tùng Lâm 35 tên lính toàn bộ bị hắn giết chết, còn lưu thủ nơi đóng quân người binh sĩ kia càng là xui xẻo, Hoàng Tư Thành chờ người mới vừa đi liền bị Từ Ứng Long giết chết. Nửa giờ sau, tất cả mọi người lần thứ hai ở nơi đóng quân tập hợp. Nhìn trước mắt hơn 30 xương mặt xương mũi binh lính đều dùng cừu hận cộng thêm kính nể ánh mắt nhìn mình, Từ Ứng Long trong lòng một trận ám nhạc, những người này vẫn là không phục a. Không phục tốt, các ngươi nếu như đều phục rồi nào có ta triển khai thủ đoạn không gian. Từ Ứng Long giống nhau trước như vậy, lớn tiếng hỏi, như thế nào, các binh sĩ, phục rồi sao? Mọi người mặt đỏ tới mang thai cúi đầu, không có người nói chuyện, vừa nãy bọn họ tất cả mọi người thua thực sự quá quỷ dị quá cấp tốc, bọn họ thậm chí không có ai nhìn thấy Từ Ứng Long cái bóng liền đều bị đánh đổ. Thấy không có người nói chuyện, Từ Ứng Long cười nói, biết các ngươi thua không phục lắm, có điều không liên quan, hiện tại cho các ngươi thêm một cơ hội. Cơ hội gì? Hoàng Tư Thành hỏi. Súng ống của các ngươi đạn dược vừa nãy đã bị ta không thu rồi. Hiện tại mỗi người các ngươi trong tay chỉ có một cây truy thủ, các ngươi 3-6 người, mà ta vẫn là chỉ có chính mình, các ngươi muốn rửa sạch nhục nhã, liền nắm truy thủ trong tay cùng ta đối chiến, chỉ cần có một có thể đem ta hoa thương, như vậy liền coi như các ngươi thắng, khen thưởng bất biến, kỹ nhất đẳng công một lần, quân hàm tăng một cấp, làm sao? Từ Ứng Long nói. Hoàng Tư Thành lớn tiếng nói, xin lỗi quan trên, ta từ chối. Từ Ứng Long sững sờ, lập tức hỏi, tại sao muốn cự tuyệt? Các ngươi không phải tự xưng là trong quân tinh nhuệ sao? 36, 1, nhiều cơ hội tốt. Quan trên, chúng ta cầm súng đều không thể đem ngươi đánh bại, hiện trong tay chúng ta không thường, cơ hội càng xa vời, vì lẽ đó ta từ chối chịu chết. Hoàng Tư Thành nói. Còn có cái kia phục rồi. Từ Ứng Long lớn tiếng hỏi. Nghe vậy mấy cái quan quân cùng sĩ quan nhanh chân đi ra đội ngũ, biểu thị thần phục. Nhìn giữa trường còn có hơn 20 tên lính vẫn như cũ một mặt phẫn nộ mà nhìn mình, Từ Ứng Long không khỏi lắc lắc đầu. Vẫn là quá tuổi trẻ a. Những lao binh kia cao chính là hoạn, liếc mắt là đã nhìn ra không phải là đối thủ của chính mình, vì lẽ đó quả đoán từ bỏ, chỉ có những lính mới này viên thấy không rõ lắm tình thế, sướng vui đau buồn tất cả đều quải ở trên mặt. Các ngươi đã không phục, vậy thì ra khỏi hàng đi, do cho các ngươi nhân số so với ta dự tính muốn giảm rất nhiều, vì lẽ đó ta lại để cho các ngươi một cái cánh tay. Nói xong Từ Ứng Long khiến người ta đem chính mình một cái cánh tay kể cả trên người trói lên. Nơi đóng quân trước trên đất trống, Từ Ứng Long cùng 27 cái cầm trong tay chùy thủ binh lính đối lập, theo đảm nhiệm trọng tài Hoàng Tư Thành ra lệnh một tiếng, 27 tên lính cấp tốc Từ Ứng Long vây vào giữa, để hắn không cách nào bỏ chạy, sau đó mới phát động tiến công. Nhìn hơn 20 tên lính như ong vỡ tổ trùng hướng mình, Từ Ứng Long không chút hoang mang đứng tại chỗ, làm các binh sĩ khoảng cách hắn không đủ 2 mét thời điểm, Từ Ứng Long hét lớn một tiếng, chân trái dùng sức đạp lên mặt đất. Vang một tiếng vang thật lớn, dĩ Từ Ứng Long làm trung tâm. Đại địa một trận kịch liệt run rẩy, tựa hồ phát sinh động đất giống như vậy, tất cả mọi người đều bị chấn động ngã trái ngã phải, mà khoảng cách Từ Ứng Long gần nhất mấy người lính càng là trực tiếp bay ra ngoài. Nhân cơ hội này, Từ Ứng Long cấp tốc xuất kích, vọt vào đoàn người, hai chân không ngừng hoành đá chết đạp, vẫn còn có thể tự do hoạt động tay phải là liên tục bay lượn. Từng cái binh sĩ bị đá bay, phiến phi, vẹn vẹn không tới 2 phút, 27 một tân binh liền toàn bộ như bao cắt như thế bị đánh bay, ngã trên mặt đất không ngớt. Hoàng Tư Thành sửng sốt, Thái Dũng cùng Phương An chờ người kinh ngạc đến ngây người, Tử Di triệt để choáng váng. Nay vẫn là người sao, đây cũng quá lợi hại đi, một người tay không đối phó 27 cái cầm trong tay chùy thủ trong quân tinh nhuệ, không chỉ đánh thắng, hơn nữa còn là song bạo đối thủ, chính mình lông tóc không tổn hại, cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết siêu nhân. Bởi Từ Ứng Long ra tay khá là có chừng mực, vì lẽ đó các binh sĩ thương chỉ là đơn giản xử lý một hồi liền đều không có quá đáng lo. Lần này mọi người nhìn về phía Từ Ứng Long ánh mắt đều thay đổi, không có căm hận, có chỉ là kính nể cùng khâm phục. Quân đội là một sùng bái cường giả địa phương, đặc biệt là bộ đội đặc chủng, nơi đó càng là cường giả vi tôn. Từ Ứng Long dùng thực lực chinh phục hết thể binh lính, để bọn họ biết, hắn có thực lực thành vì là huấn luyện viên của bọn họ, còn hắn môn cũng sẽ giống như hắn cường. Biết nơi này dạ dạ nơi nào sao? Dừng dầm nguyên thủy. Mọi người cùng kêu lên hồi đáp. Rất tốt, trả lời chính xác, thế nhưng không có khen thưởng. Biết tại sao đem các ngươi làm tới đây sao? Từ Ứng Long lại hỏi. Tiếp thu huấn luyện. Luyện võ cường thân. Nghe mọi người lung ta lung tung đáp án, Từ Ứng Long nở nụ cười. Vậy các ngươi biết ta muốn dạy các ngươi cái gì không? Lần này không một người nói chuyện, nói thật bọn họ nhưng là không biết Từ Ứng Long muốn dạy bọn họ cái gì. Đối với binh sĩ tới nói, tiếp thu đặc chiến đội viên chọn lựa, khẳng định là muốn tiến hành rất chiến tuyển luyện, nhưng nhìn đến bên người cái kia mấy cái rõ ràng không phải quân nhân nam nữ bọn họ chần chờ, đặc chiến đội rõ ràng không thể chiêu thu nữ nhân, càng không thể chiêu thu nhi đồng. Đối với Thái Dũng chờ người đến nói, bọn họ cùng Từ Ứng Long tới là vì học võ, mà không phải tham gia cái gì đặc chiến đội, hiển nhiên các gia tộc lao gia tử môn cũng không có cùng bọn họ giải thích những này, chỉ là để bọn họ theo Từ Ứng Long là được. Mà Tử Di càng là đầu góc mơ hồ, nàng là một minh tinh, bái sư mục đích là vì học tập Từ Ứng Long đặc biệt xướng pháp, những này đầu to binh rõ ràng không phải người cùng một con đường, chính mình không thể học tập những kia đánh đánh giết giết đồ vật, nàng thật sự không biết mình trên danh nghĩa người sư phụ này mang nàng tới nơi này làm gì. Chương 123, truyền công thụ pháp. Bọn họ đoán không ra đến từ lúc Từ Ứng Long như đã đoán trước, bởi vậy Từ Ứng Long tiếp tục nói cho các ngươi, ta muốn dạy các ngươi đồ vật chỉ có như thế, không quản các ngươi mục đích tới nơi này là trở thành toàn hóa hạ ưu tú nhất bộ đội đặc chủng hay là muốn trở thành toàn thế giới ưu tú nhất ca sĩ, chỉ muốn các ngươi có thể đem ta dạy cho các ngươi đồ vật học được học tình, ta bảo đảm các ngươi mặc kệ ở đâu cái lĩnh vực đều có thể khiếp sợ thế giới. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết Từ Ứng Long trong hồ lô muốn làm cái gì. Nếu như trên thế giới thật sự có phương pháp này, thiên tài không đã sớm tràn lan sao, hoa hạ làm sao đến mức mấy trăm năm mới ra một vô bổ nạc thưởng người đoạt giải, hoa hạ quốc túc không đến nỗi biến thành quốc sĩ. Nhìn thấy mọi người không tin ánh mắt, Từ Ứng Long trầm giọng nói, các ngươi không muốn hoài nghi, nếu đem các ngươi mang đến nơi này, vậy ta thì sẽ không bắt nạt lừa các ngươi, kỳ thực thế giới này xa so với các ngươi tưởng tượng muốn phức tạp muốn thần bí, các ngươi trong mắt thiên tài cùng cường giả ở có mấy người xem ra có điều là trò cười. Nói Từ Ứng Long trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh khổng lồ trường kiếm, nói là cự đại không có chút nào khuyết đại, tinh cương chế tạo trường kiếm dài chừng khoảng 1m50, rộng dĩ nhiên đạt đến 14-15cm, dày ước khoảng 1cm, thả ở nơi đó không thể so tiểu mộng lộ tiểu bao nhiêu. Làm lính đối với sắt thép trọng lượng có nhất định nhận thức, theo Hoàng Tư Thành, Từ Ứng Long trong tay thanh trường kiếm này ít nói có 30-40 cân, thậm chí càng nặng. Thế nhưng nặng như thế trường kiếm lại Từ Ứng Long trong tay nhưng khinh vào không có gì. Cầm ở trong tay kia không tốn sức chút nào khí. Ở mọi người nhìn kỹ, Từ Ứng Long phi thân nhảy lên, trường kiếm trong tay huy động liên tục, từng đạo nhìn bằng mắt thường nhìn thấy khí nhận hướng về xa xa Tùng Lâm chém tới. Giang giác không ngừng bên hai, trong lúc còn chen lẫn ầm 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 tiếng kêu rên. Mấy phút sau, nơi đóng quân phía nam nguyên bản xanh đun tươi tốt Tùng Lâm khắp nơi bừa bộn, mười mấy cây mấy người ôm hết đại thụ bị chặn ngang chặt đứt, áp đảo hơn 100 cây nhỏ. Mọi người triệt để chấn kinh rồi. Người lực phá hoại dĩ nhiên có thể đạt đến kinh khủng như thế cảnh giới, mặc dù là một đài loại cỡ lớn hoạt quật cơ không thể nào làm được mức độ này. Biểu diễn xong chính mình vũ lực, Từ Ứng Long lớn tiếng nói, ta nói cho các ngươi biết, ở trên thế giới này còn có một các ngươi không biết vòng tròn, gọi là ẩn môn, tức là lánh đời môn phái. Những người này có khác biệt với người bình thường, bọn họ tu tập võ thuật, nắm giữ sức mạnh khổng lồ, bọn họ ảnh hưởng quốc gia chính cục, thao túng người bình thường này sinh hoạt quy tích, thậm chí là thao túng người bình thường sinh tử. Mà mục đích của ta chính là đem các ngươi tất cả mọi người đều huấn luyện thành cao thủ. Nghe xong Từ Ứng Long, tất cả mọi người trong ánh mắt có thêm một đạo thần thái khác thường. Đối với sức mạnh theo đuổi đó là bản tính trời cho con người, không phân nam nhân vẫn là nữ nhân, chỉ có điều nam nữ biểu diễn sức mạnh thủ đoạn không giống nhau. Như nam nhân, biểu diễn sức mạnh phương pháp tương đối thẳng tiếp, chính là xem quả đấm của người nào lớn, ai năng lực cường. Mà nữ nhân liền không giống nhau, các nàng biểu diễn sức mạnh phương pháp có rất nhiều loại. Không phải có một câu nói như vậy sao, nam nhân thông qua chinh phục thế giới đến chinh phục nữ nhân thông qua chinh phục nam nhân đến chinh phục thế giới. Là nam nhân đều sẽ có chinh phục dạ tâm, chỉ có chinh phục thế giới nam nhân mới có tự tin đến chinh phục nữ nhân. Đối với nữ nhân mà nói, thế giới này mặc dù nói nam nữ bình đẳng cắt chiếm nửa bên, thế nhưng đại thể giới tình hình vẫn là nam nhân đến khống chế thế giới này, bởi vậy nam nhân là trên thế giới khó nhất thuần phục động vật, chinh phục nam nhân liền mang ý nghĩa chinh phục thế giới. Hiện tại có một có thể trực tiếp nắm giữ sức mạnh to lớn đường tắt bay ở trước mặt bọn họ, mặc kệ là nam nhân vẫn là người phụ nữ đều không thể ức chế động tâm. Nhìn thấy chính mình thành công chinh phục trái tim tất cả mọi người, Từ Ứng Long nở nụ cười, đây là hắn đi tới phía trên thế giới này kéo chi thứ nhất đội ngũ, những người này sẽ là hắn chinh phục thế giới chinh phục tương lai một cái lợi nhận. Nói cho các ngươi, nơi này là Kiềm Tây Nam thần bí Tùng Lâm, mà các ngươi dưới chân vùng rừng Tùng này từ cổ chí kim từ xưa tới nay chưa từng có ai đặt chân, các ngươi đối với mảnh này rừng rậm nguyên thủy tới nói là nhóm đầu tiên khách mời. Có phải là rất vinh hạnh? Muốn nắm giữ sức mạnh to lớn, không phải động động miệng lưỡi là có thể, là muốn trả giá máu tươi cùng mồ hôi. Tiếp theo Từ Ứng Long lại lớn tiếng nói, các binh sĩ, các ngươi là ta từ kinh đô quân khu hơn 100,000 binh sĩ bên trong chọn lựa ra tinh anh, các ngươi là chưa lai tài quyết tác chiến tiểu đội nhóm đầu tiên đội viên. Nơi này chính là các ngươi sân huấn luyện, muốn chinh phục thế giới nhất định phải trước tiên chinh phục vùng rừng Tùng này. Nhớ kỹ, ở đây các ngươi không có bất kỳ hậu cần tiếp tế, trong vòng mấy tháng sau đó, các ngươi triệt để biến thành dã nhân, cho đến mỗi người các ngươi đạt đến yêu cầu của ta. Này, ta là tới cùng ngươi học hát, không phải đến học dã ngoại sinh tồn, ngươi không thể đem ta vứt ở đây. Thử Di lớn tiếng nói. Từ Ứng Long cười lạnh nói, đến nơi này liền không phụ thuộc vào ngươi rồi, ta mới vừa rồi cùng các ngươi đã nói, ta muốn dạy cho các ngươi đồ vật bác đại tinh thâm, vượt quá các ngươi tưởng tượng. Hiện tại các ngươi đều là ta Ứng Long cung ngoại môn tôi tớ, làm tôi tớ các ngươi không có bất kỳ lựa chọn quyền lợi. Hiện tại tất cả mọi người tiến lên lĩnh 3 viên đan dược, này chính là các ngươi đặt chân mảnh này nguyên thủy Tùng Lâm căn bản. Phân phát xong đan dược, Từ Ứng Long giao cho bọn họ một phần tu luyện pháp quyết, bản này tu luyện pháp quyết là 12 vạn năm trước Dược Vương Tinh đệ nhất đại giáo tiên giao thánh địa pháp quyết trụ cột, tuy nói này bộ pháp quyết cao nhất chỉ có thể tu luyện đến tiên thiên cảnh, nhưng cũng là một bộ hiếm thấy pháp quyết trụ cột, dĩ này đến cho những này môn nhân trúc cơ không thể thích hợp hơn. Từ Ứng Long tiêu hao thời gian một tiếng vì mọi người giảng giải tiên giao trúc thể thánh quyết, sau đó lại đang mỗi người trong đầu lưu lại hoàn chỉnh hành công con đường, làm xong những này Từ Ứng Long mới rời khỏi nơi đóng quân. Từ Ứng Long là thật sự rời đi, cũng không có trong bóng tối nhìn chằm chằm những đệ tử này. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân. Hắn đã đem mình có thể làm tất cả đều làm, còn sau đó thành tựu dựa vào chính bọn hắn. Ngược lại Từ Ứng Long đã ở mảnh này nguyên thủy Tùng Lâm bày xuống một mê tung trận pháp, không sợ người khác sống tới, càng không lo lắng bọn họ sẽ đi ra Tùng Lâm. Hắn sẽ mỗi một quãng thời gian vì bọn họ đưa một lần đan dược, cho đến tu vi của bọn họ đạt đến luyện thể cảnh ba trùng. Cưỡi máy bay trực thăng trở lại Kiềm Tỉnh Tỉnh Lỵ, Từ Ứng Long lại đổi xe cùng ngày máy bay trở về Thiên Hải, bởi vì là Hoa Hạ sinh viên đại học hàng năm âm nhạc giải thi đấu Hoa Đông tái khu 16 tiến vào 10 thi đấu sắp bắt đầu. Trở lại Thiên Hải sau, Từ Ứng Long đầu tiên là cho đạo viên gọi điện thoại, nói cho nàng hắn đã trở về. Sau đó lại cho chuẩn nhạc phụ gọi điện thoại. Mấy gia tộc lớn kết minh sự tình tỉ mỉ cùng hắn nói một lần, dù sao lấy sau là người một nhà, vui buồn có nhau, có một số việc cũng không cần gạ tan bình. Huống hồ Thiên Hải người đứng đầu là Vương Thanh Vân, mặc dù chính mình không nói, Vương Thanh Vân cũng sẽ lôi kéo An Bình cái này trợ thủ, đến thời điểm vị này chuẩn nhạc phụ khẳng định lại sẽ đối với Từ Ứng Long có ý kiến. Vì lẽ đó Từ Ứng Long đơn giản chủ động cùng hắn câu thông một phen, đỡ phải sau đó phiền phức. An Nhược Hy cùng tiểu muội đã trở về. Từng người nên làm gì, cũng không cần Từ Ứng Long bận tâm. Buổi tối, thừa dịp ăn cơm trống rỗng, Từ Ứng Long An Nhược Hy cùng Tiểu Dĩnh gọi vào phòng khách, nói cho các nàng biết mình là một cao thủ võ lâm, khi nhìn các nàng có thể theo chính mình tập võ tu hành. Có điều khiến Từ Ứng Long cảm thấy bất ngờ chính là, hai nữ đối với tập võ không có nửa điểm hứng thú, nguyên nhân chủ yếu là tập võ quá mệt mỏi, hơn nữa hiệu quả không được, có thời gian còn không bằng đi vào thành phố quyền đạo quán học mấy ngày. Từ Ứng Long trong lòng khá là phiền muộn. Chính mình giáo đồ vật là cây gậy trò mèo có thể so sánh sao? Hai người quả thực không thể so sánh. Bất đắc dĩ Từ Ứng Long chỉ được lấy ra đòn sát thủ, nói cho hai nữ, tập võ không chỉ có thể cường thân kiện thể phóng đãng phòng quấy nhiễu, càng nặng chính là có thể tiêu trừ mệt nhọc mỹ dung dưỡng nhan. Nữ nhân đối với dung mạo lưu ý trình độ đã sớm không phải thế nhân có thể phỏng đoán, này đòn sát thủ vừa ra, có thể so với Từ Ứng Long nói mấy trăm câu nói đều hữu hiệu. Thành công chuẩn lão bà cùng tiểu muội giao động hôn mê sau khi Từ Ứng Long hành công con đường cùng pháp quyết sâu sắc ấn vào các nàng trong đầu, chỉ đạo các nàng tu luyện. So với Kiềm Tây Nam trong rừng rậm những kia môn nhân, An Nhược Hy cùng Từ Dĩnh tu luyện hoàn cảnh thực sự tốt ra quá hơn nhiều, không chỉ đan dược còn đủ, hơn nữa còn có Từ Ứng Long thời khắc ở bên người chỉ đạo, thậm chí chỗ tu luyện đều bị Từ Ứng Long bày xuống tụ linh trận, linh khí so với những địa phương khác muốn sung túc. Buổi tối, Từ Ứng Long lần thứ hai giáng lâm Dược Vương Tinh. Lần này Từ Ứng Long cũng không có một người chiếm cứ tiểu điếm, mà là truyền âm để Hoa Tự Tại đến giúp đỡ, tốt như vậy lao lực không cần bạch không cần. Hoa Tự Tại nhận được Từ Ứng Long truyền âm sau khi, rất nhanh sẽ chạy tới, ngoại trừ chính hắn, cái kia ngạo kiểu tiểu nha đầu theo. Từ Ứng Long không khách khí, trực tiếp hai anh em gái bọn họ kéo vào quầy hàng, sắp xuất hiện thụ binh khí cùng với tuyên bố nhiệm vụ hoặc giao cho bọn họ làm, chính mình nhưng là chuyên tâm tiếp đón những kia giao nhiệm vụ tu sĩ. Có huynh muội nhà họ Hoa hỗ trợ, trong cửa hàng tốc độ nhất thời nhanh hơn không ít, không tới Thái Dương xuống núi, bên ngoài sắp xếp trường long liền biến mất rồi. Đưa đi cái cuối cùng khách mời, Từ Ứng Long cửa tiệm đóng, mang theo huynh muội nhà họ Hoa thẳng đến Thạch thị người môi giới. Thạch thị người môi giới trưởng quỹ nghe nói Từ Ứng Long người đại chủ này cố quang lâm, vội vàng ra đón, cũng nhiệt tình Từ Ứng Long chờ người mời đến phòng khách. Từ Ứng Long lần này đến mục đích chính là muốn hỏi một chút thi công đội cùng mình muốn nhân thủ tìm đã tới chưa, kết quả làm người rất đáng tiếc, thi công đội đúng là tìm tới, thế nhưng người ta trong tay bây giờ còn có việc, sau 3 ngày bên kia mới có thể hoàn công. Còn Từ Ứng Long muốn môn khách Thạch thị người môi giới chỉ đưa tới 3 cái luyện thể cảnh 5 trùng tán tu, tiên thiên cảnh trở lên một không có. Tuy nói kết quả rất không như ý muốn, thế nhưng Từ Ứng Long cũng biết, chiêu mộ môn khách cái kia đều là gia tộc lớn, tiểu môn tiểu hộ cũng chỉ có thể dưỡng phổ thông tay chân, có thể không nuôi nổi ăn kim thôn ngân tu sĩ, dĩ chính mình như vậy một tên điều chưa biết tiểu nhân vật chiêu mộ môn khách, sẽ có tu sĩ cấp cao nhờ vả mới có quỷ. Có điều Từ Ứng Long cũng biết có trọng thưởng tất có người dũng cảm, hắn nói cho Thạch thị người môi giới trưởng quỹ, 1 tháng 5 khối linh thạch hạ phẩm chiêu không tới người liền cho 6 khối, 6 khối không được liền cho 7 khối. Thực sự không được liền đến nô lệ thị trường mua, tiền không là vấn đề. Mặt khác Từ Ứng Long lại để cho Thạch thị người môi giới tìm một nhóm tuổi trẻ mạo mỹ cô gái, mua tốt ra chiêu được, cần phải ở trong vòng 3 ngày chiêu đủ 100 người, hắn cần dùng gấp. Chương 124, Vương Tử Hào nhắc nhở. 16 tiến vào 10 thi đấu vẫn còn đang thiên trung tâm biển thể dục quán tiến hành, lần này Từ Ứng Long vẫn là dĩ một khúc thanh sướng đoạt được thi đấu người thứ nhất, thành công thăng cấp 10 mạnh, hơn nữa còn dĩ tổng điểm đệ nhất ngạo nhân thành tích khinh thường quân hùng. Ngoại trừ Từ Ứng Long ở ngoài, tài nữ Hoa Khôi của trường Lý Tử Kỳ thành công thăng cấp, Chu Toàn Tích đứng hàng đệ 3, mà thiên đại những tuyển thủ khác nhưng là toàn bộ chịu khổ đào thải. Có điều có 2 vị học sinh tiến vào 10 mạnh, thiên đại đã rất hài lòng, thành tích công bố sau khi, thiên đại ở giáo vong chủ đứng lên đối với Từ Ứng Long cùng Lý Tử Kỳ tiến hành rồi quy mô lớn tuyên truyền, để hai người bọn họ độ hợp chướng không ít. Ung dung thăng cấp sau khi, Từ Ứng Long liền rời khỏi đấu trường quán, hắn đi xe đi tới một chuyến đao cụ xưởng. Dù sao cũng là chính mình bỏ ra mấy cái ước làm lên xí nghiệp, chẳng quan tâm thực sự không còn gì để nói. Nhà máy vận chuyển bình thường, bởi Từ Ứng Long chi đúng lúc, vì lẽ đó nhà máy trong ngoài rực rỡ hẳn lên, so với trước rách rách dưới dưới có rõ ràng biến hóa. Đi tới nhà máy sau khi, Lưu Hải Đào buổi tiếp Từ Ứng Long thị sát chính đang trong quá trình kiến thiết loại cỡ lớn tồn trữ nhà kho cùng chính đang cải tạo tuyến sinh sản, mặt khác lại thị sát nhà máy tòa nhà văn phòng, tổng thể trên Từ Ứng Long vẫn tính thỏa mãn. Chỉ là làm Từ Ứng Long nhìn thấy công nhân ký túc xá vẫn là mấy chục năm trước lão lâu, không chỉ thấp bé chật hẹp, hơn nữa có nhiều chỗ còn nứt ra rồi không nhỏ vết rách, Từ Ứng Long tự tin chính mình chỉ cần nhẹ nhàng một quyền liền có thể đem nhà này lâu bức tường đánh sụp. Bên ngoài xem ra đáng sợ, tình cảnh bên trong càng là làm cho người kinh hãi, không lớn bên trong túc xá nhét vào 8, 9 người, vừa bẩn vừa loạn không nói, mùi vị còn rất nặng, xăng người mùi làm người buồn nôn. Này cái kia như là chỗ của người ở. Hoàn toàn là chư hoa, coi như là một ít loại cỡ lớn trại chăn nuôi chứ e sợ những công nhân này môn được túc điều kiện thân thiết. Sau khi nghe ngóng, Từ Ứng Long mới biết, mặc dù là như vậy nguy phòng không thuộc về nhà máy chính mình, mà là thuê lại sắt vách dệt lên xưởng. Cư Lưu Hải Đào nói, nguyên lai nhà máy là có chính mình được túc lâu, thế nhưng 2 năm qua bởi hiệu ích không được, 2 đống hơi hơi đáng giá được túc lâu liền bị nguyên xưởng trưởng cho bán, phản đúng lúc các công nhân đi đều không khác mấy, nhà ký túc xa không là không. Còn muốn giao khi ấm phí cùng vật nghiệp phí, còn không bằng bán tốt. Thế nhưng từ khi Từ Ứng Long bàn rơi xuống nhà máy sau khi, tân chiêu rất nhiều công nhân, rất nhiều người đều là khu vực phía Tây vào thành vụ công nông dân công, ở Thiên Hải căn bản cũng không có nơi ở hơn nữa Thiên Hải đắt đỏ phòng cho thuê giá cả không phải phổ thông dân công có khả năng chịu được lên, vì lẽ đó một quãng thời gian rất dài các công nhân đều là ban ngày ở trong nhà máy đi làm, buổi tối ngay ở sinh sản phân xưởng ngủ. Lo lắng sẽ phát sinh an toàn sự cố. Lưu Hải Đào liền dùng tiền thuê lại dệt len xưởng nhà này nhanh phải di rời nguy lâu, dùng để thu xếp công nhân. Ngược lại không là Lưu Hải Đào không nỡ cho các công nhân thuê tốt ra nhà, mà là nơi này nguyên vốn là khu công nghiệp, nào có tốt ra nhà ở mặc dù là có, vậy cũng là mỗi cái nhà máy tự kiến nhà ký túc xá hoặc là gia trúc lâu, căn bản là không đối ngoại cho thuê, chỉ có nhà này sắp dỡ bỏ nguy lâu chống nhà hàng rồi. Nghe xong Lưu Hải Đào giải thích, Từ Ứng Long lúc này chỉ thị hắn, lập tức bắt tay kiến chính mình nhà ký túc xá. Tiền hắn bỏ ra, sự Lưu Hải Đào làm, gặp phải khó khăn có thể trực tiếp tìm Thiên Hải Hà đại thị trưởng hoặc là Vương đại thư ký. Làm Lưu Hải Đào cẩn thận từng ly từng tí một hỏi dò Từ Ứng Long cùng hai vị kia đại lão quan hệ thì, Từ Ứng Long không có ẩn giấu, nói cho Lưu Hải Đào, một là hắn nhạc phụ, một là thúc thúc hắn. Chỉ cần ở Thiên Hải, mặc kệ dính đến chuyện gì, chỉ cần cho hai vị kia gọi điện thoại chuẩn có thể giải quyết, đồng thời Từ Ứng Long còn hai vị đại lão điện thoại để cho Lưu Hải Đào. Lưu Hải Đào vẫn liền cảm thấy Từ Ứng Long khẳng định là cái kia đại lao gia công tử, không đúng vậy sẽ không như vậy giàu nứt đố đổ vách, vứt mấy cái ức cùng chơi đùa tự. Thế nhưng lại không nghĩ rằng hắn hậu trường đã vậy còn quá châu bò, không chỉ là thị trưởng con rể, hơn nữa còn là bí thư chất nhi, quan hệ này ở Thiên Hải thật đúng là thông thiên. Nói cho Lưu Hải Đào những này, Từ Ứng Long chính là để hắn an tâm vì chính mình công tác. Cứ việc Từ Ứng Long không thế nào đến nhà máy, thế nhưng đối với đao cụ xưởng hắn lại hết sức coi trọng. Tuy nói trên địa cầu xưởng này tử cũng không thể cho mình sáng tạo bán mao tiền lợi nhuận, thế nhưng này nhưng là hắn đặt chân dược vương tinh tư bản, không thể sai sót. Hiện tại nhiều tiêu ít tiền không liên quan, ngược lại hoa hạ tệ đối với Từ Ứng Long đến nói không lại là một đống không có bất kỳ ý nghĩa gì con số mà thôi, không còn đi sòng bạc đi dạo thì có, thực sự không được liền khanh khanh long ra cùng quách ra những kia tiểu tể tử môn, hoa nhiều hơn nữa cũng không đáng kể. Trước khi đi, Từ Ứng Long để Lưu Hải Đào mấy ngày nay sản xuất ra sản phẩm lập tức đưa đến Tây Giao nhà kho đi, đồng thời nơi đó chìa khóa cho hắn một cái, để hắn mỗi cách 2 ngày sẽ đưa một lần hàng. Mặt khác Từ Ứng Long còn căn dặn Lưu Hải Đào, nếu như có thể, bắt đầu thử hướng lên trên du vật liệu cung cấp thỏa thuận một ít đặc chủng vật liệu thép. Thị sát xong công ty, Từ Ứng Long hài lòng về đến nhà, trong nhà hai cái đại tiểu mỹ nữ đã làm tốt phong phú cơm trưa chờ hắn. Đối với Từ Ứng Long ung dung thăng cấp Hoa Đông tái khu 10 mạnh, An Nhược Hy cùng Từ Dĩnh đều là hết sức cao hứng, cố ý mua nguyên liệu nấu ăn cùng rượu đồ uống vì hắn chúc mừng. Ba người làm ầm ĩ một buổi trưa, 2 giờ đồng hồ mới kết thúc. Tiểu muội cùng An Nhược Hy đưa tới trường học sau khi, Từ Ứng Long mình tới vô sự có thể ít, ngay ở Từ Ứng Long dự định đến không gian hỗn độn tu luyện một lúc thời điểm điện thoại vang lên. Cầm lấy đến vừa nhìn là cái số xa lạ, có điều nhưng là Thiên Hải bản địa hào, Từ Ứng Long thuận lợi tiếp lên. Khiến Từ Ứng Long bất ngờ chính là, điện thoại dĩ nhiên là Vương Tử Hào tên kia đánh tới. Vương Tử Hào lần này gọi điện thoại cho hắn, chủ yếu là nói cho hắn một cái tin, 2 ngày trước Dương Tuấn Phong tìm hắn, muốn cùng hắn đồng thời liên thủ đối phó Từ Ứng Long cái này cùng chung kẻ địch. Hiển nhiên dĩ Dương Tuấn Phong hoặc là Dương gia thế lực còn không cách nào biết được Vương gia đã cùng Từ gia kết minh sự tình, thậm chí cũng chưa chắc biết Vương Tử Hào chính là kinh đô nhà giàu người của Vương gia. Hắn chỉ biết là Từ Ứng Long trước đây cùng Vương Tử Hào thế như nước với lửa, hơn nữa quang thời gian trước Vương Tử Hào còn bị Từ Ứng Long thắng mấy cái ức, cho nên mới nghĩ liên thủ với Vương Tử Hào. Cũng không biết Vương gia đã cùng Từ gia đứng ở trên một sợi dây, mà Vương Tử Hào cùng Từ Ứng Long từ lúc Vương Thanh Vân giật dây tiêu tan hiểm khích lúc trước. Đối với đần độn đưa tới cửa Dương Tuấn Phong, Vương Tử Hào cũng không có khách khí, một phen xưng huynh gọi đệ sau khi vẫn đúng là bị Vương Tử Hào dụ ra không ít thứ hữu dụng. Cứ Vương Tử Hào nói, Dương Tuấn Phong tựa hồ ôm thô to chân, tràn đầy tự tin nói có thể một lần giết chết hắn. Thế nhưng vẫn chưa nói cụ thể leo lên cái gì cao cảnh, bởi vậy Vương Tử Hào gọi điện thoại để Từ Ứng Long cẩn trọng một chút. Dù sao minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, nếu như Dương Tuấn Phong thật sự muốn núp trong bóng tối dở trò, ứng phó lên cũng coi như là một cái phiền phức. Vương Tử Hào nhắc nhở để Từ Ứng Long lấy làm kinh hãi, Dương Tuấn Phong tên kia mặc dù là cái người ngu ngốc, nhưng cũng không ngốc, nếu hắn chủ động liên hệ Vương Tử Hào, vậy nói rõ trên tay hắn khẳng định có chút lá bài tẩy. Cùng Vương Tử Hào nói tiếng cảm tạ sau khi, Từ Ứng Long quyết định buổi tối đi tham tìm tòi Dương Tuấn Phong trụ sở, nhìn tên khốn kiếp này đến cùng leo lên cái gì cao cảnh, lại dựa vào cái gì tự tin có thể giết chết hắn. Dương Tuấn Phong nơi ở Từ Ứng Long là biết đến, khoảng cách biệt thự của hắn cũng không xa, chỉ cách 2 con đường, nếu như chỉ tính toán thẳng tắp khoảng cách, vẫn chưa tới 500 mét. Buổi tối, đèn rực rỡ mới lên. Sau khi ăn cơm tối xong, Từ Ứng Long cùng An Nhược Hy lên tiếng chào hỏi sau liền xa xôi lắc lắc ra cửa. Dương Tuấn Phong biệt thự Từ Ứng Long đã tới rất nhiều thứ, xe nhẹ chạy đường quen liền tìm đến địa phương, ở tới mục đích trước Từ Ứng Long lựa chọn ẩn thân, sau đó rất dễ dàng địa liền tiến vào biệt thự cửa lớn. Dương Tuấn Phong chỗ ở biệt thự ở phía sau cùng cái kia một loạt, Từ Ứng Long đến thời điểm biệt thự trong đang sáng, từ cửa biệt thự dừng xe cộ xem, bên trong người khẳng định không ít. Dựa vào ra vào thiếu nam thiếu nữ, Từ Ứng Long rất dễ dàng liền tiến vào bên trong biệt thự bộ. Tiến vào bên trong sau khi Từ Ứng Long mới phát hiện, nguyên tới nơi này ngày hôm nay chính đang tổ chức một vũ hội, Từ Ứng Long bốn phía liếc mắt nhìn, phát hiện người tuy rằng không ít, thế nhưng là không có mấy cái có thể trên đạt được mặt bàn. Thiên Hải bản địa đại thiếu chỉ có một công ty xây cất lao tổng nhi tử, cái khác đều là một ít không ra hồn người, nữ nhân nhưng là bên ngoài mặt ngoại vi nữ làm chủ, như vậy quy cách so với Từ Ứng Long trước tổ chức vũ hội kém xa. Đột nhiên Từ Ứng Long cảm giác được một luồng hơi thở quen thuộc, theo cảm giác nhìn tới, Từ Ứng Long dĩ nhiên phát hiện một người quen, Cơ Hàm Lôi. Nàng tại sao lại ở chỗ này, Dương gia đối với nàng có thể không có cảm tình gì, nếu không là Cơ Hàm Lôi lần kia chặn ngang một giang, Từ Ứng Long đã sớm ở Lộc Thành cục thành phố liền bị người giết chết, từ đâu tới nhiều như vậy phiền phức. Dương gia càng sẽ không bị Từ Ứng Long khiến cho đón gió mười giảm sú, Dương Lăng sẽ không bị Từ Ứng Long chỉnh danh tiết hủy diệt sạch. Lẽ ra Dương gia đối với Cơ Hàm Lôi hận không thể so với đối với hắn hận khinh bao nhiêu, làm Dương gia công tử, đạo lý này Dương Tuấn Phong không thể không hiểu, thế nhưng tại sao hắn tổ chức vũ hội còn muốn xin mời Cơ Hàm Lôi? Ngoại trừ Cơ Hàm Lôi ở ngoài, Từ Ứng Long còn ở này trong biệt thự phát hiện một chút người quen, tuy rằng những người kia núp trong bóng tối, thế nhưng loại kia phát ra từ trong xương âm u cảm giác vẫn là Từ Ứng Long một chút liền nhận ra những tên kia thân phận, Uy Quốc Nỉ Dạ. Dương Tuấn Phong dĩ nhiên cùng Uy Quốc Nỉ Dạ rảo ở cùng nhau, còn có Cơ Hàm Lôi, sự tình càng ngày càng phức tạp. Từ Ứng Long cũng không làm kinh động bọn họ, dĩ thực lực bây giờ của hắn thu thập một Dương gia thực sự quá đơn giản, mặc kệ là đến minh ám, đều có thể dễ dàng Dương gia phá hủy. Thế nhưng hắn nhưng không có làm như vậy, Dương gia đê hèn hành vi để Từ Ứng Long phẫn nộ, hắn muốn dĩ nghiêm khắc nhất biện pháp trừng phạt cái này đáng ghét gia tộc, đơn giản đem phá hủy thực sự lợi cho bọn họ quá rồi. Từ Ứng Long lặng yên lui ra Dương Tuấn Phong biệt thự, nếu biết kẻ địch ai liền dễ làm, uy quốc người thủ đoạn cũng là những kia, đề phòng điểm là được. Chỉ là Cơ Hàm Lôi cùng những người này rảo đến cùng nơi, điều này làm cho Từ Ứng Long rất phiền muộn rất lo lắng, trong tiềm thức Từ Ứng Long không hy vọng nữ nhân này làm ra làm mình thất vọng sự tình. Chương 125, âm mưu nổi lên. Khoảng cách lần sau thi đấu còn có một tuần lễ, Từ Ứng Long nhân cơ hội này đi tới một chuyến kiểm Tây Nam Nguyên Thủy Tùng Lâm, nhìn một chút chính mình cái kia mấy cái ngốc đồ đệ. Người còn không xuống phi cơ, Từ Ứng Long thần thức liền đem toàn bộ nơi đóng quân quét toàn bộ. Trong doanh địa lưu thủ người không nhiều, tuyệt đại đa số người đều ở bên ngoài trong rừng rậm tìm ăn, có săn thú có bắt cá, có tìm rau dại trích trái cây, coi như không tệ, không chết đói, đều sống rất tốt. Nói đều tốt không hẳn vậy, tựa hồ Tiểu Ngộng Lộ cùng Phương An cái kia túng hàng bị bệnh, Từ Ứng Long đến nơi đóng quân thời điểm Tử Di cùng Vương Ngộng Khiết chính đang chăm sóc hai người bọn họ. Nhìn thấy từ trên trời giáng xuống máy bay trực thăng, Tử Di cùng Vương Ngộng Khiết vội vàng lại đây kiểm tra. Nguyên bản các nàng còn tưởng rằng là cho bọn họ đưa cho dưỡng đến rồi, phát hiện đến dĩ nhiên chỉ có Từ Ứng Long một người, cả khoang trống rỗng, không cần nói cấp dưỡng, liền bình nước đều không có. Này, đại bại hoại, ngươi thật định đem chúng ta vứt ở đây mấy tháng. Thấy không có cấp dưỡng, Tử Di tức giận địa nói rằng. Từ Ứng Long nhìn chằm chằm nàng nhìn một lúc, nói rằng, không cho không lớn không nhỏ, sau đó phải gọi sư tôn hoặc là sư phụ. Tại sao người khác không cần gọi, chỉ có chính ta gọi? Ngươi thành tâm chiếm ta tiện nghi. Tử Di mất hứng nói rằng, bọn họ là không tư cách gọi, nơi này tổng cộng 42 người, chỉ có ngươi có tư cách gọi sư phụ của ta, những người khác đều không được. Từ Ứng Long trầm giọng nói rằng, tại sao? Bởi vì là ngươi sau đó đường so với bọn họ bất luận cái nào đi đều muốn xa, ngươi là trong những người này duy nhất một có thể kế thừa ta y bắt người, hiểu chưa? Từ Ứng Long nói không sai, nha đầu này trời sinh tu luyện liêu, tuy nói đã qua trúc cơ thích hợp nhất tuổi tác, thế nhưng lấy nàng tư chất vẫn là không khó gắng sức đuổi theo. Nay không, vẹn vẹn 2 ngày thời gian nha đầu này trong cơ thể thì có khí cảm, nhiều nhất quá đêm nay liền có thể mở ra cái thứ nhất khí huyệt. Không hiểu. Tử Di trừng mắt mắt to lắc lắc đầu. Không hiểu không quan trọng lắm, ngươi chỉ phải nhớ kỹ sau đó phải gọi sư phụ của ta là được. Đang khi nói chuyện Từ Ứng Long đi tới trong nhà gỗ, nhìn thấy Tiểu Ngộng Lộ cùng Phương An một mặt tiểu tụy nằm ở trên giường gỗ, biểu hiện hể vải suy sụp. Từ Ứng Long tra xét một hồi, Tiểu Ngộng Lộ là cảm mạo, hơi có chút bị sốt, nếu như đặt đi ra bên ngoài chỉ cần một viên thuốc cảm mạo liền có thể trị hết, chỉ tiếc nơi này chẳng có cái gì cả. Không cần nói là dược, coi như là liền một giường chăn không có, tiểu nha đầu trên người dĩ nhiên trồng một chút cỏ khô, mặt khác mặt trên che kín một cái nhiều màu sắc áo, nhìn dáng dấp là Vương Ngộng Lộ. Cho tới Phương An cái này túng hàng hoàn toàn là khí hậu không phục, hơn nữa uống chưa có đốt tan nước lã, vì lẽ đó tiêu chảy, nhìn dáng dấp là đã kéo mất nước. Từ Ứng Long từ trên người lấy ra 2 viên cường thể đan để Vương Ngộng Khiết cho 2 cái bệnh nhân ăn vào, sau đó lại cho bọn họ mỗi người để lại 3 viên đan dược, căn dặn muốn bọn họ mỗi cách 7 ngày dùng 1 viên, dùng xong sau khi hắn sẽ trở lại. Rời đi nơi đóng quân sau khi, Từ Ứng Long lại trở về Thiên Hải, bởi vì là Uy Quốc Nỉ Dạ xuất hiện, Từ Ứng Long có chút yên lòng không xuống trong nhà 2 cái nha đầu an toàn. Có điều khiến Từ Ứng Long hiếu kỳ chính là, liên tiếp chừng mấy ngày, Dương Tuấn Phong cùng những kia uy nhẫn đều không có quấy rầy hắn, nếu không là Từ Ứng Long biết sự tồn tại của những người này, còn thật sự cho rằng thế giới rất bình tĩnh rất an tưởng. Nhưng mà Từ Ứng Long hảo tâm tình cũng không có kéo dài thời gian bao lâu, ngay ở hắn nhìn chằm chằm Dương Tuấn Phong cùng những kia lẻn vào Hoa Hạ Uy nhận thời điểm, Internet không biết từ lúc nào xuất hiện một cái tin tức, nói Hoa Hạ sinh viên đại học hàng năm âm nhạc giải thi đấu Hoa Đông tái khu thực lực hình tuyển thủ Từ Mỗ là một không chọn không chụp dâm cô nắc bá, ở tại quê nhà cùng với Thiên Hải ác chuyện làm tận, kéo ra ngoài bắn chết 10 lần đều được rồi, theo văn còn phụ có một ít. Thí dụ cùng một ít cái gọi là chứng cứ. Khoảng thời gian này tới nay, Hoa Hạ sinh viên đại học hàng năm âm nhạc giải thi đấu nhưng là thế giới giải trí sốt dẻo nhất đề tài, vừa mới bắt đầu mọi người còn tưởng rằng đây chỉ là tiết mục tổ lẫn lộn mà thôi, dù sao chuyện như vậy thực sự quá thông thường, bởi vì là một đề tài nhân vật xào hồng một tiết mục không phải không thể. Thế nhưng theo Internet buộc ra tin tức càng ngày càng nhiều, mọi người mới phát hiện không phải tưởng tượng như vậy. Yêu sách giả tuy rằng không có chỉ mặt gọi tên, thế nhưng Hoa Nam tái khu 10 cường chỉ có một họ Từ, người kia chính là Từ Ứng Long. Internet buộc ra án lệ có đầy đủ hơn trăm lên, mỗi một lên đều có tỉ mỉ thời gian điểm cùng với sự kiện nhân vật, nói tới phi thường tỉ mỉ, không thể kìm được mọi người không tin. Rất nhanh Internet liên quan với Từ Ứng Long cấp tốc chia làm hai phái, một phái đương nhiên là phản đối Từ Ứng Long người, này một số người cho rằng công chúng nhân vật nhất định phải cho xã hội lan truyền chính năng lượng, như Từ Ứng Long thứ bại hoại như vậy liền nên cút khỏi thế giới giải trí, thậm chí càng tiếp thu pháp luật nghiêm trị, tốt nhất là trực tiếp kéo ra ngoài bắn chết. Một phái khác là chống đỡ Từ Ứng Long người, này một số người dĩ Từ Ứng Long fan ca nhạc fans làm chủ, lý do của bọn họ rất sung túc, Internet đổ vật đại thể không thể tin. Tuy nói tuân ra những kia tin tức thời gian điểm đều có, xem ra như là thật sự, thế nhưng là không người nào có thể xác định sự tình nhất định là thật sự. Huống hồ chuyện này lộ ra ánh sáng thời gian thực sự quá khéo, cuộc kế tiếp chính là Hoa Đông tái khu 10 tiến vào 8 tiến vào 4 thi đấu, vào lúc này buộc ra Từ Ứng Long bê bối. Điều này không khỏi làm cho người hoài nghi yêu sách người để tâm. Càng quan trọng một điểm là, Từ Ứng Long fan ca nhạc môn mấy tháng trước cái này khiếp sợ Hoa Hạ hãm hại sự kiện mới đi ra, công kiểm pháp tam đại bộ ngành có thể đem một đánh mất tính công năng người chỉnh thành kỳ ẩn gian phạm, thiếu một chút liền chế tạo đồng thời oan án. Những kia đổi trắng thay đen chấp pháp giả cố nhiên đáng trách, thế nhưng Internet những kia đổ thêm dầu vào lửa người làm sao lại không phải đồng lõa. Bởi vậy bọn họ hô hào tất cả mọi người đều phải tỉnh táo, không nên bị hữu tâm nhân lợi dụng. Internet dồn dập hỗn loạn xào thành hỗn loạn, hai phái do vừa bắt đầu giảng đạo lý bãi sự thực cấp tốc diễn biến thành tắt pháo, trong lúc nhất thời Internet chửi rủa thành họa, làm võng giam bộ ngành không thể không một ít ấu ngôn ế ngữ lâm thời điều thành mẫn cảm tự, cấm chỉ phát biểu. Làm người trong cuộc Từ Ứng Long cũng bị trên đùi danh tiếng đỉnh sóng, không biết người nào Từ Ứng Long hiện tại địa chỉ cùng với Từ Dĩnh trường học lớp cho tiết lộ, mỗi ngày ở Từ Ứng Long cửa nhà cùng với Kim Mã cửa trường học cắm điểm phóng viên không xuống 20, 30. Từ Ứng Long cuộc sống yên tĩnh hoàn toàn bị đánh vỡ. Nhất là Từ Ứng Long hoa khôi của trường bạn gái, An Nhược Hy cuối cùng không thể ẩn giấu thời gian bao lâu, rốt cục vẫn là bị truyền thông tới đi ra. Ngoại trừ thị trưởng Thiên Kim thân phận này tạm thời vẫn không có lộ ra ánh sáng ở ngoài, còn lại tư liệu đều bị công bố đến Internet. Có điều để Từ Ứng Long cảm động chính là, lần này Internet nghi vấn tuy rằng làm đến đột nhiên làm đến mãnh liệt, thế nhưng là không giống lần trước như vậy nghiêng về một phía. Lần kia nhưng là toàn dân gọi đánh gọi giết. Căn bản không có ai nói đỡ cho hắn. Thế nhưng lần này nhưng không như thế, ngoại trừ những kia chống đỡ hắn fan ca nhạc, ở sự kiện phát sinh ngày thứ hai, Thiên Đại âm nhạc hệ cực kỳ rất nổi danh vọng thầy giáo giả chủ động tiếp thu truyền thông phỏng vấn, làm sáng tỏ một phần lớn sự thực. Liên thực sự cầu thị nguyên tắc, thầy giáo giả môn Từ Ứng Long ở trường học biểu hiện nói một lần. Ở trong mắt bọn họ, Từ Ứng Long là một rất có thiên phú hơn nữa rất nỗ lực học sinh, tuy nói 2 năm trước hắn hạ xuống không ít bài tập, thế nhưng hiện tại đại thể nhưng đều bổ tới. Ở một ít phương diện, Từ Ứng Long trình độ thậm chí đã vượt qua bọn họ những này làm lao sư. Ngoại trừ lao sư, chống đỡ Từ Ứng Long bạn học không ít, sự tình phát sinh sau, rất nhiều bạn học đứng ra vì là Từ Ứng Long nói chuyện, dồn dập nghi vấn toàn bộ sự tình đều là Từ Ứng Long đối thủ cạnh tranh làm ra đến, mục đích chính là vì bôi đen Từ Ứng Long, để hắn bỏ mất cướp đoạt quán quân cơ hội. Này ngược lại là ra ngoài Từ Ứng Long dự liệu, các thầy giáo nói đỡ cho hắn ở trong dự liệu của hắn. Bởi vì là hắn mấy tháng này biểu hiện xác thực có thể quyển có thể điểm, rất được các thầy giáo tán thành. Ở hết thể lão sư trong mắt, Từ Ứng Long đây là lớn rồi, trải qua ngăn trở sau khi niết bàn, là tiêu chuẩn lãng tử hồi đầu. Có câu nói con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, đối với những kêu biết sai có thể thay đổi đồng thời gắng đạt tới tiến tới học sinh, lão sư đại thể là ôm dĩ khoan dung thái độ. Đối với một lão sư tới nói, ai cũng không muốn dạy dỗ một người mang tội giết người. Bọn họ lớn nhất kỳ vọng chính là vì quốc gia bồi dưỡng chân chính trụ cột tài năng. vì lẽ đó các thầy giáo vì hắn chính danh, Từ Ứng Long không có gì lạ. Thế nhưng các bạn học dồn dập đứng ra vì hắn giải vây, vậy thì để Từ Ứng Long khá là kinh ngạc. Phải biết mặc kệ là trước đây hắn vẫn là hắn bây giờ, cùng trường học bạn học đều không có quá nhiều gặp nhau. Không nói kẻ thù bằng hữu, coi như là nhận thức đều không mấy cái. Huống hồ trước tên khốn kia chuyện xấu không làm thiếu, mất hết tên tuổi, hiện tại mọi người không bỏ đá xuống giếng cũng đã rất tốt, Từ Ứng Long nào dám đòi hỏi các đồng chí vì hắn nói tốt. Kỳ thực Từ Ứng Long làm sao có thể biết, trước Từ Ứng Long tuy rằng thực tại đủ khốn nạn, thế nhưng cái tên này nhưng là một người kiêu ngạo, hắn không muốn đi bắt nạt những kia phổ thông bạn học, dưới cái nhìn của hắn bắt nạt phổ thông bạn học quá vô vị, một điểm cảm giác thành công không có. Thực sự nhàn muốn tìm người phát tiết một chút, Từ Ứng Long liền tìm Vương Tử Hào như vậy đại thiếu gia, dưới cái nhìn của hắn, cùng Vương Tử Hào người như vậy đấu tranh, mặc kệ là thua vẫn là thắng, cái kia đều là một cái rất có mặt mũi sự tình, bởi vì bọn họ là một mức độ trên người. Bởi vậy Từ Ứng Long ở trong trường học danh tiếng kỳ thực không phải rất xấu, tuyệt đại đa số người đều là nghe sai đồn bậy, ngược lại đại gia đều nói Từ Ứng Long là cái sẽ khốn nạn, vậy hắn chính là tên khốn kiếp đi. Thế nhưng Từ Ứng Long khoảng thời gian này dùng thực lực thắng được lao sư hảo cảm, thành công xoay chuyển hắn ở các bạn học lột ra hình tượng. Huống hồ hiện tại hắn là toàn bộ thiên đại kiêu ngạo, các bạn học trong tiềm thức không muốn Từ Ứng Long có chuyện, cho nên mới phải chủ động vì hắn giải vây. Mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, lão sư các bạn học tỉnh Từ Ứng Long lĩnh. Thương tổn hắn người hắn sẽ không bỏ qua, thế nhưng trợ giúp hắn người Từ Ứng Long sẽ không quên. Chương 126, dị thường cơ hàm lôi. Trên địa cầu sốt ruột sự vẫn chưa ảnh hưởng đến Từ Ứng Long, một chút việc nhỏ còn không cách nào lay động một tiên quan tâm, hắn mỗi ngày vẫn như cũ nên làm gì làm gì. Chỉ là khổ tiểu muội cùng An Nhược Hy, bởi thường thường sẽ có rất nhiều truyền thông ở cửa trường học vây chặt các nàng, vì không ảnh hưởng trường học bình thường trật tự, hai người bọn họ không thể làm gì khác hơn là hướng về trường học mời nghỉ dài hạn.